Chương 01, nguy cơ dự cảnh chương 01, nguy cơ dự cảnh thiên nguyên 1566 năm. Đại Yên, Bắc Địa phủ. Dưới thân thể mặt ván giường có chút cấn người. Lục Viễn trở mình, điều này cũng làm cho Lục Viễn có thể thấy rõ gian phòng toàn cảnh. Ánh mắt một chút xíu quét ngang qua cả phòng, Lục Viễn rốt cục xác định một việc. Chính mình thật xuyên qua. Đồng thời căn cứ đã biết ký ức đến xem. Chính mình là xuyên qua đến chính mình chơi một cái hoàn toàn mới nguyên vũ trụ máy mô phỏng loại tu tiên du hy kịch. Nghĩ đến đây trò chơi, Lục Viễn liền hận sọ não đau. Cái này đích xác là một cái vượt thời đại chân thực cảm giác cực giai máy mô phỏng loại tu tiên du hy kịch. Lục Viễn càng là tại cái này trong trò chơi đập số tiền lớn. Chỉ cần gặp được mô phỏng bất quá bế tắc, Lục Viễn liền trực tiếp tiêu tiền thông qua. Cuối cùng Lục Viễn rốt cục tại trong trò chơi đạt thành tiên thành tựu, đồng thời còn tại thành tiên về sau, tốn hao số tiền lớn mua có thể xưng máy gian lận, nguy cơ dự cảnh ban thưởng hệ thống. Cái này đủ để cam đoan Lục Viễn ở sau đó tiên giới địa đồ hành hành bá đạo. Kết quả màn hình một tối, Lục Viễn liền phát hiện chính mình tất cả mô phỏng lưu trữ cũng không có, tiền cũng mất trắng. Lục Viễn lúc ấy liền khí đập máy tính, sau đó sau một khắc máy tính do điện chờ Lục Viễn tại mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình tới nơi này. Chuyện sự tình này nói cho Lục Viễn, muốn nện máy tính, trước nổ nguồn điện. Về phần trước mắt tràng cảnh này, Lục Viễn quá quen. Đây là khắc kim bắt đầu địa phương. Thân phận của mình là Phúc Vương phủ trên một vị tam đẳng võ sư. Mình bây giờ sở dĩ nằm ở trên giường, là bởi vì ba ngày trước, chính mình theo Phúc Vương cùng Vương phi ra ngoài thị sát lưu dân tình huống, kết quả bị giấu ở lưu dân ở trong kẻ xấu công kích, chính mình vì bảo hộ Vương phi thụ thương. Dạng này bắt đầu kỳ thật đã coi như là vô cùng tốt, muốn thân phận có thân phận, muốn công lao có công lao. Sau đó chỉ cần mình thương thế chuyển biến tốt đẹp, bằng vào hội chủ chi công, tất nhiên đạt được đề bạt cùng trọng dụng. Hết thảy đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là, Lục Viễn lại là tại cái này bắt đầu bên trên, không hiểu thấu chết vài chục lần. Đồng thời nhiều lần chết cũng đều không đồng dạng. Dài nhất một lần, cũng bất quá liền mô phỏng sống qua một tháng. Cuối cùng đành phải khắc kim thông qua. Nhất thời khắc kim nhất thời thoải mái, một mực khắc kim một mực thoải mái. Lục Viễn cứ như vậy một đường khắc kim xuống tới, sau đó liền đi tới nơi này. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn không có cách nào khắc kim. Cho nên dưới mắt tử cục này nên như thế nào phá, Lục Viễn cũng không biết rõ. Không thể bắt đầu lại, cũng không thể khắc kim, về sau đi mỗi một bước đều chắc chắn. Lục Viễn cảm khái một phen về sau, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đem trò chơi nhân sinh tâm thái đảo ngược. Nếu không chết rồi, coi như thật chết rồi. Lục sư minh, nên uống thuốc, ta có thể vào không? Ngay tại Lục Viễn khổ tư không có kết quả thời điểm, một đạo nhu nhu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lục Viễn bản năng một cái giật mình. Cái này đến đưa người là Vương phi bên người một cái gọi là Thúy Nhi nha hoàn, là phụng Vương phi mệnh lệnh tới chiếu cố chính mình. Tại mấy chục lần mô phỏng bên trong, Lục Viễn không phải không nghĩ tới thuốc này có vấn đề, nhưng mà không uống thuốc, chết sớm hơn. Uống thuốc, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lục Viễn có chút suy tư, sau đó cửa đối diện bên ngoài hô, "Vào đi." Két két. Cửa phòng mở ra. Một người mặc màu xanh lá váy dài, 16 tuổi, mi thanh mục tú mặt tròn tiểu nha hoàn, liền mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến. Lục Viễn biết được đây là một loại trị liệu nội thương bổ dưỡng chén thuốc, tên là Khai Lạc Thang. Đối trị liệu võ giả nội thương, tăng lên võ giả tu vi hiệu quả vô cùng tốt. Giá cả tự nhiên cũng bị không hợp thói thường, một bát thuốc giá trị 10 lượng bạc. Lục Viễn tại Vương phủ làm võ sư, lương tháng cũng bất quá 5 lượng mà thôi. Một bát thuốc tương đương với Lục Viễn 2 tháng lương tháng, tương đương với phổ thông gia đình 1 năm ăn mặc chi phí. Nếu như không phải Lục Viễn hộ chủ có công, có thể nào có bực này đãi ngộ. Từ một điểm này nhìn lại, Vương phi vẫn là có tình có nghĩa. Nhưng mà Lục Viễn lúc này ánh mắt cũng không tại thuốc bên trên, mà là tại Thúy Nhi trên mặt. Bởi vì Lục Viễn tại Thúy Nhi trên mặt thấy được chữ. Không, chuẩn xác mà nói, là Lục Viễn nhìn thấy Thúy Nhi, sau đó trước mắt xuất hiện chữ. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, trong hộp cơm cất giấu hương phấn cùng Khai Lạc Thang hỗn hợp sẽ sinh ra độc tố sẽ theo ngươi tu luyện xâm nhập ngũ tạng lục phủ, không sang tháng dư ngươi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Loại độc này duy nhất sơ hở, là nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong hỗn hợp, đồng thời ăn vào mới có thể đưa đến hiệu quả. Hiện tại độc ngay tại hộp cơm ở trong. Màu cam. Nguy cơ 2, trong vương phủ có người muốn ngươi chết. Màu đỏ. Chú thích, vượt qua đảm nhiệm một nguy cơ, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng thuộc loại chia làm tu vi vật phẩm thiên phú tin tức. Lục Viễn nhìn trước mắt văn tự, hô hấp đều có chút run rợn. Bởi vì Lục Viễn nhận ra, đây là chính mình cuối cùng hoa số tiền lớn mua hạc. Lục Viễn lập tức trong lòng mừng rỡ. Lần này Lục Viễn không cần lo lắng không biết mình là chết như thế nào. Đè xuống trong lòng mừng rỡ, Lục Viễn âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể sóng, tuyệt đối không thể sóng, cái này treo chỉ có thể cung cấp dự cảnh, về phần như thế nào giải quyết, vẫn là phải nhìn chính mình ứng đối ra sao. Lục Viễn nhìn xem Thúy Nhi, trong lòng cũng là cấp tốc phân tích, nguyên lai vẫn luôn không phải Khai Lạc Thang vấn đề, là tiểu nha đầu này vấn đề. Lục Viễn giờ phút này trong lòng cũng lập tức có so đo. Lục sư minh, ngươi làm sao như thế nhìn ta, là trên mặt ta có đồ vật sao? Thúy Nhi dù sao cũng là làm chuyện xấu, như thế bị Lục Viễn nhìn chằm chằm vào, lại Lục Viễn giờ phút này còn hô hấp run rập, không khỏi có chút chột dạ run rẩy. Lục Viễn từ trên giường lập tức ngồi dậy, không đợi Thúy Nhi phản ứng, liền tự mình mở ra hộp cơm, bưng lên còn bốc hơi nóng Khai Lạc Thang liền uống. Chỉ là bỏng mà thôi, Lục Viễn cái này nhập phẩm võ giả vẫn là chịu nổi. Ai? Thúy Nhi không nghĩ tới Lục Viễn trực tiếp cứ như vậy uống nữa, gấp trực tiếp dùng tay đi bắt, bất quá chiều cao của nàng so Lục Viễn thấp một đầu còn nhiều, đưa tay cũng đủ không đến Lục Viễn ngóc lên chén thuốc. Đem chén thuốc uống hết, Lục Viễn lập tức cảm giác một dòng nước ấm từ trong bụng xuất hiện, rất nhanh liền tại toàn thân vận chuyển một vòng. trên thân không nói được thoải mái, trên thân ứ chắn kinh lạc lập tức liền bị giải khai không ít. Trên người lực khí lập tức cũng quay về rồi không ít. Lực lượng trở về, Lục Viễn ánh mắt cũng khóa chặt Thúy Nhi. Thúy Nhi cũng không phải là võ giả, chỉ là một cái nha hoàn. Lấy Lục Viễn hiện tại khôi phục tình huống, muốn chế trụ Thúy Nhi không hội phí mảy may lực khí. Nhưng là chế trụ về sau, lại có thể hỏi ra cái gì đây? Thúy Nhi hiển nhiên cũng là phụ mệnh làm việc thôi. Mà lại chuyện sự tình này một khi làm, tiếp xuống Lục Viễn liền muốn đường chạy. Cái này hiển nhiên cũng không sáng suốt. Trong Vương phủ muốn Lục Viễn chết người, hiển nhiên là không muốn chính mình lập tức phải chết, chỉ là muốn cho Lục Viễn vô thanh vô tức hợp lý chết mất. Nếu như Lục Viễn chạy trốn, kia đối phương coi như không cố kỵ gì, cho nên lưu tại nơi này ngược lại an toàn một điểm. Ngay tại Lục Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, đã làm xong quyết định thời điểm, Lục Viễn bên hai cũng truyền tới đinh một tiếng. Thành công vượt qua nguy cơ một, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Nghe được thanh âm này, Lục Viễn càng thêm có lực lượng lưu tại Vương phủ. Lục Viễn đem trong tay chén thuốc còn đưa Thúy Nhi, sau đó hãy náy viện một hợp lý do, vừa mới là ta thất lễ, thủ thương tính mạch bế tắc thực sự gian nan. Thúy Nhi gặp Lục Viễn khôi phục như thường, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, Thúy Nhi lại là một trận buồn khổ. Lục Viễn mặc kệ Thúy Nhi buồn khổ, mà là cung kính mở miệng nói, "Thúy Nhi cô nương, còn làm phiền phiền ngươi sau khi trở về, nhất định thay ta cảm ơn Vương phi. Đối ta khỏi bệnh, định đi khấu tạ Vương phi ân cứu mạng." Lục Viễn lời này đã đợi thế là tại đối khách. Huống chi mình đã đưa xong thuốc, cũng không có đạo lý tiếp tục lưu lại. Đối mặt như thế lệnh đối khách, Thúy Nhi cũng chỉ có thể đè xuống buồn rầu đáp ứng nói, "Được rồi, Lục sư minh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến cho Lục sư minh đưa." Lục Viễn nghe lời này, trong lòng một trận cười lạnh, đây là lần thứ nhất độc chết không thành, còn phải lại đến lần thứ hai. Bất quá Lục Viễn đã biết được Thúy Nhi mưu đồ, Lục Viễn liền không sợ Thúy Nhi lại đến. Mà lại Thúy Nhi lại đến, đối Lục Viễn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lục Viễn đưa Thúy Nhi rời đi về sau, lập tức đem cửa phòng đóng lại. Bảo đảm không người, lúc này mới xem xét từ bản thân ban thưởng. Thành công vượt qua nguy cơ một, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung công viên mãn kinh nghiệm vật phẩm, đỉnh cấp khai lạc thang một thiên phú, xem qua không quên, màu trắng, tin tức, 1, Thúy Nhi cùng Lưu Tuấn là đồng hương, trong hộp cơm độc phấn liền đến từ Lưu Tuấn. 2, độc phấn giá trị 15 lượng bạc. 3, Mã Điển Bộ cùng Vương Phi đều biết rõ việc này. Không sai, cái này 4 hạng đều là Lục Viễn ban thưởng, không tồn tại 4 tuyển 1 vấn đề. Nếu như là 4 tuyển 1, nơi đó cần Lục Viễn khắc nhiều tiền như vậy, lại chỗ nào được xưng tụng là gian lận cấp bậc hắc. Chương 02, ban thưởng chương 02, ban thưởng Lục Viễn từng cái đảo qua 4 cái ban thưởng, con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Đại Long Thung Công coi là này phương thế giới, cấp cao nhất thung công một trong. Về Đại Yên Hoàng thất tất cả. Đại Long Thung Công đặc điểm là dễ học khó tinh. Chỉ cần tiên phú không phải kém đến không hợp thói thường, liền có thể vào tay học tập, đồng thời trong thời gian ngắn liền có thể có thu hoạch. Đây cũng là Đại Yên võ đức dư thừa nguyên nhân. Bất quá chân chính muốn tinh thông liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. 100 cái tu luyện Đại Long Thung Công trong đám người, cũng liền có 1-2 người có thể đem Đại Long Thung Công tu luyện viên mãn. Mà một khi Đại Long Thung Công viên mãn, một thân chân khí sẽ phát sinh phẩm chất trên thủy biến. Tại đồng cấp ở trong khó gặp đối thủ. Đại Yên Hoàng thất đem Đại Long Thung Công điểm trên dưới hai bộ. Bộ trên dân gian lưu truyền, phần dưới chỉ có hoàng thất nắm giữ. Lục Viễn chơi trò chơi thời điểm lựa chọn Phúc Vương phủ, cũng là bởi vì Phúc Vương phủ có phần dưới Đại Long Thung Công, lại đạt được bắt đầu tương đối dễ dàng. Chính là nghĩ đến bằng vào bảo hộ Vương phi công lao, đổi lấy phần dưới Thung Công, lại là không nghĩ tới trở thành chính mình khắc kim con đường bắt đầu. Bất quá bây giờ tốt, trực tiếp thu hoạch được mát cấp Đại Long Thung Công kinh nghiệm, đã giảm bớt đi Lục Viễn rất nhiều phiền phức. Về phần đỉnh cấp khai lạc thang Lục Viễn cũng biết rõ. Mặc dù đều gọi khai lạc thang, bất quá lại hoàn toàn hai loại khác biệt đồ vật. Về phần giá cả, kém không chỉ 10 lần, mà lại là có tiền mà không mua được. Đương nhiên hiệu quả cũng là tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Xem qua không quên cái này thiên phú, ngược lại là không có chuyện gì để nói, tại màu trắng thiên phú bên trong, xem như cực kỳ tốt. Nhất là đối với Lục Viễn dạng này võ giả tới nói, tiếp xuống mặc kệ là học tập thế giới này tri thức vẫn là võ đạo, đều sẽ tiết kiệm thời gian dài. Đương nhiên nhất làm cho Lục Viễn chú ý vẫn là một đầu cuối cùng tin tức. Tin tức này lượng có chút lớn a. Lục Viễn bước cằm, lẩm bẩm thầm nói, Lưu Tuấn là ai, Lục Viễn là biết được. Đây là cùng Lục Viễn cùng một chỗ hộ vệ Vương phi có công người, chỉ bất quá bản về công lao, Lục Viễn muốn so cái này Lưu Tuấn lớn không ít. Lưu Tuấn muốn giết ta, hẳn là cảm thấy chỉ cần ta chết đi, kia tất cả công lao chính là hắn một người độc hưởng, dù sao không có người sẽ cho người chết chia lãi công lao. Về phần kia độc phấn, khẳng định không phải Lưu Tuấn mua. 15 lượng, so khai lạc thang đều quý, Lưu Tuấn cũng hẳn là bị người sai xử, đến tột cùng là Mã Điện Bộ hay là Vương phi đâu? Vương phi, giống như rất không có khả năng, dù sao ta cứu được nàng, mặc dù cứu người quá trình bên trong có chút mạo phạm, cũng không về phần giết ta. Về phần Mã Điện Bộ, người này tại trong Vương phủ địa vị ngược lại là có chút đặc thù. Lục Viễn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì Phúc Vương tình huống tương đối đặc thù. Đại Yên thể chế là cùng môn phiệt cộng trị thiên hạ. Phúc Vương tại Bắc Địa phủ khai phủ, kỳ thật liền xem như một loại thỏa hiệp. Bởi vì Đại Yên ngũ đại thế gia một trong Mã gia, ngay tại Bắc Địa phủ. Trong Vương phủ điện sổ ghi chép chính là Mã gia một cái nhánh bên. Trên danh nghĩa là phụ thị, thực tế liền không biết rõ. Dạng này người tại Vương phủ cũng coi là quyền cao chức trọng. Bất quá Mã gia người, vì sao muốn giết ta đây? Nếu quả như thật muốn thuyết phục cơ, kia duy nhất động cơ chính là Mã gia không hy vọng Phúc Vương cùng Vương phi, bên người có chân thành tử sĩ, mà ta cứu người biểu hiện hẳn là quá mức chân thành. Cho nên tình nguyện dùng so khai lạc thang còn đắt hơn động, cũng muốn giết chết ta, chính là vì giết gà dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút đối Phúc Vương cùng Vương Phi trung tâm hạ trạng. Về phần Vương Phi biết được nhưng không có ngăn cản, cái này cũng không quá tốt suy đoán, bất quá cũng hẳn là vì làm cục. Ta liền một cái nho nhỏ hộ vệ mà thôi, lại còn nhiều như vậy người quay chung quanh ta làm cục, cái này trong Vương phủ thật đúng là người đồng đều 800 cái tâm nhãn tử. Như thế phát hiện, để Lục Viễn cũng quyết định, chính mình tiếp xuống mỗi một bước đều phải cực kỳ thận trọng mới được. Hiện tại việc cấp bách, ngược lại là trước tiên đem thực lực tăng lên, đây chính là một cái có thần tiên thế giới, không có thực lực mặc cho ngươi mưu kế cho dù tốt sợ cũng vô dụng. Lục Viễn thì thào một phen về sau, lấy ra chính mình ban thưởng đỉnh cấp khai lạc thang. Một bát đỉnh cấp khai lạc thang vào trong bụng, Lục Viễn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất cháy rồi đồng dạng. Nguyên bản bởi vì trên tay cứ chắn gân mạch, một nháy mắt đều bị giải khai. Trong thân thể thương thế, càng là cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng mà những này cũng liền chỉ là tiêu hao không đến 1/10 dược hiệu, còn có đại lượng dược hiệu chiếm cứ thể nội. Lục Viễn lập tức đứng lên đại long tung. Trong thân thể chính, trầm vai rơi khuỷu tay, hàm hung bạc bối, khí cùng lực hợp, lực cùng độc hợp. Nương theo Lục Viễn đại long tung đứng vững, đại long tung mát cấp tu vi cũng tự động thu hoạch. Mát cấp tu vi ra chỉ dưới, Lục Viễn mới chính thức cảm giác được cái này mát cấp đại long tung uy năng. Giờ phút này Lục Viễn cảm giác chính mình hai chân phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, hạ bản vô cùng vững chắc. Một hít một thở ở giữa, hình như có long ngâm. Thể nội đỉnh cấp khai lạc thang năng lượng bị hô hấp mang theo nhanh chóng xoay tròn. Đỉnh cấp khai lạc thang ở trong không có tạp chất, cho nên mỗi một lần xoay tròn đều là trực tiếp biến thành khí huyết, mà cũng không có tạp chất ra. Bởi vì chuyển nhanh, cho nên bị khí huyết bị áp xúc cũng là cực kỳ cứng rắn. Đây chính là đại long thung một khi viên mãn, chân khí phẩm chất mạnh hơn nguyên nhân. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Lục Viễn vùng đan điền đã tụ tập một đoàn cực nóng khí huyết. Lục Viễn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đứng như cọc gỗ. Khí huyết tiếp tục tụ tập, đã tràn đầy đan điền. Không cách nào tiếp tục ngưng tụ khí huyết, tại đại long thung dẫn dắt dưới, bắt đầu chủ động tìm kiếm đường ra. Rất nhanh khí huyết ngưng tụ đến Lục Viễn đùi phải chỗ. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, Lục Viễn cảm giác chính mình đùi phải một chỗ kinh mạch bị giải khai. Xông mở một đầu kinh mạch, thể nội khí huyết cũng bị tiêu hao trống không. Ta hiện tại xem như chính thức khai mạch cảnh võ giả. Khai mạch cảnh võ giả, tại Vương phủ ở trong Nguyệt Ngân có thể đạt tới 20 lượng, vị cùng giáo đầu. Đương nhiên đối với Lục Viễn tới nói, nhiều kiếm tiền không trọng yếu. Trọng yếu trên thực lực tăng lên. Lục Viễn giờ phút này cảm giác đùi phải của mình, lực lượng so sánh với chân trái chí ít tăng lên gấp 5 lần. Lục Viễn nhìn thoáng qua chính mình trong phòng, bình thường dùng để luyện lực trăm cân tạ đá. Chỉ gặp Lục Viễn chân phải mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức trăm cân tạ đá bay thẳng. Tiếp lấy Lục Viễn lại là dùng chân vừa tiếp xúc với, trăm cân tạ đá bị Lục Viễn vững vàng thả trở về. Một cước này xuống dưới, Thúy Nhi hẳn là sẽ khóc thật lâu a. Thương thế mặc dù khỏi hẳn, Lục Viễn ngược lại không nội mà đi thu hoạch càng nhiều tin tức. Bởi vì như bây giờ, ngược lại càng thêm an toàn, mình bây giờ cần đối mặt cũng liền chỉ là Thúy Nhi một người thôi. Ngày thứ hai, thời gian giống nhau, Thúy Nhi quả nhiên đúng hẹn mà tới. Trên tay Y Nguyên mang theo hôm qua cái hộp gấm kia, chỉ bất quá hôm nay nhắc nhở nguy cơ dự cảnh, lại là cùng hôm qua phát sinh có chút biến hóa. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, khai lạc thang bên trong có độc, ăn vào sẽ không lập tức tử vong, sẽ ở tu luyện sau 1 tháng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Màu xanh lá, nguy cơ 2, trong Vương phủ có người muốn ngươi chết. Màu đỏ, chương 03, Vương phi triệu kiến chương 03, Vương phi triệu kiến nhìn trước mắt nguy cơ dự cảnh, Lục Viễn không chút nào ngoài ý muốn. Ngày hôm qua không thành, hôm nay tất nhiên sẽ một lần nữa, mà lại tất nhiên là tại vào cửa trước đó, liền đã hạ độc. Nguy cơ đẳng cấp giảm xuống, đồng dạng nguy cơ xuất hiện lần nữa đẳng cấp sau đó hàng, điểm ấy ta về sau ngược lại là có thể lợi dụng. Lục Viễn trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đa tạ Thúy Nhi tỷ tỷ, khai lạc thang trước để ở một bên đi, đối ta đứng xong cái cọc liền uống. Lục Viễn một bên duy trì thung công, một bên nói với Thúy Nhi. Thúy Nhi nhìn xem trên mặt đất đứng như cọc gỗ Lục Viễn, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình lần này sớm hạ dược, chính là vì để Lục Viễn tiến đến trước tiên uống hết. Có thể, Lục Viễn làm sao đứng như cọc gỗ nữa nha? Cái này dược hiệu chỉ có một khắc đồng hồ, qua một khắc đồng hồ liền mất hiệu lực. Lục sư minh, ngươi trước tiên đem thuốc uống đi, ta còn muốn trở về cùng Vương phi phục mệnh. Thúy Nhi quyết định chuyển ra Vương phi tới dọa Lục Viễn. Nếu như đổi lại những người khác, giờ phút này cũng sớm đã dừng lại uống thuốc tạ ơn. Lục Viễn lại là không nhúc nhích tí nào nói ra, Thúy Nhi tỷ tỷ nếu là có sự tình trước hết đi trở về đi, đối ta đứng xong cái cọc liền lập tức uống thuốc. Thúy Nhi thấy mình chuyển ra Vương phi đều vô dụng, lập tức có chút gấp. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Thúy Nhi lại nói, lúc ta tới dược sư dặn dò ta, thuốc này cần uống lúc còn nóng dưới, nếu không dược hiệu liền sẽ tổn thất, Lục sư minh vẫn là uống lúc còn nóng xuống đi. Lục Viễn thấy thế ngược lại là ngừng lại, nếu như lúc này không uống, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Thúy Nhi gặp Lục Viễn ngừng lại, cảm thấy lúc này vui mừng. Lục sư huynh uống thuốc. Thúy Nhi hai tay dâng lên chén thuốc, tha thiết nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận chén thuốc, tại Thúy Nhi tha thiết nhìn chăm chú, chén thuốc chậm chạp xê dịch về bên miệng. Lục Viễn dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi bốc hơi nóng chén thuốc, vừa muốn uống xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem chén thuốc một lần nữa buông xuống. Thúy Nhi mắt thấy Lục Viễn đều muốn uống thuốc, kết quả lại buông xuống, nhất thời cũng không khỏi sốt ruột. Lục sư huynh ngươi làm sao không uống? Nhìn xem lo lắng bất an Thúy Nhi, Lục Viễn mở miệng nói, "Thúy Nhi tỷ tỷ, ngươi biết rõ Lưu sư Minh tình huống sao?" Thúy Nhi sững sờ vô ý thức hỏi, "Cái kia Lưu sư Minh?" Lục Viễn nói, "Chính là ngày đó cùng ta cùng một chỗ cứu Vương phi Lưu Tuấn Lưu sư Minh." Nghe được Lưu Tuấn hai chữ này, Thúy Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây hết thảy đều bị Lục Viễn để ở trong mắt, lại là không có chút nào lộ ra. Thúy Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, vội vàng cúi đầu, sau đó thanh âm yếu ớt nói ra, hắn không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, dược sư bôi lên kim xăng dược, đã tốt rất nhiều. Lục Viễn nghe Thúy Nhi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lưu sư huynh không có việc gì ta liền yên tâm, ngày đó nếu không có Lưu sư huynh nhắc nhở, ta cũng không thể phát hiện dị thường, liền càng thêm không có cách nào cứu Vương phi. Thúy Nhi nghe Lục Viễn, nhãn tình sáng lên, ngày đó thật sự là Lưu sư huynh nhắc nhở ngươi. Lục Viễn gặp Thúy Nhi mắc câu, lập tức một mặt chân thành nói ra, tự nhiên là nếu không phải Lưu sư huynh nhắc nhở, ta tuyệt đối không kịp cứu Vương phi, chuyện sự tình này Lưu sư huynh tuyệt đối là công đầu. Thúy Nhi con mắt tỏa sáng, trong lòng không biết do nghĩ gì. Suy tư một lát, Thúy Nhi nhìn thấy chén thuốc lần nữa thúc giục nói, Lục sư huynh uống trước thuốc đi. Lục Viễn trong lòng một tiếng cười lạnh, lại chậm rãi giơ lên chén thuốc. Thúy Nhi nhìn một màn trước mắt, hận không thể trực tiếp đem Lục Viễn đem thuốc rót vào miệng bên trong. Ngay tại lúc Lục Viễn lại muốn uống thuốc thời điểm, đột nhiên lại đem chén thuốc buông xuống. Lục sư huynh ngươi thì thế nào? Giờ phút này Thúy Nhi nói chuyện rõ ràng mang tới mấy phần lo lắng cùng hỏa khí. Lục Viễn cũng không tật không từ nói ra, Thúy Nhi tỷ tỷ, có thể biết rõ ngày đó những cái kia kẻ xấu bị xử lý như thế nào sao? Thúy Nhi nhanh chóng hồi đáp, tự nhiên là đều chém đầu, đi thứ Vương phi vốn là tội chết. Lục Viễn gật đầu, hoàn toàn chính xác bọn hắn đi thứ Vương phi loại này bổ tát tâm địa người, tất nhiên là tử tội. Nói xong Lục Viễn lại là cầm lên chén thuốc. Nhưng mà lần này, Lục Viễn vừa muốn uống, lại là buông xuống. Lần này Thúy Nhi trong lòng hỏa khí lại là khó mà kiềm chế, Lục Viễn, ngươi đến tụt cùng uống hay không? Lục Viễn một mặt kinh ngạc nhìn xem Thúy Nhi, Thúy Nhi tỷ tỷ đây là thế nào? Thúy Nhi cũng ý thức được chính mình thất thố, vội vàng xin lỗi nói, Lục sư huynh, ta chỉ là lo lắng dược hiệu quả. Lục Viễn a một tiếng, chợt lại là nói ra, Thúy Nhi tỷ tỷ, ta chỉ là vừa mới nhớ tới một cái trọng yếu sự tình, muốn nói cùng tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể chuyển cáo Vương phi. Chuyện gì? Thúy Nhi nhanh chóng hỏi thăm. Lục Viễn biểu lộ nghiêm túc nói ra, những cái kia kẻ xấu giấu ở lưu dân bên trong, tất nhiên là bị người chỉ thị, lại thêm bọn hắn tinh chuẩn nắm giữ Vương phi xuất hành thời gian, tất nhiên là có người tiết lộ Vương phi hành tung. Việc này không thể coi thường, còn xin Thúy Nhi muội muội sau khi trở về, cần phải chuyển cáo Vương phi, để Vương phi xem chừng. Thúy Nhi nghe Lục Viễn nghiêm túc như thế thuyết minh, lại là hơi sững sờ. Việc này kỳ thật chính là thưởng thức, thoáng có não người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng là Thúy Nhi vốn là một cái nha hoàn, cũng không cần suy nghĩ những này, lại thêm nàng bây giờ còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, cho nên căn bản là không có nghĩ tới chuyện sự tình này. Giờ phút này Lục Viễn nói, Thúy Nhi cũng mới ý thức được việc này không thể coi thường. Nàng là muốn cho Lục Viễn đầu độc, nhưng mà nàng càng là Vương phi nha hoàn, trong lòng nàng tự nhiên là Vương phi càng trọng yếu hơn. Trong lúc nhất thời, Thúy Nhi suy nghĩ rất nhiều. Lục Viễn thì là nghiền ngẫm nhìn xem đối phương, cũng không đi uống thuốc. Qua không biết bao lâu, Thúy Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này mới nghĩ đến chính mình dưới mắt cần gấp nhất sự tình. Thúy Nhi nhìn về phía Lục Viễn, lại nhìn về phía chén thuốc. Phát hiện chén thuốc bên trong thuốc, một ngụm đều không nhúc nhích. Tính toán canh giờ phút này quyết định là vượt qua một khắc đồng hồ. Nhiệm vụ của lần này, hiển nhiên lại thất bại. Đã thất bại, Thúy Nhi cũng không muốn lưu tại nơi này. Thúy Nhi tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu đây? Ta còn không có uống thuốc đâu. Lục Viễn cố ý bưng lên chén thuốc nói. Thúy Nhi đoán độc nhìn thoáng qua chén thuốc, trực tiếp cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi vừa mới nói sự tình càng trọng yếu hơn, ta muốn trở về bẩm báo Vương phi. Cái này chén thuốc chính ngươi uống đi, ta ngày mai lại đến lấy bát. Còn tới tốt. Lục Viễn nghe Thúy Nhi ngày mai còn tới, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đợi Thúy Nhi rời đi về sau, Lục Viễn trực tiếp đổ trong chén thuốc. Coi như thuốc này đã không độc, Lục Viễn cũng không đáng uống. Đóng lại cửa sổ, Lục Viễn lần nữa xem xét lên phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ 1, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 1 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp khai lạc thang 1 thiên phú, ăn nói khéo léo, màu trắng, tin tức, 1, Vương phi biết được ngươi Thúy Nhi 2 lần hạ độc thất bại, đối ngươi sinh ra một chút hứng thú. 2, Mã Điển Bộ biết được 2 lần đầu độc thất bại, cực kỳ nổi nóng, hướng Vương phi đề nghị triệu kiến ngươi, thật là dự định nâng giết ngươi, Vương phi thuận thế mà làm dự định triệu kiến ngươi. 2, ngày mai cùng nhau được mời gặp còn có Lưu Tuấn. Lục Viễn nhìn xem lần này ban thưởng, ánh mắt lại là sáng lên. Còn có thể trực tiếp ban thưởng khổ tu công lực, như thế đã giảm mất đi không ít thời gian. Đại Long Thung dễ học khó tinh, viên mãn về sau muốn có thành tựu, càng là muốn ngày đêm tu luyện mới được. Liền xem như căn cốt thượng thừa người, không có thiên tài địa bảo giúp đỡ trợ, 10 năm khổ tu, đều rất khó khai mạch cảnh viên mãn. Ta hiện tại cố thân thể này, căn cốt khẳng định không phải thượng thừa nhất, cho nên ta thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hiện tại trực tiếp ban thưởng tu vi, không thể tốt hơn. Lục Viễn đi đầu nhận lấy tu vi ban thưởng. Nương theo ban thưởng nhận lấy, Lục Viễn cũng phát giác thể nội trống rỗng nhiều hơn không ít khí huyết. Lục Viễn vội vàng đứng như có gỗ, tại thung công trợ giúp dưới, Lục Viễn đùi phải lại mở một mạch. Đùi phải lực lượng cũng là lần nữa gấp bội. Cảm thụ đùi phải biến hóa, Lục Viễn lông mày cũng là cao lại. Một năm khổ tu, cùng một bát đỉnh cấp khai lạc thang hiệu quả, xem ra ta cái này căn cốt hoàn toàn chính xác không ra hồn. Ý nghĩ như vậy cũng liền chợt lóe lên, Lục Viễn cũng không quá để ý tiếp lấy Lục Viễn lại đem đỉnh cấp khai lạc thang lấy ra phục dụng. Tại đỉnh cấp khai lạc thang trợ giúp dưới, Lục Viễn lại là thành công mở ra một mạch. Đến tận đây đùi phải ba đường kinh mạch đều đã quan thông. Lục Viễn có thể cảm giác được, chính mình đùi phải hiện tại lực lượng so sánh với không có khai mạch trước đó lật ra 15 lần không thôi, tốc độ tăng lên càng nhiều. 100 cân tạ đá có thể bị Lục Viễn lấy chân chơi trên dưới tung bay nhẹ như không có vật gì. Nếu là kiếp trước quốc túc có ta bản lĩnh này, lo gì không gánh nổi thế giới trước 90 xếp hạng. Về phần càng nhiều cũng đừng nghĩ, có sức mạnh cũng có thể đá tiến cầu môn kia là hai việc khác nhau. Đem tạ đá buông xuống, Lục Viễn cũng tập trung ý chí, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, mà là đem tin tức đặt ở tin tức phía trên. Lục Viễn nhìn xem cho ra hai đầu tin tức, cũng nhanh chóng suy tư bắt đầu. Vương Phi thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể biết được Thúy Nhi hạ độc không thành công. Bất quá nàng giám thị hẳn không phải là ta, mà là Thúy Nhi. Về phần Mã Điển Bộ nâng giết, cái này ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Suy nghĩ một hồi, Lục Viễn cảm thấy chính mình ngày mai ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một cái Triệu Kiến cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem nguy cơ hai cho giải trừ rơi. Cái này nguy cơ hai giảm mặt, Lưu Tuấn khẳng định là muốn giết Lục Viễn, Mã Điển Bộ cũng là như thế. Vương Phi tạm thời không biết rõ, nhưng là cũng là muốn giết mình chuẩn không sai. Cho nên ngày mai ta nhất định phải nghĩ biện pháp, một mũi tên trúng ba con chim, giải quyết hết cái này nguy cơ hai mới tốt. Chương 04, nguy cơ hơi nhiều a chương 04, nguy cơ hơi nhiều a. Tại Lục Viễn nghĩ đến như thế nào một mũi tên trúng ba con chim thời điểm, thân vệ sở vừa ẩn che chỗ, Thúy Nhi cũng ngay tại địa điểm ước định gặp được Lưu Tuấn. Lưu Tuấn là một cái bề ngoài xuất chúng võ phu, toàn bộ vương phủ thân vệ sở bên trong, Lưu Tuấn dám nói thứ hai, cũng chỉ có Lục Viễn dám nói thứ nhất, hơn nữa còn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chỉ bất quá so với Lục Viễn, Lưu Tuấn càng thêm hiểu được hoa ngôn xảo ngữ. Thúy Nhi chính là tại hoa ngôn xảo ngữ của hắn cùng bề ngoài song trọng thế công hạ luân hãm. Hảo muội muội, canh kia thuốc hắn uống sao? Nhìn xem Lưu Tuấn một mặt tha thiết biểu lộ, Thúy Nhi gật gật đầu, hắn uống. Lưu Tuấn sắc mặt vừa muốn lộ ra nét mừng, liền nghe đến Thúy Nhi lời nói xoay chuyển, bất quá hắn uống thời điểm cũng đã qua một khắc đồng hồ. Cái gì? Ngươi lại thất bại? Lưu Tuấn lập tức biến sắc, biểu lộ cùng thanh âm đều biến ngoan lệ. Thúy Nhi lập tức bị vẻ mặt này giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc biến bạch. Lưu Tuấn giống như cũng hiểu biết lúc này không phải trở mặt thời điểm, vội vàng trở mặt sau đó hảo luôn nói ra, hảo muội muội, đừng trách ta, ta cũng là sốt ruột. Dù sao kia danh ngạch cũng chỉ có một, chỉ có kia Lục Viễn phế đi, ta mới có thể điều đến nội viện cùng muội muội thường xuyên gặp mặt. Ta cũng chỉ là quá muốn muội muội mà thôi. Nghe Lưu Tuấn, Thúy Nhi rất nhanh làm ra quyết định, ngày mai vô luận như thế nào, ta đều để hắn đúng giờ ăn thuốc kia. Lưu Tuấn nghe lời này, lập tức kéo Thúy Nhi tay, Thúy Nhi, thật sự là khó khăn cho ngươi. Bị Lưu Tuấn tay này kéo một phát, Thúy Nhi tâm đều muốn hòa tan, chỉ cần có thể cùng Tuấn ca thường thường gặp mặt, Thúy Nhi làm cái gì đều đáng giá. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thúy Nhi sắc mặt lại là có chút quẫn bách. Thúy Nhi, ngươi thế nào? Lưu Tuấn vội vàng dò hỏi. Thúy Nhi mặt lộ vẻ xấu hổ nói ra, Tuấn ca trên người của ta chỉ còn lại 20 lượng, chỉ sợ không đủ lại mua một bộ thuốc. Lưu Tuấn biểu lộ hơi đổi, bất quá rất nhanh liền lần nữa ôn nhu nói, Thúy Nhi muội muội yên tâm, còn lại ta bỏ ra. Thúy Nhi nghe xong đội bằng nói, Tuấn ca những số tiền kia là ngươi tập võ dùng, chuyện tiền bạc ta lại nghĩ biện pháp. Không đợi Thúy Nhi nói xong, Lưu Tuấn liền đem Thúy Nhi ôm vào trong ngực, Thúy Nhi ta chỉ muốn sớm ngày ở cùng với ngươi, tập võ có thể lợi. Thúy Nhi đột nhiên bị Lưu Tuấn ôm vào trong ngực, cả người đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cũng cảm giác toàn thân đều mềm nhũn. Nhất là nghe được Lưu Tuấn dâu ngon dâu ngọt, Thúy Nhi càng là cảm giác toàn thân lực khí đều muốn bị dành thời gian. Tuấn ca ngươi thật tốt. Thúy Nhi đầu tựa vào Lưu Tuấn trong ngực, ngọt ngào nói. Chỉ là tại Thúy Nhi không thấy được địa phương, Lưu Tuấn trên mặt lại là đầy mắt ghét bỏ cùng chán ghét. Thật sự là một thằng ngu, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, nếu như không phải nhìn ngươi tại Vương Phi bên người làm việc, ngươi cũng xứng để cho ta ôm. Hai người một phen thân mật về sau, Thúy Nhi mới chỉnh lý tốt quần áo chuẩn bị ly khai, bất quá tại trước khi rời đi lại đem Lục Viễn phỏng đoán cho Lưu Tuấn nói một cái. Lưu Tuấn sau khi nghe, cũng là biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, việc này can hệ trọng đại, ngươi trước đừng cùng Vương Phi nói, đối ta điều tra rõ ràng, ngươi lại đi cùng Vương Phi nói, nếu như thật có chuyện này ư lại là một kiện đại công, nói không chừng ta có thể cầu Vương Phi đưa ngươi gả cho ta. Thúy Nhi nghe lời này, gương mặt lập tức đỏ lên, sau đó liên tục gật đầu biểu thị tuyệt sẽ không cùng Vương Phi nói chuyện này. Các loại Thúy Nhi rời đi về sau, Lưu Tuấn cũng thần tình nghiêm túc rời khỏi nơi này. Thời gian không lâu, Lưu Tuấn đã đến một kiện hoa mỹ viện lạc trước đó. Để cho người ta thông truyền một phen về sau, Lưu Tuấn cũng bị người đưa vào trong gian phòng. Đi vào phòng, Lưu Tuấn động tác thuần thục quỳ xuống đất, "Nhi tử, bái kiến cha nuôi." Bị Lưu Tuấn bái kiến người, là một cái nhìn qua có 300-400 cân mặt trắng không dâu, sống an nhàn sung sướng trung nhân nhân. Mặc trên người một thước liền đủ người bình thường ăn mặc chi phí một năm gấm vóc chế thành quả màu xanh, ống tay áo thêu lên tơ vàng thường phục. Trung niên nhân chính là Vương phủ Mã Điển Bộ. Điển sổ ghi chép mặc dù chỉ có lục phẩm, nhưng là bởi vì thân phận đặc thù, cho nên liền xem như trong Vương phủ ngũ phẩm trưởng sứ gặp Mã Điển Bộ đều muốn khách khí. Trong Vương phủ bên ngoài ngoại trừ cá biệt ba lượng người, không có không e ngại Mã Điển Bộ người. Mã Điển Bộ nâng chung trà lên, lấy nắp trà phủi nhẹ lá trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, mới cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Tuấn, âm thanh dò hỏi, "Sự tình làm xong?" Lưu Tuấn cung kính hồi đáp, "Thúy Nhi tên ngu xuẩn kia lại thất thủ, bất quá nàng nói ngày mai nhất định thành công, cho nên còn xin cha nuôi sẽ giúp ta tìm tới một bộ thuốc." Ba. Mã Điển Bộ đem chén trà hướng trên mặt bàn một trận, phát ra một tiếng vang dọn. "Cha nuôi, nhi tử nơi này còn có trọng yếu tình báo." Thừa dịp Mã Điển Bộ phát cáo trước đó, Lưu Tuấn vội vàng ném ra cái kia từ Thúy Nhi nơi đó lấy được trọng yếu tình báo. Mã Điển Bộ nghe Lưu Tuấn, biểu lộ lại là cũng không có cái gì quá đại biến hóa, nhàn nhạt bình luận, xem ra vẫn là cái có chút đầu óc. Như thế xem ra, Thúy Nhi sợ là đã ở trước mặt hắn lộ ra chân tướng, lại nghĩ ra tay sợ là khó khăn. Lưu Tuấn nghe Mã Điển Bộ, lập tức hoảng hốt, Thúy Nhi bại lộ. Mã Điển Bộ hừ lạnh một tiếng, giọng khe thế nói, "Thúy Nhi tên ngu xuẩn kia, tùy tiện liền bị ngươi lừa gạt, bại lộ có cái gì kỳ quái? Hai lần đều không thành công, đã có thể nói rõ vấn đề. Một lần nữa không bại lộ cũng sẽ bại lộ." Lưu Tuấn bị nói một tiếng không dám ra. Các loại Mã Điển Bộ nói xong, Lưu Tuấn mới thấp giọng hỏi, "Chan Uy, vậy kế tiếp làm thế nào?" Mã Điển Bộ trầm ngâm một hồi, nói, "Đã hắn không muốn không có tiếng tăm gì chết, kia nhà ta liền để hắn chết oanh oanh liệt liệt đi, khiến người khác tất cả xem một chút, tại cái này Bắc địa phủ đến tuột cùng người đó định đoạt. Ngày mai nhà ta sẽ nghĩ biện pháp để Vương phi triệu kiến các ngươi hai cái, đến thời điểm nhà ta sẽ thay hai người các ngươi lấy thưởng. Sau đó nhà ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn làm ra vương phủ, để hắn tại vương phủ bên ngoài oanh oanh liệt liệt chết mất. Lưu Tuấn nghe Mã Điển Bộ, không khỏi cảm giác lưng có chút phát lạnh. Hải Nhi đa tạ cha nuôi thay Hải Nhi lấy thưởng chờ thưởng xuống tới, Hải Nhi tự mình đưa tới giao cho cha nuôi. Lưu Tuấn vội vàng dập đầu nói tạ. Mã Điển Bộ nhìn thoáng qua Lưu Tuấn, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nhà ta thua thiệt không được ngươi, cái này vương phủ thân vệ sở chỉ huy sứ vị trí sớm muộn là của ngươi. Hải Nhi đa tạ cha nuôi. Lưu Tuấn lần nữa dập đầu cảm tạ. Dập đầu về sau, Lưu Tuấn thấp giọng hỏi, cha nuôi, Hải Nhi hỏi nhiều một câu, hành thích sự tình là có hay không chính là? Ba. Mã Điển Bộ đem vừa mới cầm lấy chén trà lại là một trận, thanh âm lạnh lùng nói ra, không nên ngươi hỏi sự tình đừng hỏi, làm tốt chính ngươi việc liền tốt. Lưu Tuấn bị hù thân thể khẽ run rẩy, sau đó vội vàng vì leo đến Mã Điển Bộ dưới chân, vì đặt tại Mã Điển Bộ mu bàn chân, nhi tử biết sai rồi, cầu cha nuôi rộng lượng. Mã Điển Bộ nhìn xem run lẩy bẩy Lưu Tuấn, dùng mũi chân nhẹ nhàng bước lên Lưu Tuấn mặt, nhìn xem Lưu Tuấn cái này Trương Tuấn khuôn mặt đẹp, lòng hiếu kỳ đừng quá lớn, lòng hiếu kỳ quá lớn, đến lúc đó thật biết rõ không nên biết đến sự tình, nhà ta cũng không giữ được ngươi. Lưu Tuấn vội vàng lộ ra một cái định mặt cười, cha nuôi thủ đoạn thông thiên, có cha nuôi tại, coi như trời sập Hải Nhi cũng không sợ. Rát rát rát. Mã Điển Bộ phát ra bén nhọn tiếng cười, cười toàn thân thịt mỡ đều đi theo run rẩy. Ngươi nha chính là cái miệng này, nhất hảo nhân ưa thích. Lưu Tuấn liếm lấy một cái Mã Điển Bộ mập dính ngón tay, vũ mị cười, cha nuôi ưa thích liền tốt. Cũng chính là Lục Viễn không biết rõ những việc này, nếu như Lục Viễn biết mình là bị dạng này ba người tính toán, sợ là sẽ phải trực tiếp buồn nôn chết. Lại một ngày đồng dạng thời gian, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng gõ cửa. Là Thúy Nhi tỷ tỷ tới rồi sao? Lục Viễn cách lấy cánh cửa dò hỏi. Thúy Nhi ở bên ngoài thanh âm cũng không còn hai ngày trước khách khí, mà là không vui lại lạnh lùng mà nói, mặc quần áo tử tế theo ta đi, Vương phi muốn gặp ngươi. Đối với cái này Lục Viễn sớm có đoán trước, cho nên rất nhanh liền mặc quần áo tử tế ra cửa. Thúy Nhi tỷ, Vương phi vì sao muốn triệu kiến ta? Lục Viễn mang theo lấy lòng dò hỏi. Bất quá Thúy Nhi hiện tại không muốn phản ứng Lục Viễn, chỉ là cái lạnh giọng hồi đáp, chờ ngươi gặp Vương phi tự nhiên là biết rõ. Vương phủ thân vệ sở cũng không tại Vương phủ bên trong, mà là cùng Vương phủ cách nhau một bức tường. Ngày bình thường nếu như có chuyện cho phép trực tiếp leo tường mà qua, vô sự thì là muốn cần quân không ngắn đường mới có thể đi đến Vương phủ cửa chính. Lục Viễn đi theo Thúy Nhi từ Tuân Nghĩa môn tiến, xuyên qua hành lang liền đi tới trước ngủ chỗ. Phía trước ngủ Lục Viễn cũng rốt cục gặp được Vương phi. Lục Viễn đối Vương phi không có đặc thù ấn tượng, cho nên đối cái này Vương phi cũng là có chút hiếu kỳ. Lúc này mặc dù cách lụa mỏng, bất quá Vương phi hình tượng y nguyên lờ mờ có thể thấy được. Dáng vóc nở nang, dáng vẻ đoan trang, về phần diện mạo mặc dù mơ hồ, nhưng cũng cảm nhận được kia cố tuyệt sắc. Vương phi bên cạnh thì là còn đứng lấy hai người, một người mặc tố thanh thái dáng quan phục, dáng vóc so Vương phi ngồi bảo tọa còn muốn rộng trên một vòng, Lục Viễn suy đoán người này đại khái xuất chính là Mã Điển Bộ. Một cái khác cũng là một nữ tử, trong ngực ôm một thanh kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra cự nhân ở ngoài ngàn dặm băng lãnh. Lớn mật, rình mò Vương phi, người tới đánh trước 30 trượng lại kéo về bài kiến. Một tiếng bén nhọn thanh âm, đánh gãy Lục Viễn quan sát. Người nói chuyện chính là kia Mã Điển Bộ. Lục Viễn nghe được Mã Điển Bộ cũng là có chút giật mình, ánh mắt đảo qua khi thấy lộ ra nụ cười đắc ý Thúy Nhi cùng Lưu Tuấn. Lục Viễn biết rõ, cái này rõ ràng là Thúy Nhi tới thời điểm cố ý không có nhắc nhở chính mình. Bất quá Lục Viễn cũng không hoảng hốt, bởi vì cũng không có nhắc nhở qua cái này nguy cơ. Cho nên cái này bỗng nhiên đánh, chính mình không đánh được. Quả nhiên Vương phi mở miệng, "Thôi, Lục hộ vệ thân ở ngoài viện, không hiểu nội viện quy củ cũng thuộc về bình thường, người không biết không trách." Mã Điển Bộ ở một bên, lập tức nên hợp, "Vương phi từ bi, quả thật ta lát nữa người phúc khí." Nói xong Mã Điển Bộ lại đối bên ngoài còn thất thần Lục Viễn nói, "Ngươi còn không tạ ơn." Lục Viễn vội vàng chắp tay cúi đầu ô quyền, "Tam đẳng hộ vệ Lục Viễn, bái kiến Vương phi, đa tạ Vương phi không phạt tri ân." Đại Yên luật pháp, nhập phẩm võ giả dù cho diện thánh cũng không cần quỳ lạy làm lễ, lấy đó võ giả địa vị tôn sùng. Tại Lục Viễn túi đầu thời điểm, cũng nhanh chóng lại nhìn lần này nguy cơ tăng lên. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, Mã Điển Bộ muốn đối ngươi đi nâng giết chi pháp. Màu cam, nguy cơ 2, Vương phi nghĩ thuận tay đẩy thuyền đối ngươi tiến hành nâng giết. Màu cam, nguy cơ 3, Lưu Tuấn sẽ phối hợp Mã Điển Bộ nâng giết ngươi. Màu xanh lá, nguy cơ 4, kiếm nô cảm giác dự định giáo huấn ngươi. Màu xanh lá, nguy cơ 5, trong vương phủ có người muốn ngươi chết. Màu đỏ, chương 05, một hơi giải quyết 4 cái nguy cơ chương 05, một hơi giải quyết 4 cái nguy cơ nhìn xem liên tiếp 5 đầu nguy cơ nhắc nhở, túi đầu Lục Viễn cũng âm thầm túm lợi. Bất quá cái này kiếm nô là ai? Nàng vì sao muốn giáo huấn ta? Tiếp theo một cái chớp mắt Lục Viễn liền nghĩ đến Vương phi bên cạnh thân, ôm kiếm thanh lanh thiếu nữ. Xem ra kiếm nô là nàng, bất quá nàng vì sao muốn giáo huấn ta? Ngay tại Lục Viễn suy tư thời khắc, Vương phi lại là lên tiếng lần nữa, "Lục hộ vệ, Lưu hộ vệ, hai người các ngươi cứu ta có công, bản đã sớm nên triệu kiến các ngươi hai người, nhưng lần trước sự tình về sau, ta chấn kinh quá độ, tính dưỡng hai ngày mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp. Vương phi thân thể quan trọng, ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình, thực sự không đáng Vương phi lo lắng." Lưu Tuấn vượt lên trước mở miệng nói ra. Lục Viễn gặp bị cướp trước, ngược lại là cũng không nổi, chỉ là phụ họa, Lưu sư Minh nói rất đúng. Lưu Tuấn nhìn Lục Viễn một chút, thầm nghĩ, ngươi giải tốt lại như thế nào, tranh thủ tình cảm ngươi so ta kém xa. Vương phi lại mở miệng nói, "Bản phi nơi này có công tất thưởng, hai người các ngươi đều muốn thứ gì?" Lưu Tuấn lần nữa vượt lên trước mở miệng, "Vương phi ban thưởng bất luận cái gì, với ta mà nói đều là thiên ân, thuộc hạ sao dám vọng nghị." Lục Viễn tiếp tục nói, "Lưu sư Minh nói rất đúng. Lưu Tuấn lại là đắc ý nhìn Lục Viễn một chút. Vương Phi cũng không có tiếp tra, mà là trực tiếp đối Lục Viễn nói, "Lục hộ vệ ngươi nói trước đi." Vương Phi dạng này đặt câu hỏi, hiển nhiên là tại cho công lao định tính, Lục Viễn công đầu. Lục Viễn thân thể cong hơn một chút, nói, "Vương Phi ở trên, tiểu nhân thực sự không dám ham cái này ngập trời chi công. Tiểu nhân có thể cứu Vương Phi, toàn bằng Lưu sư huynh nhắc nhở. Nếu như không có Lưu sư huynh sớm cho kịp phát hiện kẻ xấu, nhắc nhở lời của tại hạ căn bản phản ứng không kịp, liền càng thêm đừng bảo là cứu Vương Phi. Cho nên về tình về lý, đều nên Lưu sư huynh trước tuyển." Gièm cười về sau Vương Phi, nghe được Lục Viễn, một đôi mắt hạnh thoáng hiếp. Lưu Tuấn nghe Lục Viễn, lại là trực tiếp liền đáp. Cái này công đầu cũng không thể bị hắn ngồi vững, mà lại hắn cái gì thời điểm nhắc nhở qua Lục Viễn. Cái này kẻ xấu sự tình, nói rõ cùng Mã gia có quan hệ, để cho mình cha nuôi lầm chính sẽ ăn cây táo rào cây sung. Mình coi như sống thêm tốt, cũng không sống nổi. Ngươi, sao có thể? Như thế, Lưu Tuấn cả lăm một hồi lâu cũng không nói ra một câu. Lưu Tuấn là muốn nói ngươi sao có thể như thế ô người trong sạch. Thế nhưng là cứu Vương Phi đây coi là ô người trong sạch. Cái này nếu là nói, chết càng nhanh. Cho nên Lưu Tuấn làm sao cũng nói không ra. Lục Viễn lại là một mặt động dung bắt lấy Lưu Tuấn tay, "Lưu sư minh ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi khiêm tốn, muốn đem cái này công lao nhường cho ta. Có thể ta thực sự không dám tham công, mà lại việc này Thúy Nhi tỷ tỷ cũng hiểu biết, ta liền càng thêm không dám ở Vương Phi trước mặt nói láo. Lưu sư minh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, có thể cái này công lao ta cũng không dám lĩnh." "Ngươi?" Thúy Nhi biết được. Lưu Tuấn chỉ một thoáng quay đầu nhìn về phía Thúy Nhi. Vương Phi cũng hướng Thúy Nhi dò hỏi, "Thúy Nhi việc này ngươi nhưng có biết?" Thúy Nhi một mặt tự tin nói ra, "Hồi Vương Phi, nô tỳ hoàn toàn chính xác biết được việc này." "Ngươi làm sao biết đến việc này?" Vương Phi tiếp tục hỏi. Thúy Nhi nói ra sớm đã nghĩ kỹ nghĩ sẵn trong đầu, Thúy Nhi lúc ấy đứng ở bên ngoài, vừa vặn nghe được Lưu hộ vệ nhắc nhở Lục hộ vệ, đồng thời Lưu hộ vệ càng là xung phong đi đầu sông về kẻ xấu càng nhiều địa phương. Thúy Nhi nói xong, Lục Viễn liền biết mình đoán đúng, cái này Thúy Nhi quả nhiên chính là một cái yêu đứng não. Thúy Nhi sau khi nói xong, trực tiếp đắc ý nhìn về phía Lưu Tuấn, một mặt tranh công dáng vẻ, phảng phất tại nói, "Lưu lang ngươi yên tâm, cái này công lao bảo đảm là ngươi." Lục Viễn cũng đồng dạng nhìn xem Lưu Tuấn, ý kia phảng phất là đang nói, "Lưu sư huynh ngươi yên tâm, cái này công lao hàn chết chính là của ngươi." Lưu Tuấn thì là sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Lục Viễn cùng Thúy Nhi, hoàn toàn không biết rõ hai người này là khi nào làm đến cùng một chỗ, hợp mưu hãm hại mình. Mấu chốt việc này hắn còn không cách nào cãi lại. Chí ít hiện tại không cách nào cãi lại. Làm sao biện? Nói công lao không phải là của mình. Nói mình căn bản không muốn cứu Vương Phi. Mấu chốt hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến chết, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cha nuôi. Sau khi Lưu Tuấn đi xem chính mình cha nuôi lúc, lại nghe được chính mình cha nuôi ngay tại nói chuyện, điện hạ đã đều nói cái này công lao là Lưu hộ vệ, vậy liền để Lưu hộ vệ trước tuyển đi. Nghe được cha nuôi, Lưu Tuấn một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn muốn giải thích, nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể. Vương Phi trầm ngâm về sau cũng mở miệng nói, nếu như thế, vậy liền Lưu hộ vệ trước tuyển đi. Lưu Tuấn nghe vậy một mặt sợ hãi, nói, thuộc hạ không dám, mời Vương Phi ban thưởng. Vương Phi ban thưởng cái gì đều là thiên ân. Lần này Lưu Tuấn là thật sợ hãi, bất quá tốt đẹp tố chất để hắn ý nguyên vẫn là nói ra nhất cung kính nói. Vương Phi trầm ngâm một lát, nói, thăng chức Lưu Tuấn là thân vệ sở thiên hộ, thưởng ngân 200 lượng, khai lạc thang 5 phần, hoàn chỉnh đại long tung một bộ. Dừng một cái, Vương Phi vừa tiếp tục nói, thăng chức Lục Viễn là thân vệ sở bách hộ, thưởng ngân 50 lượng, khai lạc thang 3 phần, hoàn chỉnh đại long tung một bộ. Sửng sốt một cái, Lưu Tuấn cũng kịp phản ứng, lập tức nói tạm, trực tiếp liền thưởng thiên hộ. Đây là Lưu Tuấn bạn không nghĩ tới. Phải biết Lưu Tuấn nguyên bản cũng chính là một cái nhị đẳng võ phu, tại nhị đẳng võ phu phía trên còn có nhất đẳng võ phu, tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ, sau đó mới là thiên hộ. Đây là để cho mình lập tức liền vượt qua mấy cái giai tầng, tự ly cha nuôi thường xuyên hứa hẹn chính mình chỉ huy sứ cũng chỉ có cách xa một bước. Như thế so xuống tới, tựa hồ vẫn là Vương Phi càng thêm khẳng khái. Chính mình cha nuôi chỉ là hứa hẹn, nhưng không thấy cho mình bất luận cái gì lên trước. Ngay tại Lưu Tuấn nói lời cảm tạ suy tư thời khắc, Lục Viễn mở miệng, ti chức bái tạ Vương Phi long ân, chỉ là bách hộ chức ti chức không dám nhận, ti chức chỉ là trải qua Lưu sư huynh đề điểm mới ngẫu nhiên đạt được thiên công, một bước leo lên bách hộ, ti chức sợ hãi. Theo Lục Viễn, quan này có thể làm, nhưng là không thể làm như thế lớn, cũng không thể khi như thế nhanh. Tuyệt đối không thể cho người nâng giết chính mình cơ hội. Vương Phi nghe Lục Viễn, ngược lại là khẽ cười một tiếng, ngươi người này ngược lại là quá mức khiêm tốn. Lục Viễn chắp tay đáp, ti chức chỉ là tình hình thực tế nói. Vương Phi suy tư một cái, nói, vậy liền thăng chức ngươi là tiểu kỳ quan đi, đợi ngươi có công lại tăng người chức quan. Lục Viễn lần này vui vẻ lĩnh mệnh. Tiểu kỳ quan không lớn không nhỏ, không tính quá đột xuất. Điện hạ thân vệ sở hiện tại là đầy biên đủ quân số, còn không tiên hộ chống chỗ. Mã Điển Bộ ở một bên cung kính nhắc nhở. Thanh âm này cũng đem Lưu Tuấn kéo về đến hiện thực. Bắc địa phủ là Mã gia Bắc địa phủ, chính mình có thể hay không làm cái này tiên hộ còn phải xem chính mình cha nuôi ý tứ. Vương Phi nghe Mã Điển Bộ, lúc này có chút không vui nói ra, không có chỗ chống mới tăng một tên tiên hộ, lần này xuất hành bị tập kích, đã nói rõ thân vệ sở nhân thủ không đủ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng Vương gia lần sau xuất hành, còn muốn như thế sợ mất mặt sao? Gặp Vương Phi nổi giận, Mã Điển Bộ tâm tư thay đổi thật nhanh tựa hồ minh bạch cái gì, bất quá lúc này lại không phải cứng đối cứng thời điểm, chỉ có thể không người đáp, nô tài tuân mệnh. Lưu Tuấn thấy mình cái này tiên hộ như thế liền ổn, trong lòng tất nhiên là khó tả vui sướng. Lục Viễn thì so Lưu Tuấn càng thêm vui sướng, bởi vì Lục Viễn thấy được nhắc nhở, thành công vượt qua nguy cơ một, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Thành công vượt qua nguy cơ 2, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Thành công vượt qua nguy cơ 3, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Thành công vượt qua nguy cơ 5, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Một hơi vượt qua 4 cái nguy cơ, ban thưởng sẽ phong phú thành cái dạng gì Lục Viễn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, nguy hiểm tính mạng rốt cục tạm thời giải quyết. Ngoại trừ Kiếm Nô vẫn là có ý định giáo huấn chính mình bên ngoài. Chương 06, Tiên Tiên cao thủ chương 06, Tiên Tiên cao thủ khen thưởng cho xong, Lục Viễn cùng Lưu Tuấn trở Vương Phi trước tiên rời đi về sau, mới chuẩn bị rời khỏi trước tầm điện. Lưu Tuấn trở về hung hăng nhìn Lục Viễn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, xem như ngươi lợi hại. Lưu sư huynh đến công đầu làm sao còn không cao hứng đâu? Chẳng lẽ là Lưu sư huynh cảm thấy Vương Phi ban thưởng thiếu đi? Lục Viễn cười ha hả hỏi lại. Hừ, Lưu Tuấn không biết rõ Vương Phi phải chăng đi xa, cho nên không dám ở nơi này cùng Lục Viễn thật phát sinh tranh chấp. Hai người một trước một sau ly khai trước tầm điện, trên hành lang vừa đi không xa, Thúy Nhi liền trực tiếp đuổi đi theo. Bất quá Thúy Nhi căn bản không thấy Lục Viễn, mà là trực tiếp chạy tới Lưu Tuấn trước mặt, tranh công giống như nói ra, Lưu sư huynh lần này ngươi thành thiên hộ, về sau hai chúng ta có phải hay không liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ? Lưu Tuấn sầm mặt lại, trực tiếp đem Thúy Nhi đẩy ngã trên mặt đất, hung tợn nói ra, ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng tiện thì, liền cho ăn hai ngày thuốc, liền bò lên trên người khác giường, cùng người khác cùng một chỗ hãm hại ta, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lưu Tuấn bước xuống câu nói này, cũng nhanh bước ly khai, đi tìm chính mình cha nuôi, khẩn cầu chính mình cha nuôi tha thứ đi. Thúy Nhi ngồi liệt trên mặt đất, thì là hoàn toàn mở mịt. Mắt nhìn xem Lưu Tuấn đi xa, Thúy Nhi mới nghĩ đến đứng lên đuổi theo. Chỉ là Lưu Tuấn đẩy quá ác, Thúy Nhi sai lệch chân, vừa muốn phát lực chính là một trận bị đau. Lục Viễn từ ngồi liệt trên mặt đất khóc lớn Thúy Nhi bên người đi qua, trực tiếp nhìn cũng không nhìn, mắt nhìn thẳng lý khai. Không nói đến Thúy Nhi muốn hại mình, coi như không có ý định hại chính mình, loại này yêu đương não nhân quả, Lục Viễn cũng không muốn nhiễm. Tại người này đồng đều 800 cái tâm nhãn tử địa phương, trọng yếu nhất chính là tôn trọng người khác vận mệnh. Huống chi Lục Viễn cũng gấp trở về xem xét phần thưởng của mình đây. Một đường về tới chính mình gian phòng, Lục Viễn cũng đóng cửa lại cửa sổ bắt đầu xem xét phần thưởng của mình. Thành công vượt qua nguy cơ 1, 2, 3, 5, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 5 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp khai lạc thang 4 thiên phú, thủ tín tại người, để ngươi nói lời tăng lên 20 có độ tin cậy, màu trắng, vu oan hãm hại, tăng lên 20 xác suất thành công, màu trắng, nhìn mặt mà nói chuyện, màu trắng, nhìn trộm lòng người, mỗi ngày có thể dùng một lần, chủ động, màu cam, tin tức, 1, ngươi trước điện biểu hiện, để Vương Phi đối. Ngươi tiến một bước sinh ra hứng thú. 2, Lưu Tuấn hoài nghi ngươi cùng Thúy Nhi câu đáp thành gian hãm hại hắn. 3, Lưu Tuấn cha nuôi mã điện bộ đã đối Lưu Tuấn trong lòng sinh nghi. 4, Vương Phi dự định cắt cử nhiệm vụ tiến một bước quan sát thăm dò ngươi. 5, mã điện bộ dự định phái ngươi cùng Lưu Tuấn cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 6, Kiếm Nô đã là tiên thiên cao thủ. Lục Viễn nhanh chóng quét qua phần thưởng của mình, trong lòng không khỏi nói, ha ha, còn biết mình sát nhập đồng loại hạng, cái này nếu là viết tiểu thuyết tuyệt đối không ai mắng ngươi nước. Nhả danh một lúc sau, Lục Viễn trước đem ánh mắt nhìn về phía tin tức. Tu vi cái gì tốt tăng lên, tin tức nhất định phải dẫn đầu nắm giữ, tin tức chênh lệch dùng tốt kia là có thể không đánh mà thắng chi mình. Cũng tỉ như lần này, Lục Viễn trực tiếp đem công đầu tặng cho Lưu Tuấn, nhất quyền nhất cước đều không có ra, liền duy nhất một lần giải quyết 4 cái nguy cơ. Quét qua 6 đầu tin tức, 5 vị trí đầu đầu đối Lục Viễn tới nói ngược lại là không có cái gì. Duy chỉ có cái này thứ 6 đầu, cũng có chút khó giải quyết. Kiếm Lô đã là tiên thiên cao thủ, chính mình căn bản cái này khai mạch cảnh tu vi căn bản không đáng chú ý khí huyết vấn thể, khai mạch cường thân, thông khiếu ngưng khí đây là hậu thiên võ đạo tăng cảnh. Hậu thiên phía trên mới là tiên tiên cảnh giới. Lục Viễn hiện tại mới khai mạch cảnh giới, hơn nữa còn cũng chỉ mở đùi phải, cái này cảnh giới chênh lệch lấy xa đây. Nếu như Kiếm Nô thật muốn giáo huấn chính mình, Lục Viễn liền phản kháng cơ hội đều không có. Chỉ là giáo huấn hẳn là sẽ không muốn mạng, thực sự không được đi lên liền nhận thua liền tốt, bất quá ta chỗ nào chọc tới nàng đâu. Lục Viễn trong lòng cũng là không hiểu. Nhìn qua tin tức về sau, Lục Viễn cũng bắt đầu nhận lấy chính mình cái khác ban thưởng. Tu vi cùng khai lạc thang đều nhận lấy về sau, Lục Viễn đem ánh mắt khóa chặt tại chính mình thiên phú phía trên. Màu cam thiên phú, nhìn trộm lòng người, cái này có chút lợi hại a. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng là dùng tốt, đó chính là nghịch thiên a. Lục Viễn trong lòng âm thầm kinh hỉ. Chờ Kiếm Nô tới, ta nhất định phải nhìn xem ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội nàng. Không đợi Lục Viễn cẩn thận nghiên cứu, 5 năm công lực Đại Long Thung liền trực tiếp hóa thành thân thể một đại đoàn khí huyết. Lục Viễn lập tức bắt đầu đứng như cọc gỗ. Khí huyết nương theo thung công, bắt đầu ở thể nội cao tốc xoay tròn. Nương theo cao tốc xoay tròn, khí huyết chậm rãi chuyển hóa thành chí thuần chân khí. Chân khí tại Lục Viễn dẫn đạo dưới, bắt đầu phía bên trái chân kinh mạch mà đi. Bành! Một tiếng vang trầm, chân trái một đầu gân mạch bị xung mở. Một đầu gân mạch bị xúc động trước sau bất quá một chén trà thời gian. Lục Viễn cũng không thể không cảm khái, mắt cấp Đại Long Thung là thật mạnh. Bằng vào càng thêm tinh thuần chân khí, có thể càng thêm thuận lợi cùng nhanh chóng đột phá. Chỉ bất quá muốn Đại Long Thung viên mãn, cái này thực sự rất khó khăn, rất khó khăn. Thừa dịp thân thể nóng hổi, Lục Viễn tiếp tục lợi dụng thung công điều động chân khí xung kích kinh mạch. Như thế sau nửa canh giờ, chân trái ba đường kinh mạch bị đều xung mở. Bất quá lại hướng lên chuyển di cánh tay thời điểm, còn sót lại 2 năm công lực hao hết, cũng không có thể xông mở tay chân liên kết kinh mạch. Công lực hao hết, Lục Viễn lập tức phục dụng đỉnh cấp khai lạc thang. Lục Viễn làm việc không ưa thích lề mà lề mề, có thể duy nhất một lần làm xong liền tuyệt không kéo dài. Nhất là lập tức, Lục Viễn càng thêm cần thực lực bản thân. Vương phủ, sau tầm điện. Vương Phi sớm đã tan mất trên người mình phối sức cùng trang trí, trên thân chỉ có một vòng màu trắng sa mỏng áo ngực, cả người ngồi tại ôn tuyển trì nước bên trong, hai con ngươi khép hở. Một bộ áo trắng kiếm nô, vẫn là hai tay ôm kiếm, đứng ở một bên khí tức hoàn toàn không có liếc nhìn chu vi. "Ano, ngươi tựa hồ đối với hộ vệ kia Lục Viễn có chút bất mãn." Vương Phi bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Kiếm nô gật đầu, mở miệng đơn giản rõ ràng nói ra, "Hắn đối với ngài bất kính." Vương Phi cười nói, "Hắn không phải là đối ta bất kính, là Thúy Nhi trả thù hắn, không có nhắc nhở hắn quy củ." Kiếm nô hồi đáp, kết quả đều là đồng dạng. Vương Phi biết được kiếm nô tính nết, cũng không có tiếp tục giải thích chuyện sự tình này. Suy nghĩ một cái, Vương Phi đối kiếm nô nói, tiếp xuống họ Mã nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm nhiệm vụ để Lục Viễn ra khỏi thành, ngày mai ngươi cũng đi cho Lục Viễn một cái nhiệm vụ, để hắn điều tra ám sát ta sự tình. Kiếm nô nghe Vương Phi, trầm ngâm một cái nói, hắn là người thông minh. Vương Phi minh bạch kiếm nô ý tứ, khẽ cười một tiếng nói, vậy liền nhìn hắn có thông minh hơn, nếu như hắn thật điều tra ra người giật dây, vậy hắn chết cũng không thể trách người khác. Nếu như hắn điều tra ra được ta muốn kết quả, đồng thời phạm vi lại khả khống, vậy liền chứng minh hắn là thật thông minh người, dạng này người liền nên bị trọng dụng. Dừng một cái, Vương Phi nói, nếu như hắn điều tra ra người giật dây, ngươi cũng không cần giáo huấn hắn, kết quả trực tiếp hắn liền tốt. Mà nếu như thật là cái có thể vì ta sử dụng người thông minh, hắn mạo phạm sự tình coi như xong đi. Vâng, Kiếm Nô đáp ứng. Cùng lúc đó, Mã Điển Bộ trong phòng, Lưu Tuấn giờ phút này chính than thở khóc lóc, một bên dập đầu, một bên lên án Thúy Nhi cùng Lục Viễn đôi cậu nam nữ này. Chán ôi, Hải Nhi thật không biết rõ, hai người bọn họ cậu nam nữ đi khi nào đến cùng một chỗ, vậy mà như thế hãm hại Nhi tử. Nhi tử tuyệt đối không có ruồng bỏ chán ôi, Nhi tử tuyệt đối đã không có nhắc nhở cho kia họ Lục. Đều là Thúy Nhi hồ ngôn loạn ngữ. Nhi tử tâm, từ đầu đến cuối đều là hướng về chán ôi. Mã Điển Bộ nhìn xem dập đầu càng không ngừng Lưu Tuấn, trong lòng cũng không biết lại nghĩ đến cái gì. Mắt nhìn xem Lưu Tuấn cái chán đều đổ máu, Mã Điển Bộ rốt cuộc nói, đứng lên đi. Lưu Tuấn cũng không dám bắt đầu, y nguyên bảo trì tư thế quỷ, cha nuôi ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mã Điển Bộ nắm lấy tay hoa, ta tự nhiên là biết được ngươi đối ta chân thành, ta cũng nhìn ra được kia là Lục Viễn cố ý dùng kế ly gián. Ta sở dĩ đẩy ngươi, bất quá là thuận nước đẩy thuyền, lấy một hợp lý lý do đưa ngươi đẩy lên thiên hộ chi vị. Nếu không ta thật muốn thăng ngươi là thiên hộ, thật đúng là muốn phí chút tay chân. Tiếp xuống lại tăng ngươi là chỉ huy sứ, cũng sẽ thuận lý thành trương. Đến thời điểm toàn bộ thân vệ sở đều tại ngươi trưởng không phía dưới, ta lại nghĩ làm cái gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lưu Tuấn nghe xong lời này, trong lòng lập tức mừng rỡ, tiếp lấy một đường trượt quỳ đi vào Mã Điển Bộ bên cạnh chân, cha nuôi tin tử liền tốt. Mã Điển Bộ dùng tay hoa điểm Lưu Tuấn cái cằm, để Lưu Tuấn mặt ngửa ra bắt đầu nhìn xem khóc nước mắt như mưa Lưu Tuấn. Mã Điển Bộ dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa Lưu Tuấn trên chắn máu, đau lòng mà nói, nhìn một cái ngươi cái này làm, cha nuôi vừa mới bất quá là đang suy nghĩ như thế nào diệt trừ Lục Viễn, ngươi làm sao lại ngốc như vậy một mực dập đầu. Lưu Tuấn vội vàng định nọt nói ra, chỉ cần có thể để cha nuôi không lầm một lát tử, nhi tử chính là đập chết ở chỗ này cũng đáng. Mã Điển Bộ nghe lời này cũng là có chút đau lòng nói ra, ngươi như thế trung tâm, còn hiểu đến hống nhà ta vui vẻ, nhà ta làm sao bỏ được để ngươi chết đây. Chan ôi, cái kia Lục Viễn giao cho Hải Nhi đi, Hải Nhi đêm nay liền dẫn người đi làm thịt hắn. Lưu Tuấn này sinh ác độc nói. Mã Điển Bộ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại cũng là tiểu kỳ, tại thân vệ sở bị giết, tóm lại là chuyện phiền toái. Dẫn hắn đi bên ngoài, để hắn chết ở bên ngoài, chết người ở bên ngoài trên tay. Hiện tại lập tức tuế tế dựa theo lệ cũ vương phủ muốn khao thưởng ngoài thành ba doanh binh mã, đến thời điểm ta sẽ để cho ngươi dẫn đội tiến về, đem hắn cùng an bài tiến đội ngũ ở trong. Chờ ly khai Bắc địa phủ, nhà ta tự sẽ sắp xếp người giết hắn. Đến thời điểm nhà ta lại an bài ngươi giết những tặc nhân kia chờ ngươi trở về, bằng vào công lao liền có thể ngồi vững vàng thiên hộ. Lại có 2 năm, nhà ta bảo đảm ngươi làm đến chỉ huy sứ. Lưu Tuấn nghe lời này, một trái tim bịch bịch nhảy lợi hại. Chỉ huy sứ, ngũ phẩm đại quan. Đây chính là Lưu Tuấn tha thiết ước mơ chức vị. Vẫn là cha nuôi thương nhất con trai, nhi tử lần này ra khỏi thành không biết trở về bao lâu rồi, đêm nay liền để nhi tử lưu tại cha nuôi nơi này tận hiếu đi. Nghe Lưu Tuấn a, Mã Điển Bộ rắc 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 mà cười cười. Thật sự là cha hảo nhi tử. Chỉ là Lưu Tuấn không thấy được là Mã Điển Bộ đang cười thời điểm, trong mắt lóe ra giết người hàn mang. Chương 07, dùng một cái nguy cơ đi giải quyết một cái khác nguy cơ. Chương 07, dùng một cái nguy cơ đi giải quyết một cái khác nguy cơ. Tại 4 phần đỉnh cấp khai lạc thang trợ giúp dưới, Lục Viễn cũng rốt cục xuyên suốt tay phải 3 đường kinh mạch. Như thế liền chỉ còn lại tay trái 3 đường kinh mạch. Các loại tay trái 3 đường kinh mạch cũng quán thông, Lục Viễn liền có thể bắt đầu công huyệt thiếu. Lục Viễn thử một chút tay phải tốc độ đánh, so sánh với tay trái tay phải tốc độ đánh tăng lên mấy lần, lực lượng cũng là đồng dạng tăng lên mấy lần. Trên đất gạch đá xanh, Lục Viễn có thể bằng vào tay phải lực lượng, tùy tiện xoa thành bụi phấn. Lục Viễn nếu như nguyện ý, cái này tay phải nhưng khi cái rúa, tùy tiện liền có thể cạo trên thân người ra thịt. Khai lạc thang hao hết, Lục Viễn lại luyện tập một hồi lâu thung công, lúc này mới nghỉ ngơi. Nguy cơ loại này đồ vật, không có khả năng mỗi ngày đều có thể gặp được, mà lại theo Lục Viễn, không gặp được là tốt nhất. Cho nên luyện công vẫn là phải luyện công. Mặc dù hiệu quả khả năng không có bao nhiêu, nhưng là vẫn muốn luyện. Đồng thời còn muốn biểu hiện khắc khổ một điểm, nếu không chính mình một thân trống rỗng mà đến thực lực cũng không tốt giải thích. Tại dạng này địa phương, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể sơ sẩy. Đi qua Lục Viễn thế nhưng là tại phương thế giới này, chết mấy trăm lần. Hiện tại chết một lần, coi như không còn có cái gì nữa. Ngày thứ hai, Lục Viễn thật sớm đi vào diễn võ trường đứng như cọc gỗ. Lục Viễn tới thời điểm, trên diễn võ trường vẫn chưa có người nào. Bọn người tới, Lục Viễn cũng chuẩn bị đi trở về. Đây hết thể tự nhiên đều là diễn cho người khác nhìn. Lục Viễn thăng chức tiểu kỳ sự tình mặc dù đã công bố, bất quá vẫn còn không cho Lục Viễn phân phối nhân thủ. Cho nên Lục Viễn y nguyên vẫn là một cái quan can tư lệnh. Bất quá dù sao cũng là tiểu kỳ, tại thân vệ sở lớn nhỏ cũng coi là cái quan. Người tới bên trong không có quan thân những cái kia, đều vẫn là nhao nhao hướng Lục Viễn bần an. Về phần so Lục Viễn quan chức cao, giờ phút này còn không có rời giường đây. Trở lại gian phòng của mình, Lục Viễn thấy được sớm đã chờ tại cửa ra vào Kiếm Nô. Không có rèm cửa che chắn, Lục Viễn cũng bị Kiếm Nô dung mạo cho kinh đến. Kiếm Nô giống như sách cổ bên trong đi ra kiếm phách tiên linh. Một bộ trang sáng bạch váy dài sa bào đón gió dương nhẹ, tay áo lưu chuyển ở giữa giống như ngưng trong rừng sương sớm. Tóc đen kéo cao thành kinh hồng búi tóc, lông mày giống như núi xa đen nhạt, mắt như hàn đầm chiếu tinh. Khuynh trước ngực trước trường kiếm toàn thân lưu sương, kiếm cách chỗ chiếm cứ thép vàng li văn. Duy nhất khuyết điểm chính là kiếm này cùng ngực không đồng bộ. Bất quá Kiếm Nô rõ ràng mặc vào có ngực, cho nên có phải hay không nguyên bộ cũng không tốt phán đoán. Vương Phi mệnh ngươi điều tra bị tập kích sự tình. Kiếm Nô bị Lục Viễn như thế nhìn chằm chằm, trên mặt cũng không thấy có chút ba động. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, điều tra Vương Phi bị tập kích án, màu cam. Nguy cơ 2, Kiếm Nô dự định giáo huấn ngươi, màu xanh lá. Nhìn xem màu cam nguy cơ, Lục Viễn bản năng cự tuyệt nói, nữ hiệp, ta tổn thương còn chưa xong mà, sợ làm trễ nải Vương Phi sự tình. Kiếm Nô nói, ta nhìn thấy ngươi đứng như cọc gỗ. Kiếm Nô đơn giản rõ ràng, ý tứ cũng phi thường rõ ràng, ngươi đứng như cọc gỗ ta thấy được, trên người ngươi tổn thương sớm tốt. Lục Viễn xem xét liền biết rõ việc này tránh không khỏi. Đã như vậy, vậy chúng ta vào nhà nói đi. Lục Viễn mở cửa, tránh ra thân bị nói. Kiếm Nô đứng tại cửa ra bảo, cũng không có vào nhà ý tứ. Lục Viễn thấy thế cũng không bắt buộc, đành phải tiếp tục dò hỏi, nữ hiệp, Vương Phi có hay không bằng giao, vụ án này phải làm sao? Làm được trình độ gì? Đang hỏi cái này thời điểm, Lục Viễn thuận tiện phát động mỗi ngày chỉ có thể một lần phát động nhìn trộm lòng người. Mặc dù liền tiếp xúc ngần ấy thời gian, thế nhưng là Lục Viễn cũng biết mình vấn đề, Kiếm Nô là sẽ không trả lời. Cho nên Lục Viễn chỉ có thể chính mình nhìn trộm. Quả nhiên Kiếm Nô cũng không trả lời Lục Viễn ý tứ. Bất quá Kiếm Nô nội tâm bên trong, đích thật là nhớ lại một lần Vương Phi cho nàng bàn giao. Nhìn trộm đến những ngày bàn giao, Lục Viễn trong lòng cũng an tâm không ít. Loại chuyện này, sợ nhất cái gì đều không biết rõ. Cái này giống như là khảo thí cho ngươi hoạch phạm vi. Tại phạm vi bên trong bài thi, chưa hẳn mắt điểm, nhưng là dùng điểm tâm đạt tiêu chuẩn vẫn là có thể. Nữ hiệp, Vương Phi cho thời gian hạn chế sao? Lục Viễn lần nữa dò hỏi. Tuế tế trước. Kiếm Nô y nguyên vẫn là đơn giản rõ ràng trả lời. Lục Viễn trong lòng tính toán một cái, lúc này cự ly tuế tế cũng liền hơn một tháng. Nay thời gian coi như dư giả, đầy đủ chính mình tại phạm vi bên trong bài thi. Ngay tại Lục Viễn suy tư nên như thế nào bài thi thời điểm, liền gặp được Kiếm Nô bỗng nhiên sờ tay vào ngực. Nhìn thấy Kiếm Nô động tác này, Lục Viễn bội nói, nữ hiệp, ta nhận thua. Kiếm Nô kỳ quái nhìn xem Lục Viễn, bất quá tay trên động tác lại là không ngừng. Nhìn thấy Kiếm Nô lấy ra chính là một khối lệnh bài, Lục Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật không hiểu thấu bị đánh một trận, cũng thực sự quá xui xẻo. Cái này lệnh bài thuận tiện ngươi trả án. Lục Viễn cung kính hai tay tiếp nhận lệnh bài, Kiếm Nô cho lệnh bài về sau, liền xoay người lì khai. Lục Viễn nhìn xem Kiếm Nô đi xa bóng lưng hồ, nữ hiệp, sau khi trở về nhất định phải thay ta cảm ơn Vương Phi, nói cho Vương Phi ta tuyệt đối sẽ không cô phụ Vương Phi nhờ vả, tất nhiên cho Vương Phi một cái hài lòng đán. Biểu một phen trung tâm về sau, Lục Viễn phát hiện nhằm vào Kiếm Nô nguy cơ cũng không có biến mất. Xem ra tùy tiện là đả động không được cái này Kiếm Nô. Lục Viễn trong lòng cũng là im lặng, mấu chốt là hoàn toàn không biết rõ làm sao đắc tội nàng. Lục Viễn cũng không có ý định truy đến cùng chuyện này, mà là cầm lệnh bài về tới gian phòng. Nằm ở trên giường Lục Viễn, một bên thưởng thức lệnh bài, một bên suy tư từ Kiếm Nô nơi đó nhìn trộm mà đến Vương Phi nói lời. Căn cứ Vương Phi nói những này, lần này phía sau màn bố của người, đại khái suất chính là Vương Phi. Đoán được cái này, Lục Viễn không khỏi trong lòng nhả rãnh, người này hung ác lên, là thật chính liền đều không buông tha. Nhả rãnh về sau, Lục Viễn tiếp tục phân tích. Mục đích ngược lại là cũng không khó đoán, tự nhiên là nhằm vào Mã gia. Về phần càng sâu tầng, ta hiện tại ngược lại không gấp lấy đi đoán. Ta hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là muốn xác định, Vương Phi đến tột cùng muốn đem chuyện này phạm vi khống chế tại bao lớn. Suy tư một lát, Lục Viễn trong lòng đại khái có đáp án, Mã Điển Bộ. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ăn nghỉ, huống chi vẫn là như thế đại nhất cái đại thái giám đây. Xác định cái phạm vi này về sau, Lục Viễn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Sau đó đơn giản chính là như thế nào hợp lý đem sự tình lấy tới Mã Điển Bộ trên thân liền tốt. Đông đông đông. Ngay tại Lục Viễn suy tư muốn như thế nào bố cục thời điểm, ngoài cửa vang lên không quá hữu hảo tiếng gõ cửa. Lục Viễn xuống giường mở cửa, khi thấy hốc mắt biến thành màu đen, sắc mặt khó coi Lưu Tuấn. Nhìn thấy Lưu Tuấn, Lục Viễn liền biết rõ, lại một cái nguy cơ tới. Bất quá Lục Viễn đã sớm nghĩ kỹ giải quyết đối sách, cho nên không có chút nào hoảng. Lưu sư Minh, ngươi làm sao nhìn qua như thế tiểu tụy, trên thân làm sao còn có nặng như vậy yên chi khí? Chẳng lẽ thăng quan về sau quá hưng phấn đi yên hoa liếu hẻm chi địa, cái này đối ta chờ đến ngày kia võ giả tới nói thế nhưng là tối kỵ. Lục Viễn một mặt ân cần nói. Lưu Tuấn nghe lời này, mặt càng đen hơn. Chính mình sợ dĩ như thế, hoàn toàn là bởi vì ngày hôm qua hầu hạ cha nuôi quá muộn bố trí. Cái này với ngươi không quan hệ, ta tới là thông chi ngươi, ngày mai đi theo ta ra khỏi thành đi đưa Vương phủ thuế tế khao thưởng cho ngoài thành quân hộ vệ. Lưu Tuấn mặt không thay đổi nói, kỳ thật hiện tại thời gian còn sớm, hoàn toàn không cần thiết vội vã như thế. Thế nhưng là Lưu Tuấn thật là cực hận Lục Viễn, hôm nay có thể kết quả Lục Viễn, hắn đều không muốn chờ đến ngày mai. Cho nên từ cha nuôi nơi đó ra, hắn liền thẳng đến Lục Viễn tới bên này. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, điều tra Vương Phi bị tập kích án, màu cam. Nguy cơ 2, Kiếm Nô dự định giáo huấn ngươi, màu xanh lá. Nguy cơ 3, ngoài thành đưa khao thưởng, màu trắng, nhìn xem mới sinh thành nguy cơ liền chỉ là khu khu màu trắng, Lục Viễn không khỏi có chút thất vọng. Nguy cơ đẳng cấp càng cao, thu hoạch được ban thưởng thì càng phong phú. Hiện tại chỉ là khu khu màu trắng, ban thưởng hiển nhiên sẽ không quá phong phú. Lục Viễn sở dĩ thất vọng là bởi vì Lục Viễn đã sớm biết rõ sẽ có dạng này hai nhiệm vụ. Đồng thời Lục Viễn cũng đã sớm nghĩ kỹ tiếp Vương Phi nhiệm vụ, dạng này tiếp Vương Phi nhiệm vụ chẳng khác nào tự động thông qua được Lưu Tuấn nhiệm vụ. Lục Viễn nghĩ là tốt, chỉ là hệ thống phán định cũng rất tinh chuẩn. Chính mình tiếp nhận Vương Phi nhiệm vụ, cho Lưu Tuấn nhiệm vụ này phán đoán lập tức liền biến thành màu trắng. Lưu sư huynh, ngươi nếu là sớm một chút đến liền tốt, Vương Phi vừa mới cho ta hạ nhiệm vụ, mệnh ta điều tra gặp chuyện sự tình, đây là Vương Phi cho lệnh bài, ta chỉ sợ không thể theo Lưu Minh cùng nhau. Lục Viễn một bên nói, một bên phô bày Vương Phi lệnh bài. Lưu Tuấn nhìn thấy lệnh bài, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngươi cần mấy ngày mới có thể hoàn thành Vương Phi nhiệm vụ? Lưu Tuấn trầm ngâm một hồi dò hỏi. Lục Viễn một mặt bất đắc dĩ nói ra, Lưu sư huynh, cái này liền thật khó mà nói, việc này ta một điểm đầu mối đều không có. Vương Phi bên kia quy định tuế tế trước đó nhất định phải có kết quả, ta hiện tại cũng chính phát sầu việc này đây. Cái này nếu là kết thúc không thành Vương Phi nhiệm vụ, ta cái này vừa tới tay tiểu kỳ quan làm không tốt cũng làm không thành. Lưu sư huynh, ngươi là Vương phủ lão nhân, ngươi nhưng có đầu mối gì cho ta cung cấp? Lưu Tuấn nghe Lục Viễn, biết rõ Lục Viễn là không thể cùng chính mình đi ra thành. Không có. Lưu Tuấn bước xuống câu nói này, quay người liền ly khai. Nương theo Lưu Tuấn ly khai, Lục Viễn cũng nghe đến nhắc nhở. Thành công vượt qua nguy cơ 3, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Chương 08, cung khai chương 08, cung khai Lưu Tuấn rời đi về sau, Lục Viễn cũng xem xét từ bản thân phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ 3, thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 1 năm khổ tu công lực vật phẩm, tuế tế khao thưởng danh sách thiên phú, trâm trọng, màu trắng, tin tức, 1, Lưu Tuấn sẽ tại ngày mai phục mệnh xuất phát. 2, ra khỏi thành về sau Lưu Tuấn sẽ tao ngộ đạo phỉ cướp bóc mà bỏ mình. Lục Viễn y nguyên vẫn là trước nhìn về phía tin tức. Nhìn xem Lưu Tuấn sắp bỏ mình, Lục Viễn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Liên trước tẩm điện biểu hiện, Mã Điển Bộ đều tất sát Lưu Tuấn. Kia Mã Điển Bộ nhiều lần muốn giết chính mình, xem xét chính là hơn một cái nghi người. Cho nên Lưu Tuấn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua tin tức về sau, Lục Viễn vừa nhìn về phía lần này ban thưởng vật phẩm. Không phải khai lạc thang rồi. Bất quá cho ta một cái danh sách có làm được cái gì? Lục Viễn đem danh sách lấy ra, nhanh chóng đảo qua khao thưởng danh sách trên vật phẩm. Danh sách trên chính là một chút bình thường trong quân vật tư, thì như nói lương thảo, trà bánh, tiên ngựa các loại những này trong quân thường dùng vật tư, cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù địa phương. Lục Viễn ngược lại là cũng không đội mà nghiên cứu, mà là trước đem danh sách thu hồi, trước nhận lấy Đại Long Thung công lực, tiêu hóa công lực về sau. Lục Viễn mới bắt đầu tính toán lên, tiếp xuống chính mình nên như thế nào đem hỏa thủy dẫn hướng Mã Điện Bộ. Suy tư một hồi, Lục Viễn trong lòng cũng có so đo. Giữa trưa, Vương phủ Hữu trưởng sứ dẫn người cho Lục Viễn đưa tới tiểu kỳ quan quan phục cùng cái khác ban thưởng. Tiểu kỳ quan cũng chính là một cái tòng thất phẩm, không cần báo cáo lại bộ, trong Vương phủ liền có thể quyết định. Ngược lại là Lưu Tuấn Thiên hộ thế nhưng là chính ngũ phẩm, trong Vương phủ không thể thiện đoạn, cần trình báo lại bộ mới được. Như thế tính toán ra, vẫn là Lục Viễn tiểu kỳ quan tới càng thêm lợi ích thực tế một chút. Tiểu kỳ quan quan phục so Lục Viễn cái này tam đẳng hộ vệ thế nhưng là cao cấp không ít, điện màu lam nguyên chất cổ tròn bảo, có tối dệt vân vân, mặc dù so không lên phi ngư phục, nhưng so sánh hộ vệ ngày bình thường xuyên vải thô, thế nhưng là thoải mái hơn. Lục Viễn vốn là dáng vóc xuất chúng, sau khi mặc vào càng lộ vẻ anh tuấn thẳng tắp. Liên liên cùng một chỗ tới đưa đồ vật hữu trưởng sứ, đều xem cũng ngẩn ngơ. Lục đại nhân, nhà ta có một nữ còn quê nữ, lão phu quan chi cùng Lục đại nhân cực kỳ xứng. Hữu trưởng sứ chủ động nói. Lục Viễn nhìn thoáng qua gương mặt dày rộng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hữu trưởng sứ, cuối cùng vẫn không dám đánh cược một lần, đa tạ đại nhân nâng đỡ. Bất quá ta hiện tại một lòng chỉ nghĩ báo đáp Vương phi ơn chi ngộ, nhi nữ tỉnh trưởng tạm thời không muốn. Hữu trưởng sứ thấy thế cũng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhắc nhở, ngày mai buổi trưa về sau đi thân vệ lâu cho ngươi phân công thủ hạ. Ngoại trừ quan phục bên ngoài, còn có chứng minh Lục Viễn thân phận chất gỗ yêu bài. Mang lên cái này yêu bài, Lục Viễn về sau cũng là bổng lộc tháng 40 lượng quan lao ra. Đi trên đường đều có thể thoáng lắc lư một cái. Đưa tiễn hữu trưởng sứ về sau, Lục Viễn cũng sửa sang lại một cái khác khen thưởng. 50 lượng bạc, 3 phần khai lạc thang dự tài, một bộ hoàn chỉnh Đại Long Thung công. Đại Long Thung công Lục Viễn tùy ý mở ra, liền trực tiếp đốt đi. Chính mình cũng học xong, lưu lại bạn nhất bị người đánh cắp, ngược lại là phiền phức sự tình. Trực tiếp đốt đi, xong hết mọi chuyện. Bạc Lục Viễn thu, khai lạc thang Lục Viễn định tìm cơ hội bán. Một mặt là Lục Viễn bản thân có ban thưởng định cấp khai lạc thang, một mặt khác Lục Viễn cũng không xác định cái này khai lạc thang có phải hay không cũng bị nạp liệu. Cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Mặc dù Lục Viễn trong lòng đã có so đo, biết rõ nên như thế nào giải quyết Vương phi nhiệm vụ. Bất quá Lục Viễn cũng không có gấp, mà là đợi một ngày. Xác định Lưu Tuấn dẫn đội ly khai Bắc địa phủ, lúc này mới mang theo chính mình biết xong lời khai, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trên người có Vương phi lệnh bài, làm việc chính là thuận tiện hơn nhiều. Lục Viễn trực tiếp mang theo Vương phi lệnh bài, đi tới giam giữ những cái kia lưu manh địa lao. Nhìn qua lệnh bài về sau, Lục Viễn cũng nhìn thấy cái kia hành hung lưu manh. Nguyên bản hành hung không chỉ một người, không sống qua miệng cũng chỉ lưu lại cái này một cái, những người khác bị tại chỗ đánh chết. Cái này bẩn thỉu, toàn thân vết thương chồng chất, vết sẹo trên mặt nhiều nhất, đã nhìn không ra diện mục thật sự. Đã bị tra tấn không còn hình dáng lưu manh, nhìn thấy Lục Viễn tới, lập tức từng cái dương nhanh múa vớt mà nói, "Cậu quan, có bản lĩnh giết chết ta, lao tử một người làm việc một người đang. Lao tử ta chính là muốn sát Vương phi, chính là muốn giết Vương gia, chính là muốn giết hết các ngươi những này ăn thịt cháo cậu quan." Lục Viễn bên người ngục tốt, ở một bên cung kính đối Lục Viễn nói, đại nhân, người này rất mạnh miệng, đã thủ đoạn gì đều dùng, hắn chính là không chịu mở miệng bàn giao chủ sự sau màn. Lục Viễn sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Người này tất nhiên là tử sĩ, tùy tiện là sẽ không nhả ra. Bất quá Lục Viễn cũng không có trông cậy vào hắn nhả ra. Lục Viễn tới đây chủ yếu chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Các người đi bên ngoài chờ lấy đi, ta đơn độc thẩm vấn hắn. Lục Viễn đối bên người ngục tốt nói. Ngục tốt sau khi nghe, mặt lộ vẻ khó xử, đại nhân cái này chỉ sợ không ổn, nếu như phạm nhân xảy ra chuyện, chúng ta không cách nào bàn giao. Ta phụ Vương Phi chi mệnh điều tra việc này, nếu như hắn tại ta thẩm vấn trong lúc đó chết rồi, ta tự sẽ phụ trách. Lục Viễn dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Vương Phi đều bị rời ra ngoài, ngục tốt các loại cũng chỉ đành rút đi. Xác nhận ngục tốt toàn bộ ly khai. Lục Viễn lấy ra chính mình viết xong lời khai, đưa cho cái kia vừa mới mắng hung nhất mặt người trước, mắng rất có tài văn, hẳn là một cái biết chữ, nhìn xem lời khai trên nội dung không có vấn đề trực tiếp theo cái thủ ấn, về phần hứa hẹn ngươi tự nhiên sẽ cho các ngươi. Lục Viễn không có đánh không có mắng, mà là đi lên liền ném ra lời khai, cái này khiến kia lưu manh cũng là có chút kỳ quái. Lục Viễn đoán không tệ, thật sự là hắn là biết chữ. Nhìn qua lời khai về sau, hắn ngược lại là trầm mặc. Không có vấn đề liền đồng ý đi. Lục Viễn thúc giục nói. Đại nhân, ta muốn hỏi một cái, Vương. Lục Viễn đánh gãy, nói, nghĩ rõ ràng lại nói. Đối phương cũng hiển nhiên ý thức được chính mình kém chút thân ngôn, thế là quả quyết không nói, mà là trực tiếp dùng mình tay, tại góc miệng dính điểm huyết, đặt ở lời khai phía trên. Tiếp xuống ngươi chờ thẩm vấn đi. Lục Viễn lấy được lời khai, cũng dự định ly khai. Đại nhân. Ngay tại Lục Viễn chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng Lưu Manh gọi lại Lục Viễn. Có việc. Lục Viễn quay người hỏi. Lưu Manh bỗng nhiên quỳ gối Lục Viễn trước mặt, đại nhân, tiểu nhân muốn cầu ngài chờ Mã gia bị xét nhà diệt môn thời điểm, có thể cho tiểu nhân đốt hai tấm chỉ nói cho tiểu nhân một tiếng sao? Lục Viễn nhìn xem Lưu Manh nghi ngờ nói, ngươi không phải tử sĩ. Lưu Manh lắc đầu, tiểu nhân không phải tử sĩ, ngươi cùng Mã gia có thủ. Lục Viễn tiếp tục hỏi. Lưu Manh hung ác tiếng nói, cái này Bắc địa phủ cùng cổ, có mấy cái cùng Mã gia không thủ, có mấy cái hận không thể sinh ăn hắn thịt. Cả nhà của ta trên dưới chỉ còn lại ta một người, ta tự hủy mặt mũi chính là vì có thể đợi được Mã gia tịch thu tài sản và giết cả nhà thời điểm. Lục Viễn sau khi nghe, ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, bởi vì Lục Viễn cùng Mã gia không có gì thủ, cho nên bọn hắn đau nhức Lục Viễn rất khó cảm động lây. Bất quá xem ở đối phương như thế phối hợp tình huống dưới, Lục Viễn vẫn là gật đầu đáp ứng. Gặp Lục Viễn đáp ứng, Lưu Manh cũng quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ đại nhân. Đối Lục Viễn tới nói cái này bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa, không tính là cái gì. Từ điệu lao sau khi đi ra, Lục Viễn cũng đối chờ ở phía ngoài ngục tốt, nói, hảo hảo nhìn xem hắn, đừng để hắn chết mạng của các ngươi cũng không giữ được. Nói một tiếng, Lục Viễn liền cất bước ly khai. Lục Viễn rời đi về sau, cũng không có gấp đi tìm Vương Phi, bởi vì Lục Viễn còn phải đợi một tin tức trở về. Tin tức này là Lục Viễn kế hoạch trọng yếu một vòng. Một đường đi vào thân vệ lâu, Lục Viễn cũng sắp nhìn thấy thuộc hạ của mình. Ta hiện tại cũng là quan, chính là không biết rõ cho điểm thủ hạ thế nào. Lục Viễn đến thân vệ lâu, trực tiếp liền được cho biết, tạm thời không có nhân thủ cho mình ăn bài. Hữu trưởng sứ để cho ta hôm nay tới. Lục Viễn đối trong lầu Bách Hộ nói. Bách Hộ liếc xéo Lục Viễn một chút, hữu trưởng sứ để ngươi tới, ngươi liền đi tìm hữu trưởng sứ, ta chỗ này không ai cho ngươi phân phối. Lục Viễn nghe lời này, sắc mặt cũng là trầm xuống. Hiển nhiên đây là có người muốn giáo huấn chính mình. Về phần là ai, không cần đoán cũng hiểu biết, Mã Điển Bộ. Lục Viễn cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Lục Viễn chân còn không có phóng ra thân vệ lâu, liền nghe đến phía sau Bách Hộ trực tiếp tôi một ngụm. Còn cầm trưởng sứ ép ta, hắn cũng không nhìn một chút cái này thân vệ sở người đó định đoạn. Đắc tội Mã Điển Bộ, còn muốn người, cơm ngươi cũng đừng nghĩ ăn được. Lục Viễn nghe lời này, trực tiếp trở về nhìn về phía kia Bách Hộ. Bách Hộ không nghĩ tới Lục Viễn còn dám trở về, bất quá nhưng cũng không sợ, ngươi muốn như thế nào? Lục Viễn cười ha hả nói, ta muốn nói cho ngươi, thân vệ sở đến tột cùng người đó định đoạn. Bách Hộ mí mắt vừa nhấc không có sợ hãi mà nói, tốt, ngươi đến nói cho ta người đó định đoạn. Lục Viễn cười tủm tỉm nói, tự nhiên là Vương gia cùng Vương phi định đoạt, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy là người khác định đoạt? Lục Viễn cái này một cái trên độ cao, trực tiếp để kêu Bách Hộ một ngụm kém chút không có nghẹn đi qua. Lục Viễn nhìn xem đối phương trướng thành heo can sắc mặt, trực tiếp cười lớn ly khai thân vệ lâu. Trong lầu Bách Hộ bị Lục Viễn một phen chê bừa, cũng khí chỉ đệm cái chén. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Lục Viễn đắc tội Mã Điển Bộ việc này, cơ hồ mọi người đều biết, cho nên coi như Mã Điển Bộ không phân phó, bọn hắn cũng sẽ không cho Lục Viễn quả ngon để ăn. Không phân nhân thủ, cũng là không muốn chờ Lục Viễn chết một lần nữa phân phối phiền phức mà thôi. Lục Viễn bên này vừa mới ly khai thân vệ lâu, liền thấy một tên thái giám ăn mặc tiểu thái giám đứng ở cửa ra vào chờ đợi mình. Điện sổ ghi chép mời ngươi đi qua một chuyến. Tiểu thái giám tới trực tiếp bên mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, thích nam sắc Mã Điển Bộ triệu kiến ngươi, màu xanh lá. Nguy cơ 2, điều tra Vương phi bị tập kích án, màu cam. Nguy cơ 3, kiếm nô muốn giao huấn ngươi, màu xanh lá. Nhìn thấy trước mắt cái này nguy cơ 1, Lục Viễn trực tiếp chính là một cái giật mình. Thích nam sắc, đây là coi trọng ta. Tiểu thái giám gặp Lục Viễn sững sờ, lặp lại lần nữa một lần vừa mới. Lục Viễn trầm giọng nói, nhưng có thân vệ sở điều lệnh ban thư. Tiểu thái giám nghe Lục Viễn lời này, giống như là nghe chuyện cười lớn. Điện sổ ghi chép cho ngươi đi qua còn cần ban thư, nhà ta chỉ hỏi ngươi có đi hay là không. Có ban thư liền đi, không có liền không đi. Tiểu thái giám nghe Lục Viễn lời này, cũng trực tiếp cười thét thét, ngươi đừng hối hận. Các loại kia tiểu thái giám đi, cửa ra vào giữ cửa lão binh đều nhìn không được. Đại nhân, đắc tội Mã Điển Bộ đúng là không khôn ngoan a. Lục Viễn hướng về phía Vương phủ phương hướng ôm quyền cất cao giọng nói, ta ăn chính là Vương phủ cung phụng, ta không biết cái gì điện sổ ghi chép không điện sổ ghi chép, ta chỉ hiệu trung vương gia cùng Vương phi. Nhìn xem như thế lên cao điệu Lục Viễn, lão binh cũng cùng nhìn đồ đần, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu lui trở về. Chương 09, một hơi giải quyết tất cả nguy cơ. Chương 09, một hơi giải quyết tất cả nguy cơ. Lục Viễn tuyệt đối không phải lo lắng cho mình kênh rạch khó giữ được, Lục Viễn là thuần trung tâm. Đương nhiên Lục Viễn còn có càng sâu một tầng ý nghĩ. Mình bây giờ tuyệt đối không phải bắt cá hai tay thời điểm, hiện tại Lục Viễn chỉ có thể hai chọn một. Là tuyển Vương phi vẫn là tuyển bảo vệ mình kênh rạch. Tuyển Vương phi kia khẳng định là chính mình càng cao điều liền càng an toàn. Làm cho tất cả mọi người đều biết mình đối Vương phi trung thành tuyệt đối. Kể từ đó, Vương phi khẳng định phải ra sức bảo vệ chính mình. Bằng không mà nói, về sau ai còn chịu vì Vương phi bán mạng? Không có nhân thủ phân phối, Lục Viễn ngược lại là cũng không nóng nảy. Lục Viễn trở lại gian phòng của mình về sau, cũng ấn mở xem xét lên màu xanh lá nguy cơ ban thưởng. Thành công vượt qua nguy cơ một thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 3 năm khổ tu công lực vật phẩm, Tuyết Ngọc Cao, có bôi chân đẹp da công hiệu, Thiên Phú, Mị Ma tại thế, tăng lên mị lực 5 năm nữ thông dụng, màu xanh lá, tin tức, 1, Lưu Tuấn hôm nay tiến vào dã lang sườn núi gặp được tập nhân. 2, tất cả mọi người sẽ toàn quân bị diệt. 3, tất cả khao thưởng sẽ bị đều bí mật vận ra biên quan. Nhìn xem lần này vật phẩm cùng Thiên Phú ban thưởng, Lục Viễn nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống là cổ vũ chính mình bán kênh rạch. Lục Viễn trực tiếp lướt qua hai cái này không đứng đắn ban thưởng, trực tiếp nhìn về phía tin tức. 122 đầu Lục Viễn sớm có đón trước, điều thứ ba này liền rất có thuyết pháp. Nếu như kết hợp với Lục Viễn trước đó đạt được khao thưởng danh sách, đây hết thể liền đều minh bạch. Mã gia tại tư địch, coi như không phải tư địch, cũng là đang cùng man tộc làm ăn. Hơn nữa còn là loại này không muốn sinh ý, nếu như nói chỉ có lời khai, chỉ có 7 thành đem tan lệnh chết mã điện bộ, cầm lại thêm đầu này vậy liền 10 thành có thể lệnh chết mã điện bộ. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lục Viễn lại đem tất cả đều nhanh nhanh trong đầu qua một lần, sau đó liền đứng dậy đi Vương phủ. Tại Lục Viễn đi Vương phủ đồng thời, vừa mới truyền lệnh triệu kiến Lục Viễn tiểu thái giám, giờ phút này cũng ngay tại thêm mắm thêm muối nói với Mã Điện Bộ Lục Viễn như thế nào không biết điều. Mã Điện Bộ nghe tiểu thái giám, nắm lướt tay hoa nói, đã hắn không biết điều, vậy liền để hắn biến mất liền tốt. Cũng tốt để cho người ta nhìn xem, dựa vào trung tâm là tại Vương phủ sống cũng nổi. Cha nuôi nhi tử cái này đi an bài. Tiểu thái giám lập tức đáp ứng nói, đúng rồi Lưu Tuấn bọn hắn đến đâu mà rồi? Mã Điện Bộ lại hỏi. Tiểu thái giám nói, hồi chăn nuôi, tính toán thời gian, hôm nay đã đến dã lang sườn núi, chậm nhất ban đêm liền sẽ có tin tức đưa về. Mã Điển Bộ gật đầu, sau đó lại có chút tiếc hận nói ra, đáng tiếc ta kia khôi ngô tốt làm mà. Đáng tiếc kia Lục Viễn không thức thời, nếu không bằng hắn bộ dáng, nhà ta trong 3 năm liền có thể để hắn trở thành chỉ huy sứ. Vẫn là kia kịch nam bên trong hát đúng, từ xưa hồng nhan nhiều bệnh mệnh. Lục Viễn giờ phút này đã đến trước tầm địa bên ngoài. Đem Vương Phi yêu bài trình đi lên về sau, không cần một lát, kiếm nô liền ra. Lời khai lấy ra ta nhìn. Kiếm nô lời nói ý nguyên đơn giản rõ ràng. Lục Viễn ngược lại là cũng không nói chỉ cấp Vương phi nhìn, trực tiếp đem lời khai đưa cho Kiếm nô. Kiếm nô nhìn xem Lục Viễn đưa tới lời khai, nhanh chóng sau khi xem, đôi mắt đẹp ở trong rõ ràng có vẻ giật mình. Bởi vì Lục Viễn vụ án này làm, liền cùng Vương phi muốn đồng dạng xinh đẹp. Kiếm nô thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không Vương phi trong âm thầm để điểm Lục Viễn. Chờ qua nửa ngày về sau, Kiếm nô cuối cùng là nói. Lục Viễn kiên nhẫn chờ lấy. Kiếm nô thì là đã đem lời khai cầm tiến vào giữa sân. Tầm điện bên trong, Vương phi nhìn xem Lục Viễn đưa tới lời khai, trong đôi mắt cũng đầy là kinh ngạc. Điều này cùng ta suy nghĩ trong lòng như lúc, là ngươi để điểm hắn rồi. Vương phi hướng Kiếm nô dò hỏi. Kiếm nô lắc đầu, biểu thị không phải mình. Vương phi lẩm bẩm nói, cũng thế, nhiều như vậy chứ, lấy tính cách của ngươi cũng sẽ không nói. Xem ra cái này Lục Viễn thật sự chính là một cái thông minh người. Như thế thông minh người, lại thêm hắn vừa mới thân vệ sở biểu hiện, thật đúng là để cho ta khó giữ được hắn cũng không được. Ngươi dẫn hắn đi vào đi. Kiếm nô lĩnh mệnh về sau, lại đem Lục Viễn đưa lên lời khai nhìn một lần. Ngoại trừ chữ xấu một điểm, cái khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Dừng một cái, Vương phi nhẹ nhàng thở dài, chỉ là đáng tiếc, muốn triệt để diệt trừ họ Mã vẫn là kém một chút. Kiếm nô rất nhanh liền mang theo Lục Viễn lần nữa tiến vào trước tầm điện. Lục Viễn cùng Vương phi vẫn là cách rèm cửa. Cái này lời khai thật sự là kia kẻ xấu nói. Vương phi hướng Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn khẳng định nói ra, kia kẻ xấu khẩu thuật, ta biết hay biết, phía trên có kia kẻ xấu đồng ý, Vương phi nếu không tin, có thể để cho người ta thẩm vấn. Thẩm vấn cũng không cần, ta bàn giao ngươi ban sai, tự nhiên là tin ngươi. Bất quá lúc này quan hệ trọng đại, liên quan đến trong Vương phủ hầu, cần đưa ra nội đỉnh nha môn làm. Tại trong lúc này, khả năng cần ngươi phối hợp, ngươi liền lưu tại thân vệ sở, nơi đó cũng không muốn bỏ động. Vương phi lời nói này biện chuyện, bất quá Lục Viễn đã minh bạch. Đây là nói với mình, việc này cuối cùng khả năng sấm to mưa nhỏ, để cho mình cẩn thận một chút. Phu nhân, ta chỗ này còn có một chuyện, cũng muốn trình báo, còn xin phu nhân định đoạt. Chuyện gì? Vương phi nhàn nhạt dò hỏi. Lục Viễn xuất ra chính mình sao chép tốt danh sách, giao cho Kiếm nô, phu nhân, vì nghiệm chứng kẻ xấu nói tới thật giả, ta điều tra qua trình bên trong, vô ý thu được phần này khao thưởng tam quân hàng hóa danh sách. Vương phi quét một lần, cũng không có tại danh sách trên phát hiện cái gì dị thường, đều là trong quân bình thường sử dụng chi vật. Lục Viễn nói, phu nhân, đích thật là trong quân bình thường sử dụng chi vật, chỉ là số lượng nhiều lắm. Ba doanh binh mã bất quá 6.000 người, những vật tư này đầy đủ 2-3 vạn người sử dụng. Mà lại nếu là tuế tế khao thưởng, trực tiếp phân phát ngân lượng không tốt hơn sao? Vì sao muốn mang nhiều như vậy đồ quân nhu cùng lương thảo? đồng thời ngoài thành lưu dân ở trong đã có kẻ xấu, nói không chừng cái này âm thầm cũng có giặc cỏ. Lục Viễn không có đem lời nói quá rõ ràng, bất quá Vương Phi lại là con người đột nhiên sáng lên. Bởi vì Vương Phi đã minh bạch, Lục Viễn muốn biểu đạt chính là ý gì. Vương Phi lúc này ra lệnh, kiếm nâu ngươi nhanh đi Dã Lang sườn núi dựa theo áp giải tốc độ, đội ngũ hiện tại hẳn là ngay tại Dã Lang sườn núi, mà lại nơi đó cực kỳ thích hợp mai phục, ngươi dẫn người nhanh đi. Áp giải người đã chết không sao, trọng yếu là vật tư không thể rơi vào tay địch. Vâng. Kiếm nô đáp ứng một tiếng, liền xoay người ly khai. Các loại kiếm nô rời đi về sau, Vương Phi đối Lục Viễn nói, nếu như việc này ngồi vững, ngươi làm cầm đầu công. Bằng vào này công, đủ để thăng ngươi là thiên hộ. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, trở thành thiên hộ ngươi đem trở thành mục tiêu công kích, màu cam. Nhìn xem đụng tới nguy cơ dự cảnh, Lục Viễn quả quyết chắp tay, nói, đa tạ phu nhân nâng đỡ, bất quá tiểu nhân tự biết năng lực chính mình cùng đức hạnh đều là không đủ thiên hộ, có thể làm một tiểu kỳ, tiểu nhân đã trải qua 10 phần thỏa mãn. Nói đùa cái gì, màu cam nguy cơ, hơn nữa còn là công kích chỉ hướng tính không tên màu cam nguy cơ. Vậy tuyệt đối không phải Lục Viễn hiện tại nguyện ý nhiễm. Huống chi làm quan nào có hệ thống cho ban thưởng hương. Đương nhiên thiên hộ cũng không phải không được, bất quá điều kiện tiên quyết là cái này nguy cơ đẳng cấp ít nhất phải hạ thấp chính màu trắng mới có thể tiếp nhận. Vương Phi nhìn xem thận trọng Lục Viễn, nhắc nhở, giấu đi mũi nhọn cố nhiên là tốt, có thể cơ hội ngay tại trước mặt, không đi bắt ở, lần sau chỉ sợ cũng lại khó có dạng này cơ hội. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lục Viễn không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, ti chức nghĩ kỹ, ti chức coi như tiểu kỳ liền tốt. Vương Phi nhìn Lục Viễn cố chấp như thế, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá Lục Viễn lập xuống đại công, nàng cũng không tốt quá mức bức bách. Đã ngươi đã quyết định tốt, vậy chuyện này ta sẽ thay ngươi che lấp, không cho ngươi bạo lộ ra. Việc này nên đưa cho ngươi khen thưởng, ta sẽ để cho kiếm nô bí mật chuyển giao cho ngươi. Lục Viễn chắp tay nói, nương nương suy nghĩ chu toàn, thi chức cảm kích và phần. Sau đó Vương Phi không có để Lục Viễn đi, Lục Viễn cũng không có sách đi sự tình. Bởi vì hai người đều muốn các loại kiếm nô bên kia tin tức. Dã Lang sườn núi cự ly ngoài thành cũng liền mấy chục dặm mà thôi, người bình thường đi đến nửa ngày cũng liền đến. Lưu Tuấn là bởi vì muốn áp giải đại lượng vật tư, cho nên tốc độ tự nhiên chậm chạp. Dẫn đội đi vào Dã Lang sườn núi, Lưu Tuấn nhìn một chút chung quanh rừng sâu khu rừng rậm rạp, giơ tay lên nói, dừng lại nghỉ ngơi. Đại nhân, nơi này không thích hợp nghỉ ngơi, nơi này cây cao rừng rậm, thường có dã lang ẩn hiện. Gần nhất lưu dân tăng nhiều, trong rừng sợ có cường đạo. Lưu Tuấn sau khi nghe lại là lơ đễnh, một chút cường đạo mà thôi, còn có thể cùng chúng ta thân vệ đánh đồng, ta nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ngươi dám kháng mệnh hay sao? Mắt thấy Lưu Tuấn lấy ra chức quan đè người, cái này khuyên can người cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể là xem chừng cảnh giới. Xiu xiu xiu. Đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến. Lưu Tuấn lỗ tai khẽ động, lập tức biết rõ đây là cha nuôi an bài người tới. Lưu Tuấn lập tức nằm rạp trên mặt đất. Những cái kia không kịp nằm xuống, thì là trực tiếp bị cung tiễn xuyên thủng thân thể. Lưu Tuấn nhìn xem đổ vào bên cạnh mình trên thi thể mũi tên, sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là man tộc tiễn. Trong lúc nhất thời Lưu Tuấn nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Cái này khiến Lưu Tuấn xa vào đến to lớn khủng hoảng ở trong. Bất quá không đợi Lưu Tuấn phản ứng quá nhiều, mấy chục đạo khôi ngô bóng người liền dẫn đầu từ trong rừng buôn tập mà ra. Man tộc vừa mới nhắc nhở Lưu Tuấn bách hộ, hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị dùng tùy thân lệnh tiễn hướng lên trời cảnh báo. Nhưng mà vừa muốn có hành động, liền bị một cái dáng người khôi ngô man tộc cho một lưỡi búa chém thành hai nửa. Lưu Tuấn ở một bên nhìn xem, sợ run rẩy tim gan, nằm rạp trên mặt đất hoàn toàn không dám động. Lưu Tuấn ngoại trừ liếm kinh rạch lợi hại, bản thân thực lực thật hoàn toàn không ra hồn. Khai mạch cảnh cũng là dựa vào dược vật trồng chất đi lên, động thủ khả năng còn không bằng khí huyết cảnh. Mà đến ma tộc, mỗi cái đều là khai mạch cảnh, đồng thời mỗi cái đều là đi lên chiến trường chém giết. Lưu Tuấn mang 100-200 người, hoàn toàn liền không đáng chú ý, cũng chính là thời gian đốt một nén hương, Lưu Tuấn mang tới người liền tất cả đều bị giết. Một cái cưỡi ngựa ma tộc đi vào nằm rạp trên mặt đất Lưu Tuấn trước mặt dò hỏi, ngươi chính là Lưu Tuấn? Lưu Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một trương mặt mũi tràn đầy đều là mặt sẹo khôi ngô đại hán. Là ta là Lưu Tuấn, cha nuôi để cho ta cho chư vị đưa đồ vật. Đợi Lưu Tuấn sau khi nói xong, khôi ngô đại hán cười ha ha, nhận yêm cậu làm cha, cũng liền các ngươi những này người yến làm được. Xem ở ngươi cho ta tộc đưa vật liệu phân thượng, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Không cần. Lưu Tuấn liên tục khoát tay. Khôi ngô đại hán nói, muốn. Đây là cha nuôi ngươi cố ý phân phó. Nói xong Lưu Tuấn bên người hai cái man tộc liền đem Lưu Tuấn bắt được. Tiếp lấy một cái khác man tộc, cầm một cây trường thương đứng sau lưng Lưu Tuấn. Các ngươi muốn làm gì? Việc này Lưu Tuấn cũng hoảng hồn. Khôi ngô đại hán cười gần nói, cha nuôi ngươi nói, hắn đã dùng qua đồ vật, người khác liền không thể dùng. Nương theo kia khôi ngô đại hán, sau lưng cầm trường thương man tộc cũng dùng sức đâm một cái. Trường thương từ Lưu Tuấn sau lưng tiến, từ trong mồm xông ra. Cái này bẩn đồ chơi, ai sẽ dùng, đi. Khôi ngô đại hán một tiếng hổ gầm, liền muốn dẫn người đem vật tư trở đi. Nhưng mà khôi ngô đại hán bỗng nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một đạo hàn quang. Sau một khắc hắn liền thấy tầm mắt của mình đang lăn lộn, kia là đầu từ trên cổ đến rơi xuống, tạo thành lăn lộn. Người cầm đồ, người bên cạnh nhìn thấy kia khôi ngô đại hán bị giết, lúc này cũng là giống to một tiếng. Không đến người thân pháp cao minh, kiếm pháp càng là cao minh. Trong chàng người chỉ có thấy được một đạo vệt trắng như là quỷ mị một xuyên qua, mà mang nàng xuyên qua, không trung mới có huyết quang nổ tung. Không đến một chén trà thời gian, bọn hắn cái này một chi trăm người tinh nhuệ sói binh liền bị một người giết chết 2/3, còn lại 1/3 thì là trực tiếp bị giết sợ hãi. Có thể giết thường 1/3 còn không sụp đổ, đã đủ thấy cái này một chi sói binh tâm lý tố chất cường đại. Thế nhưng là đối mặt cái này hoàn toàn không biết mọi mệ sát thần, còn lại một phần ba thật sợ. Sau khi bọn hắn rụt rè thời điểm, chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Các loại kiếm nô một người giết sạch tất cả mọi người, góc áo đều không có nhiễm nửa điểm huyết hoa. Sau lưng đi theo kiếm nô mà đến thân vệ quân, mới chậm chạp đuổi tới. Nhìn xem thi thể đầy đất, coi lại một chút mang theo khăn che mặt, không nhốn bụi trần nữ tử. Những này cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng thân vệ quân, nhất thời cũng không biết nên nói một chút gì. Đồ vật tác tải. Kiếm nô chỉ là vứt xuống một cái mệnh lệnh, lại lần nữa nhanh nhẹn rời đi. Lục Viễn đợi ước chừng một canh giờ, liền thấy không nhốn bụi trần kiếm nô trở về. Mặc dù trên thân không nhốn bụi trần, nhưng là nhiễm mùi máu tươi vẫn là rất tốt phân biệt, bởi vì thực sự có chút nồng đậm. Mà khi kiếm nô lúc trở lại, Lục Viễn cũng nghe đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công vượt qua nguy cơ 1, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi. Thành công vượt qua nguy cơ 2, xin chương 10, phong phú ban thưởng, hai mạch nhâm đốc chương 10, phong phú ban thưởng, hai mạch nhâm đốc. Lục Viễn nghe được thanh âm nhắc nhở liền biết rõ kiếm nô được chuyện kế tiếp cũng đều sẽ thành. Quả nhiên kiếm nô nói ra, xong rồi. Vương Phi nghe được kiếm nô, rõ ràng cũng là có chút hưng phấn. Hưng phấn sau khi, Vương Phi đối kiếm nô ra lệnh, đi bắt người, đem mã điển bộ cả đám người, toàn bộ bắt lại chờ vương gia xử lý. Vâng. Kiếm nô nói xong cũng chuẩn bị lần nữa ly khai. Lục Viễn giờ phút này cũng thích hợp mở miệng. Phu nhân nếu là không có ti chức sự tình, ti chức cũng cáo tử. Vương Phi y nguyên vẫn là muốn vãn hồi một cái Lục Viễn ngươi có thể cùng kiếm nô cùng đi bắt người. Lục Viễn chắc tay, đa tạ phu nhân nâng đỡ, ti chức vẫn là tiếp tục trở về làm ta tiểu kỳ đi, làm tiểu kỳ rất tốt. Vương Phi thấy thế cũng không còn giữ lại. Lục Viễn cùng kiếm nô cùng một chỗ ly khai trước tầm điện. Đi đến cửa ra vào Lục Viễn nhìn thoáng qua kiếm nô, cảm giác không muốn giáo hơn chính mình kiếm nô giống như càng đẹp mắt. Kiếm nô kỳ quái nhìn xem đối với mình cười ngây ngô Lục Viễn một chút, liền đi chấp hành mệnh lệnh của mình đi. Lục Viễn thì là lại về tới chính mình phòng nhỏ. Sau khi trở về phòng, Lục Viễn cũng lập tức bắt đầu xem xét phần thưởng của mình. Lần này thế nhưng là duy nhất một lần giải quyết trước mắt tất cả nguy cơ, phần thưởng kia khẳng định phong phú. Dù sao bên trong thế nhưng là có hai cái màu cam nguy cơ. Thành công vượt qua nguy cơ 1, 2, 3 thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 20 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp mở lạc đan 2 thiên phú, Vu Oan hám hại, tăng lên 10 sát suất thành công, màu trắng, kiếm đạo nội tính, tăng lên kiếm đạo 10 nội tính, màu cam sắc, đạo làm quan, màu xanh lá, tin tức một, mã điển bộ lại bởi vì lần này sự kiện rơi đài đồng thời sẽ ở địa lao ở trong sợ tội tự sát. 2. Nhận phụng ti cùng thân vệ sở sẽ lọt vào đại thanh tẩy. 3. Ngươi thành công ngăn trở vật tư dẫn ra ngoài, man tộc lại bởi vì vật tư thiếu mà lẫn nhau tàn sát biên quan sẽ thu hoạch được ngắn ngủi an bình. 4. Man tộc Tả Hiền Vương phụ trách điều tra lần này sự tình. Lục Viễn nhìn xem đầu thứ tư tin tức, trong lòng hô to chính mình lúc ấy cự tuyệt Vương Phi có bao nhiêu sáng suốt. Cái này nếu là thật chính mình bởi vậy trở thành tiên hộ, man tộc đều không cần điều tra liền có thể khóa chặt chính mình. Man tộc có thể cùng Đại Yên đánh mấy trăm năm, thực lực bản thân là tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu quả như thật muốn nhắm vào mình dạng này một cái tiểu nhân vật, đừng nói chính mình là thiên hộ, liền xem như chỉ huy sứ vậy cũng không dùng được. Thực lực a, còn phải là thực lực có thể làm cho người an tâm. Lục Viễn đem tu vi cùng vật phẩm đều cho nhận lấy ra. 20 năm khổ tu, để Lục Viễn thể nội trực tiếp đã đản sinh ra cháy hừng hực khí huyết. Lục Viễn sớm đã đứng vững thung công, khí huyết nương theo thung công, rất nhanh liền hội tụ đến Lục Viễn còn không có quán thông tay trái. Tại cường đại chân khí trùng kích vào, tay trái ba đầu gân mạch, cơ hồ không có phí bao lớn lực khí liền bị toàn bộ giải khai. Đến tận đây Lục Viễn trên người 12 đầu đường đán, toàn bộ quán thông. Kế tiếp Lục Viễn cần làm chính là quán thông sau cùng hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc thuộc về huyền mạch. Quán thông hai mạch nhâm đốc mới có tư cách xung kích tiên tiên chi cảnh. Không quán thông này hai mạch, muốn nhập tiên tiên có thể so với lên trời, trong vạn người đều chưa hẳn có một người có thể thành. Hai mạch quán thông một đầu, liền có 3 thành xác suất có thể nhập tiên tiên. Quán thông hai đầu, chắc có 8 thành xác suất có thể nhập tiên tiên. Mà muốn quán thông hai mạch nhâm đốc chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là dựa vào mài nước công phu, một chút xíu quán thông. Bất quá cái này có cái tệ nạn, đó chính là thời gian dài. Thiên phú chắc tuyệt chi nhường, khả năng 3 năm 5 năm liền có thể quán thông một đầu. Thiên phú đồng dạng người khả năng vài chục năm chưa hẳn có thể quán thông một đầu, quán thông sau bởi vì lãng phí đại lượng thời gian, tuổi già người yếu khí huyết suy yếu, như thường vô duyên tiên tiên. Một con đường khác thì là dựa vào đan dược, tăng thêm mài nước công phu. Như thế thiên phú chắc tuyệt người, khả năng nửa năm 1 năm liền có thể quán thông. Dù là thiên phú đồng dạng người, nếu như có đỉnh cấp đan dược cũng có thể 3 năm 5 năm liền quán thông một đầu. Phong ngừa tuổi già khí huyết suy yếu, chỉ là loại kia có thể phụ trợ khai huyền mạch đan dược cực kỳ chân quý. Bất quá cũng may Lục Viễn đã có tu vi lại có đan dược, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Lục Viễn xuất ra 2 viên đỉnh cấp khai mạch đan. Khai mạch đan là so khai lạc thang muốn càng thêm tiến một bước bảo vật. Một viên khai mạch đan giá trị bách kim, hơn nữa là chân chính có tiền mà không mua được. Tại Đại Yên chỉ có lập xuống đầy trời chi công người mới có thể được ban cho. Lục Viễn liền xem như có lần này vận ngã mã điện bộ, phòng ngừa vật tư rơi vào man tộc chi thủ công lao, đều không đủ được ban cho khai mạch đan. Bất quá cũng may, Lục Viễn cũng không cần bọn hắn ban cho. Lục Viễn có thể tự hành giải quyết, hơn nữa còn là cấp cao nhất. Đỉnh cấp mở lạc đan, có tồn tại hay không đều là cái mê. Lục Viễn biết mình thân thể này thiên phú chính lệnh, bất quá Lục Viễn có thể khắc thuốc, hoàn toàn không sợ thiên phú chính lệnh. Trước nuốt vào một viên mở lạc đan, nguyên bản nhìn qua có chút hạ nhiệt độ khí huyết, lần nữa nhanh chóng cháy bùng. Đồng thời khai mạch đan dược hiệu, càng là rất nhanh liền định vị đến đốc mạch bên trên. Như thế có thể giúp Lục Viễn khóa chặt đốc mạch, một lần là xong. đây cũng là khai mạch đan chân quý địa phương. Tại đa trọng có lợi điều kiện gia trì dưới, đốc mạch rốt cục bị Lục Viễn thuận lợi xông mở. Làm đốc mạch bị xông mở về sau, nhâm mạch cũng liền thuận lý thành trương. Hai mạch nhâm đốc toàn bộ triển khai, Lục Viễn cũng rốt cục minh mạch, vì sao cái này hai đầu kinh mạch được xưng là huyền mạch. Chỉ cái này hai đầu kinh mạch có khả năng chứa đựng chân khí số lượng, liền so 12 đầu kinh mạch chứa đựng chân khí tổng cộng còn cao hơn. Mà khác cái này hai đầu kinh mạch, vận chuyển tốc độ cũng muốn nhanh hơn mặt khác 12 đầu kinh mạch. Tốc độ kia thì tương đương với đường cao tốc cùng đường hẹp quanh co khác nhau. Đồng thời hai mạch nhâm đốc xuyên qua thập nhị chính kinh, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem chân khí vận chuyển đến nên đi địa phương. Như thế ra chiêu chân khí mạnh hơn, điều động tốc độ càng nhanh. Đồng cấp bên trong, đả thông hai mạch nhâm đốc người, hoàn toàn nghiền ép không có đả thông người. Về phần đối xung kích tiên tiên có gì chỗ tốt, Lục Viễn hiện tại còn không biết rõ. Bất quá bây giờ Lục Viễn cũng không đổi. Hai mạch nhâm đốc quán thông, 20 năm công lực cũng tận số hết sạch. Ta hiện tại vừa đầy 20, liền hai mạch nhâm đốc quán thông, cái này phóng tới bất kỳ bên nào thế lực, đều là đứng đầu nhất tiên tiên mầm mống đi. Nếu là tại trong tông môn, không được đem ta cùng bái, không được muốn bước vàng, bị chú ý cũng đồng nghĩa với sẽ gặp ghen ghét cùng ám toán. Chỉ có trưởng thành đến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ, mới không cần lo lắng những thứ này. Ung ung. Trong bụng truyền đến từng đợt tiếng vang. Trong bụng đói kêu vang cảm giác, đem Lục Viễn từ đột phá vui sướng ở trong kéo lại. Sau khi đột phá Lục Viễn, hiện tại thật cự đói, đói bụng đến cảm giác mình có thể ăn một con trâu. Đáng tiếc Đại Yên không cho ăn trâu, nếu không Lục Viễn thật muốn thử một chút, thật ăn một con trâu là cảm giác gì. Lục Viễn trực tiếp ly khai thân vệ sở, đi hai con đường tìm một nhà tử lâu. Lục Viễn đem bạc hướng trên mặt bàn gỗ, đối tiểu nhị phân phó nói, ta không nói ngừng, liền lên cho ta đồ ăn. Tiểu nhị lúc này vui vẻ ra mặt đáp ứng xuống. Tiếp lấy Lục Viễn bên này liền như là tiệc cơ động, bắt đầu thay nhau mang thức ăn lên. Rất nhanh kia đĩa đống liền so Lục Viễn đều cao. Lục Viễn rốt cục cảm giác dễ chịu một điểm, cảm giác đói bụng cũng bắt đầu biến mất. Cảm giác đói bụng biến mất về sau, Lục Viễn cũng có tâm tư nghe được người chung quanh nói chuyện. Nghe nói không, Phúc Vương phủ xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Phúc Vương chết rồi. Từ cái này đơn giản đối thoại liền có thể biết rõ, Bắc địa phủ dân chúng đối Phúc Vương tuyệt đối không có bao nhiêu tôn trọng. Vương phủ đối Mã nhà xuất thủ. Dẫn đầu người nói chuyện thấp giọng nói, Vương phủ đối Mã nhà xuất thủ. Cái này lập tức ngược lại là khơi gợi lên vừa mới tra hỏi người lòng hiếu kỳ. Mau cùng ta cẩn thận nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Huynh đệ của ta là tại Vương phủ ở trong tạp dịch. Hắn nói với ta, Vương phủ nhận phụng ti Mã Điền Bộ, chính là Mã gia xếp vào tại Vương phủ ở trong người bị bắt. Ngay tiếp theo bị bắt còn có vài trăm người, nghe nói đều là Mã Điền Bộ người. Huynh đệ của ta còn nói, lần này là Phúc Vương hạ lệnh bắt người, đồng thời còn nói người can đảm dám phản kháng giết không tha. Vương phủ muốn cùng Mã gia quyết liệt. Nếu là thật có thể diệt trừ Mã gia, vậy chúng ta Bắc địa phủ liền thật có phúc, vậy hắn chính là thật Phúc Vương. Lục Viễn một bên nghe một bên tiếp tục ăn. Trong Vương phủ phát sinh cái gì, Lục Viễn đại khái là có thể đoán được. Hiện tại chứng cứ sung túc, đã động thủ liền khẳng định là Lôi Đình và Quân. Có thể duy nhất một lần bắt sạch sẽ, vậy liền khẳng định là muốn duy nhất một lần bắt sạch sẽ. Lục Viễn bên này lại ăn không ít về sau, rốt cục cảm giác ăn no rồi. Sau khi ăn xong Lục Viễn trực tiếp tính tiền rời đi, cũng không tiếp tục nghe Vương phủ bắt quái. Dù sao hắn ngay tại trong Vương phủ sinh hoạt, không cần nghe những này hai tay bắt quái. Lục Viễn ăn uống no đủ về sau, cũng trở về Vương phủ. Tại trải qua thân vệ sở đầu kia đường phố lúc, Lục Viễn thấy được một đám người cùng một khung điêu long bức tranh trụ xe ngựa từ đằng xa mà tới. Vương gia xe ngựa, đây là muốn đi Mã gia ngả bài. Lục Viễn trong lòng nhanh chóng tính toán. Lục Viễn cũng không cùng Phúc Vương đội xe đoạt đường, liền đứng ở một bên chờ lấy. Các loại xe ngựa đi qua, Lục Viễn mới quay trở về thân vệ sở. Kế tiếp đã vài ngày, toàn bộ vương phủ trên dưới đều là lòng người bàng hoàng. Thân vệ sở bên này tới mấy nhóm người, không ít người đều bị mang đi, khác nhau là có người đi lại trở về, có người đã đi chưa trở về. Như vậy dung chuyển phía dưới, cho Lục Viễn phân phối thủ hạ sự tình, tự nhiên là lại muốn bị chậm trễ. Trên thân không có nguy cơ, lại không có người quấy rầy, Lục Viễn ngược lại là ăn được ngon ngủ được no bụng. Như thế 10 ngày sau, đột nhiên hết thảy liền đều khôi phục bình tĩnh. Thân vệ sở đã không còn người ra ra vào vào. Trong vương phủ cũng hết thảy gió êm sóng lặng. Phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lục Viễn thì là thông qua mỗi ngày diễn võ trường biểu diễn thời gian tu luyện, đem chuyện đại khái nghe một cái rõ ràng. Mã Điển Bộ sợ tội từ giết chết tại địa lao ở trong. Tội danh là vì cho con nuôi Lưu Tuấn lên trước, tìm người giả trang kẻ xấu giấu ở lưu dân ở trong ám sát vương phi. Về phần nói cấu kết man tộc việc này căn bản liền không có sách, mà lại tất cả chịu tội đều tính lấy Mã Điển Bộ trên thân. Hết thảy đều từ Mã Điển Bộ một người gánh chịu. Hiển nhiên đây là vương phủ cùng Mã gia đạt thành một loại nào đó thỏa hiệp. Cấu kết man tộc việc này không đề cập tới, chủ yếu chịu tội chính là Mã Điển Bộ một người sai. Về phần Mã gia cần bỏ ra cái giá gì, cái này Lục Viễn liền không được biết rồi. Dù sao từ trước mắt phía ngoài tình huống đến xem, Mã gia vẫn là Bắc địa chân chính vương, Phúc Vương là trên danh nghĩa vương. Lại một ngày, Kiếm Nô đêm khuya tìm đến Lục Viễn, cho Lục Viễn đưa tới lần này khen thưởng. Mở lạc đan một viên, bạch ngân 500 lượng, vương phủ võ lâu tùy ý tuyển một môn võ kỹ. Nhìn xem cho ra ba cái ban thưởng, Lục Viễn vội vàng hướng lấy vương phủ phương hướng, cảm tạ vương phi đại ân. Mặc dù Lục Viễn đã bằng vào đỉnh cấp mở lạc đan xuyên suốt hai mạch nhâm đốc, thế nhưng là vương phi có thể đưa ra mở lạc đan, đó là thật nâng đỡ. Cái này đồ vật giá trị thật quá cao, quá cao. Vương công quý tộc đều ăn không được. Vương phi có thể ban thưởng cho chính mình một viên, đủ thấy đối với mình coi trọng. Phiền phức cô nương trở về thay ta tạ ơn vương phi, có thể vì vương phi giải lo, ta vỡ nát xương vỡ đều được. Nhìn xem nói nghĩa chính ngôn tử, lời thề son sắt Lục Viễn, Kiếm Nô không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Mà tại Kiếm Nô rời đi ngày thứ hai, Lục Viễn cũng trở tới thân vệ lâu, cho mình phân phối nhân thủ tin tức. Chương 11, tin đồn Lục Viễn từ thân vệ lâu lấy được dưới tay mình danh sách về sau, tại nhìn trước mắt chính mình năm thủ hạ, quả nhiên là một lời khó nói hết. Nhất định phải hình dung một cái, đó chính là già yếu tàn tật chưa dự, mà lại trực tiếp đem Lục Viễn nguy cơ dự cảnh đều cho làm khởi động. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, đội ngũ của ngươi bởi vì nội bộ không hợp, sẽ tại tiếp xuống khiêu chiến bên trong để ngươi lâm vào hiểm cảnh. Màu trắng, nhìn lướt qua nguy cơ, Lục Viễn ngược lại là cũng không có cảm thấy quá cấp bách. Màu trắng nguy cơ, đại khái suất mang ý nghĩa không có lo lắng tính mạng, có thể bình yên vượt qua. Bất quá bây giờ không có, không có nghĩa là về sau cũng không có. Chính mình vẫn là phải trước tiên đem đoàn đội cho chỉnh hợp mới được. Lục Viễn ánh mắt từ năm người trên thân từng cái đảo qua. Năm thủ hạ, tuổi tác lớn nhất râu ria sồm soàm một mặt tang thương láo hộ vệ, nhìn qua tuổi tác sợ là có 50. 50 vẫn là cái tam đẳng hộ vệ tại thân vệ sở cũng là hiếm thấy. Một đôi dại dầu xương gió con ngươi, ngược lại là lộ ra cái gì đều nghĩ thoáng thoải mái cùng lạnh nhạt. Một cái khác rõ ràng là cái người mới, làn da trắng nõn, đối cái gì cũng tò mò. Lại một cái một thân cao ngạo cùng lạnh lẽo, xem xét liền có không nhẹ bệnh tâm lý. Bất quá tu vi ngược lại là trong năm người cao nhất, đã là nhất đẳng võ phu. Nhất đẳng võ phu đã mới vào khai mạch cảnh. Người thứ tư thì là chống mặt, trên đùi còn cột thanh đẹp. Vị cuối cùng thì là một vị dáng người khôi ngô nữ tử. Dáng vóc mặc dù khôi ngô, nhưng là tướng mạo ngược lại là động lòng người, nói một tiếng kim cương ba bị cũng không đủ. Thân vệ sở bên trong là có nữ tử, cái này Lục Viễn là biết được. Dù sao không chỉ có vương gia cần cận thân bảo hộ, vương phi các loại nữ quyến cũng là đồng dạng. Chỉ là nam nữ vẫn luôn là cách ra, chính mình cái này cũng coi là mở khơi dòng. Liên năm người này bãi xuống, đồ đần đều biết rõ Lục Viễn là bị nhầm vào. Đại nhân, đây là chúng ta năm người góp một điểm tâm ý, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Tuổi tác lớn nhất lao hộ vệ, phi thường hiểu chuyện bưng lấy một túi tiền đi tới Lục Viễn trước mặt. Lục Viễn tiếp nhận túi tiền ước lượng một cái, phát hiện trong này đều là bạc vụn, tối đa cũng liền 20 lượng. Năm người góp 20 lượng, cũng là đủ nghèo. Không đợi Lục Viễn mở miệng nói cái gì, kia khuôn mặt cao ngạo nam tử liền mở miệng nói, ta không có góp. Lao hộ vệ sắc mặt thoáng cứng đờ, không nghĩ tới đối phương thật đúng là giám phá. Lao hộ vệ vội vàng che chở nói, hắn lần này không mang bạc, ta thay hắn trên nệm, hắn trở về liền đưa ta. Khuôn mặt cao ngạo hộ vệ nói, ta nói ta. Lao hộ vệ không đợi hắn nói xong, liền giật đối phương một thanh, để hắn đừng nói nữa. Lục Viễn đem túi tiền ném vào cho lão hộ vệ, nói, ta chỗ này không thể cái này, các ngươi cố gắng là vương gia cùng vương phi làm việc liền xem như hiếu kính ta. Chứa. Không đợi kia khuôn mặt cao ngạo nam tử nói chuyện, lão hộ vệ liền đem đối phương miệng cho che lên, đại nhân cao thượng, quả thật chúng ta học tập mẫu mực. Ngươi che miệng ta làm gì, cho phép hắn làm còn không cho ta nói. Khuôn mặt cao ngạo nam tử giật ra lão hộ vệ tay bất mãn nói. Lục Viễn nghe cũng là hiếu kỳ do hỏi, ngươi nói một chút ta làm cái gì? Lão hộ vệ nghe xong, lập tức mặt liền sụp đổ xuống tới, lập tức liền biết rõ sự tình phải gặp. Khuôn mặt cao ngạo nam tử nói, ngươi để cho ta nói ngươi đừng cảm thấy mất mặt. Nói đi, ta nghe một chút, ta làm sao mất thể diện? Khuôn mặt cao ngạo nam tử nói, ngươi ham phú quý, câu dẫn huynh trưởng nhân tình, mạo hiểm lĩnh người khác quân công, lúc này mới được tiểu kỳ cái này vị trí. Các loại người này nói xong, Lục Viễn cũng là một mặt hồ nghi nhìn xem đối phương, ngươi cái này đều nghe ai nói? Khuôn mặt cao ngạo nam tử nói, thân vệ sở ai không biết rõ việc này, ta độc câu ngạo theo ngươi ta tự nhận không may. Lục Viễn nhìn về phía bốn người khác, nói, các ngươi nghe được cũng là những này lý do thoái thác sao? Gặp bốn người khác trầm mặc, Lục Viễn nói, đều nói đi, ta cam đoan không trách tội các ngươi. Mới hộ vệ rõ ràng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, lập tức nói, ta nghe được là đại nhân cho thái giám bán câu tử, mới đổi lấy cái này tiểu kỳ vị trí. Lục Viễn nghe lời này, sắc mặt càng đen hơn. Ngươi nghe được là cái gì? Lục Viễn nhìn về phía kia lão hộ vệ hỏi. Lão hộ vệ do dự một cái, bất quá vẫn là huyền chuyển biểu thị, nói, ta nghe nói là vương phi bên người một vị lão ma phi thường thưởng thức đại nhân tài hoa. Lục Viễn lại nhìn về phía cái kia trụ ngọc mà nói, nói một chút ngươi. Trụ ngọc nói ra, ta nghe nói đại nhân đi theo vương phi đi tuần thời điểm, lấy tự mình hại mình phương thức làm bộ cứu người, lấy được công lao. Lục Viễn nhìn về phía cái cuối cùng nữ hộ vệ, đến ngươi nói một chút ngươi. Nữ hộ vệ hồi đáp, ta nghe nói đại nhân ép buộc cùng vương phi bên người hầu cận phát sinh quan hệ, dùng cái này uy hiếp vương phi bên người hầu cận vì ngươi cầu lấy chức quan. Năm người sau khi nói xong, đều rõ ràng ngây ngẩn cả người, bởi vì năm người xuất hiện năm loại thuyết pháp, trong này tất nhiên có quỷ. Đại nhân đến tột cùng cái nào mới là thật? Lão hộ vệ một mặt hiếu kỳ hướng Lục Viễn dò hỏi. Lục Viễn tức giận nói, cái kia đều không phải là thật, ta là bởi vì đi theo vương phi đi tuần cứu được vương phi, thu hoạch được phong thưởng trở thành tiểu kỳ. Chu Ngạc hộ vệ nói, xem ra ta nghe được là thật. Lục Viễn mặt đen lên, nói, ngươi nghe được chính xác cái rắm, ta cứu chính là vương phi, ngươi cảm thấy vương phi cùng ngươi đồng dạng ngốc sao? Đến tận đây năm người đều minh bạch, Lục Viễn đây là bị người cố ý bôi đen. Lão hộ vệ nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch cái gì, đệ thấp thanh âm nói, đại nhân cùng những cái kia không có đem không hợp nhau. Lục Viễn bình tĩnh hồi đáp, ta không có cùng bọn hắn không hợp nhau, chỉ là bọn hắn muốn ta chết mà thôi. Lão hộ vệ nghe xong, lập tức ngầm hiểu, lý giải, lý giải. Những cái kia không có đem, xem ai không vừa mắt xưa nay không cần lý do. Độc Câu Ngạo lúc này lại không đúng lúc nói ra, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Lục Viễn đánh gãy Độc Câu Ngạo, lạnh lùng nói, ta nói những này không phải là vì giải thích cho ngươi, cũng không phải vì cho ta chứng minh. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, nếu như ngươi không ưa thích hiện tại liền có thể từ đâu tới lăn đến nơi đâu, ta chỗ này không thiếu ngươi một cái. Độc Câu Ngạo không nghĩ tới, Lục Viễn nói trở mặt liền trở mặt, lúc này sắc mặt cũng là cứng đờ. Lục Viễn nói vốn là chính mình chân thực ý nghĩ, chính mình một cái tiểu đội, nói thế nào cũng là quan thân, đáng giá Độc Câu Ngạo cẩn thận giải thích những thứ này. Đem sự thật trần thuật đã đủ cho hắn mặt mũi. Lão hộ vệ thấy thế vội vàng ở một bên hòa giải, trước đó là chúng ta trách oan đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ. Lão hộ vệ một bên nói, một bên lôi kéo Độc Câu Ngạo hạ bái. Gặp Độc Câu Ngạo không chịu, lão hộ vệ trực tiếp hạ giọng, ngươi còn có thể trở về ngươi lúc đầu địa phương sao? Ngươi không phải đáp ứng mẹ ngươi, ngươi xảy ra đầu người sao? Ly khai thân vệ sở, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Ngươi còn thế nào trở nên nổi bật, còn thế nào cải biến cái này thế đạo? Độc Câu Ngạo suy nghĩ một cái, vẫn là đi theo lão hộ vệ cùng một chỗ bái xuống dưới. Độc Câu Ngạo đều bái xuống dưới, mặt khác ba người cũng đều đi theo bái xuống dưới. Lục Viễn thản nhiên nhận bọn hắn túi đầu về sau hỏi, nói một chút các ngươi riêng phần mình tính danh, tu vi, trải qua, trong quân đội gánh bất luận cái gì trước, cùng các ngươi là thế nào bị ném đến thủ hạ ta. Chương 12, đoàn đội nguy cơ chương 12, đoàn đội nguy cơ tuổi tác lớn nhất tam đẳng võ phu cái thứ nhất mở miệng giới thiệu chính mình, đại nhân, tiểu nhân họ họ Tống gọi Phú Quý, tiến vào vương phủ đã 32 năm. Tuổi trẻ thời điểm mở qua mạch, bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, không có đột phá, huyết mạch bế tắc, hiện tại liền chỉ là khí huyết viên mãn. Ta trong quân đội vẫn luôn là đảm nhiệm người bắn nỏ, có thể đến đại nhân dưới trướng là vinh hạnh của ta. Nói thật, Tống Phú Quý nết miệng cười nói, bọn hắn đều chê ta tuổi già người yếu, không có người muốn ta. Vì bù, Tống Phú Quý nói bổ sung, mặc dù ta tuổi già, có thể ta thể không yếu, mà lại ta kinh nghiệm đủ. Cái này vương phủ trên dưới, liền không có ta kẻ không quen biết không biết đến sự tình. Bởi vì cái gọi là, Lục Viễn đánh gãy, nhà có một già như có một bạo đúng không? Tống Phú Quý cười hắc hắc nói, đại nhân cao kiến. Lục Viễn cũng không lý tới sẽ, mà là để những người còn lại tiếp tục giới thiệu chính mình. Ta gọi Độc Câu Ngạo, nhập vương phủ 5 năm, tu vi khai mạch cảnh, đùi phải ba đường kinh mạch đã quán thông, ta am hiểu dùng thương, ta là bởi vì đắc tội thượng quan tới nơi này. Độc Câu Ngạo lãnh nạo tự giới thiệu mình. Lục Viễn đồng dạng không có phản ứng cái này, đầu góc nhìn qua không tốt lắm Độc Câu Ngạo, mà là ánh mắt chuyển hướng người lính mới kia, ta họ Yến, trong nhà xếp hạng lão lục, đại nhân cứ gọi ta tiểu lục tử là được, ta cũng là khí huyết viên mãn, mới vừa vào vương phủ, ta bắn tên vẫn rất chuẩn, muốn làm cung nỏ binh. Ta đến đại nhân nơi này, là bởi vì ta không nguyện ý đưa tiền, liền bị phân phối đến đại nhân nơi này tới. Lục Viễn đánh giá Yến Tiểu Lục một chút, thuận miệng hỏi, nhà ngươi có thất cựu ông ngoại sao? Yến Tiểu Lục suy tư một hồi, gãi gãi đầu, đại nhân ta không biết rõ, cái này ta được đi về hỏi một cái. Kế tiếp, ta gọi Trương Chiết, tu vi khí huyết cảnh viên mãn, nhập vương phủ 6 năm, cũng là thương binh. Lục Viễn đánh gãy Trương Chiết, đằng sau không cần nói, bởi vì ngươi khỏe, ta nghĩ không ai muốn ngươi cái này vương hữu. Trương Chiết học Tống Phú Quý dáng vẻ chắc tay, đại nhân cao kiến. Lục Viễn ánh mắt cuối cùng khóa chặt cái kia kim cương ba bỉ, ta gọi Ninh Sắc Vi, nhập vương phủ 6 năm, khí huyết viên mãn, là thuần bại binh. Ta không muốn cùng Yêm Cầu đối ăn, liền bị phân đến chỗ này tới. Linh Sắc Vi giới thiệu xong, Lục Viễn đối với mình cái đội ngũ này cũng coi là có sơ bộ hiểu rõ. Chính mình cái này đội ngũ nói như thế nào đây? Chim sẻ mặc dù ngũ tạm nhỏ đều đủ. Hai cái người bắn nỏ, hai cái thương binh, một cái thuẫn bài binh. Đây chính là một cái hoàn chỉnh cá lệ trận phối trí. Để ngươi tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Đương nhiên cũng chính là bởi vì tìm không ra ma bệnh chờ người đến khiêu khích giáo huấn ngươi thời điểm, ngươi cũng tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt tới. Không thể không nói lão ngân tệ phong cách làm việc chính là nghiêm cẩn. Cùng lúc đó, Mã Điển Bộ nguyên bản trong phòng, giờ phút này đã đổi mới chủ nhân. Mới chủ nhân cũng họ Mã, cũng là Mã gia người. Bất quá hắn không phải cái bản tử, mà là một cái thon gầy người. Bên cạnh hắn cũng không giống như Mã Điển Bộ, vây quanh hầu hạ đều là người. Giờ phút này cũng chỉ có như vậy hai người hầu hạ tại trái phải. Nguyên bản thuộc về Mã Điển Bộ người, trên cơ bản đều bị dọn đẹp. Mã gia còn có thể xếp vào hắn tiền đến, đã bỏ ra to lớn đại giới. Cái này mới tới điện sổ ghi chép, hàng đầu cần làm sự tình chính là lập uy. Không phải vì chính hắn lập uy, mà là Mã gia lập uy. Trải qua chuyện lúc trước, Mã gia tại vương phủ ở trong địa vị đã là bị dao động, cho nên hắn muốn làm hàng đầu sự tình chính là lập uy. Chan Uy, thân vệ sở bên kia đã sắp xếp xong xuôi, sẽ có người dạy vấn Lục Viễn một nhóm người. Những người kia ta đều đã thông báo, chỉ tàn không giết, cam đoan để kia Lục Viễn trên giường lại nằm lên một năm nửa năm. Mới tới Mã Điện Bộ, gật gật đầu, nhà ta muốn một lần nữa cây lập tức nhà tại trong vương phủ hy vọng, Lục Viễn việc này nhất định phải xử lý tốt. Muốn để những cái kia lắc lư người hào hào nhìn xem, ta Mã gia muốn giáo huấn người, liền xem như đổi người như thường có thể giáo huấn. Muốn để bọn hắn biết được, cái này Bắc Địa phủ vẫn là họ Mã. Tiểu thái giám phụ hòa nói, "Chan Uy, cái này Bắc Địa phủ từ xưa đến nay đều là họ Mã." Mới Mã Điện Bộ nhìn thoáng qua tiểu thái giám nói, "Ngươi còn không tệ, không có thừa dịp ta Mã gia yếu đuối bỏ đá xuống giếng, về sau liền lưu tại nhà ta bên người người hầu." Đa tạ Chan Uy, Mã gia tại Bắc Địa phủ chính là huy hoàng liệt nhật, dưới ánh nắng chói chang ai cũng không lật được trời. Những người kia là ánh mắt thiệt cận, chỉ cần Chan Uy ra lệnh một tiếng, ta liền đi thu thập bọn hắn. Mới Mã Điện Bộ lắc đầu, "Không cần, lại để bọn hắn tại cản rỡ hai ngày." Qua hai ngày bọn hắn liền sẽ minh bạch, Mã gia đối với bọn họ nghĩ yếu ớt như vậy, vương phủ cũng đối với bọn họ nghĩ như vậy cường đại. Tiểu thái giám chợt nhớ tới một việc, nói, cha nuôi còn có một chuyện tình, cần cha nuôi quyết đoán. Chuyện gì? Mã Điển Bộ tùy ý hỏi. Cha nuôi, Lục Thế Tử bị đi Lục Viễn dưới trướng. Tiểu thái giám nói ra kiện sự tình thứ hai. Mới Mã Điển Bộ nghe tin tức này, trực tiếp lập tức từ mềm trên giường ngồi dậy. Lục Thế Tử đi Lục Viễn dưới trướng. cẩn thận cho nhà ta nói một chút. Tiểu thái giám bị giật nảy mình, vội vàng trả lời, đây là thân vệ sở nội tuyến truyền về tin tức. Nghe nói là Lục Thế Tử đi thân vệ sở báo danh, nhưng là bởi vì không muốn đưa tiền, liền được an bài đến Lục viện dưới trướng. Mã Điển Bộ sau khi nghe, trầm ngâm hồi lâu nói, vương gia cùng vương phi biết được việc này sao? Tiểu thái giám lắc đầu, hẳn là không biết đến, chúng ta xếp vào tại vương phi cùng vương gia người bên cạnh, mặc dù bị bắt không ít, nhưng là y nguyên còn có mấy cái dấu được sâu không có bị phát hiện, bọn hắn không có báo cáo qua Lục Thế Tử cùng vương gia cùng vương phi gặp mặt sự tình. Đây cũng là Lục Thế Tử hành vi cá nhân. Tiểu nhân cảm thấy cũng là như thế, Lục Thế Tử ngày bình thường không thích đọc sách liền vui tập võ, lại quen sẽ hồ nháo, loại này ly tinh bạn đạo sự tình giống như là Lục Thế Tử làm được sự tình. Mới Mã Điển Bộ nhìn về phía tiểu thái giám, loại chuyện này nhà ta không cần ngươi cảm thấy, nhà ta cần chứng cứ. Lập tức bắt đầu đi sắp xếp người, về sau lại xuất hiện chuyện như vậy, ngươi cũng không cần ăn cơm. Tiểu thái giám bị Mã Điển Bộ nhìn toàn thân phát lạnh, run rẩy đáp, vâng, cha nuôi, hài nhi cái này đi làm. Mã Điển Bộ nhìn chằm chằm nơi xa, cũng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Vương phi ở lại hậu cần trong điện, giờ phút này cũng đang có thị nữ hướng vương phi báo cáo Lục Thế Tử tiến vào thân vệ sở sự tình. Hô nháo, đường đường thế tử, đi làm thân vệ, cái này truyền đi làm trò cười cho người khác chết, thế tử người bên cạnh đều làm sao nhìn, sao có thể thả nhậm thế tử như thế hồ nháo. Vương phi phẫn nộ quá lớn. Thị nữ không người giải thích nói, điện hạ, thế tử người bên cạnh nói, thế tử đi nói Túy Xuân lâu, kết quả nhảy cửa sổ chạy chờ bọn hắn khi tìm thấy thế tử thời điểm, phát hiện thế tử đã tại bị phân đến Lục viện dưới trướng. Vương phi nghe được Lục viện ngược lại là trầm mặt lại, bị phân đến Lục viện dưới trướng sao? Thị nữ cung kính trả lời nói, đúng thế. Vương phi nghĩ một lát, nói, việc này tạm thời cứ như vậy đừng lại lộ ra, liền để thế tử ăn chút đau khổ, để hắn biết rõ tập võ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Khấu trừ thế tử bên người tất cả mọi người 3 tháng nguyện ngân. Thân vệ sở ở trong, Lục Viễn vừa mới chín tất chính mình dưới trướng, liền nghe đến tiếng trống truyền đến. Đại nhân, đây là truyền lệnh toàn quân tập hợp tiếng trống. Tống Phú Quý nghiêng hai nghe ngóng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, nhập chức thời điểm, tất cả mọi người học bổ túc qua phương diện này kiến thức. Trải qua Tống Phú Quý như thế nhắc nhở, đám người cũng lập tức nghĩ tới. Không trách đám người mờ mịt, thật sự là dạng này tiếng trống, cái này 6-7 năm đều không có vang lên. Đại nhân, ta lần trước nghe được vẫn là 8 năm trước. Tống Phú Quý ngữ khí nghiêm túc nói. Đại nhân, lần này chúng ta cái này một chi tiểu đội vừa mới tổ kiến, liền vang lên dạng này tiếng trống, chỉ sợ chẳng lành. Không cần chỉ sợ, Lục Viễn có thể xác định, đây chính là nhằm vào bọn họ tới. Chỉ là Lục Viễn không nghĩ tới, đối phương là muốn tại toàn bộ thân vệ sở, tất cả mọi người trước mặt nhục nhã chính mình. Đi xem một chút liền biết rõ. Lục Viễn đi đầu dẫn đầu, hướng phía diễn võ trường phương hướng đi đến. Đến diễn võ trường về sau, bốn cái phương trận đã dựa theo giáp đất bính đinh phương vị đứng ngay ngắn. Lục Viễn bọn hắn thì là đơn độc chỗ đứng. Một cái thân vệ sở có một cái chỉ huy sứ, bốn cái thiên hộ. Lục Viễn bọn hắn thì là cái thứ 5 thiên hộ thủ hạ, cho nên trên lý luận Lục Viễn bọn hắn xem như Lưu Tuấn thủ hạ. Mặc dù Lưu Tuấn chết rồi, nhưng là hắn thiên hộ vị trí vẫn còn, cho nên Lục Viễn bọn hắn cũng không cần bị phân đến khác thiên hộ danh nghĩa. Liên đợi đến mới thiên hộ nhậm chức liền tốt. Như thế đứng đội về sau, lập tức liền đem Lục Viễn bọn hắn cho nổi bật ra. Một chút không rõ tình huống người, cũng bắt đầu nhao nhao hướng những người khác nghe ngóng. Không cần một lát, toàn bộ diễn võ trường liền đều biết rõ Lục Viễn bọn hắn cái này một chi tiểu kỳ tình huống. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Lục Viễn bọn hắn, biểu lộ đều là khác nhau. Có hay không cái gọi là có đồng tình, có âm tàn, có xem bị vui. Tống Phú Quý cảm giác một trận lưng phát lạnh, tiến đến Lục Viễn bên người, thấp giọng nói, đại nhân, ta cảm thấy lần này tựa như là nhằm vào chúng ta tới. Lục Viễn thản nhiên nói, đem giống như bỏ đi, chính là nhằm vào chúng ta tới. Chương 13, đánh một quyền mở chương 13, đánh một quyền mở nghe được Lục Viễn lời này, Tống Phú Quý lập tức biến sắc. Tiếp lấy Tống Phú Quý hướng Lục Viễn đề nghị, đại nhân bên này ta quen, thừa dịp thượng quan không đến, ta đi tìm hiểu một cái tình huống, nếu như thật bị nhầm vào, nhìn xem có thể hay không khơi thông một cái. Lục Viễn gật gật đầu, đi thôi. Tống Phú Quý tuân lệnh về sau liền đi tìm hiểu tin tức đi. Độc Câu Ngạo đối Lục Viễn loại hành vi này thì là rõ ràng có chút khinh thường. Lục Viễn cũng lười để ý tới loại này chính nghĩa đến tâm lý có tật bệnh người, có thể không động thủ giải quyết vấn đề, đó mới là cảnh giới tối cao. Chuyện gì đều nghĩ đến động thủ, kia là mãng phu hành vi. Ước chừng chung trả thời gian, Tống Phú Quý liền sắc mặt khó coi trở về. Đại nhân, việc này có chút khó giải quyết. Tống Phú Quý sắc mặt khó xử mở miệng nói ra. Nói một chút. Lục Viễn đối với cái này ngược lại là sắc mặt như thường. Tống Phú Quý nhìn thoáng qua hướng khác, nói ra, đại nhân bên kia được nhận phụng ti chỉ thị, nhất định phải giáo huấn chúng ta một trận, cho nên đưa tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Lục Viễn nhìn xem muốn nói lại thôi Tống Phú Quý nói, còn có cái gì nói thẳng. Tống Phú Quý hơi do dự một cái nói, đại nhân bên kia còn nói, chỉ cần chúng ta 5 cái đợi chút nữa đi lên liền giả chết, bọn hắn có thể buông tha chúng ta 5 cái. Không ngoài sở liệu. Lục Viễn ánh mắt từng cái đảo qua 5 người, các ngươi nghĩ như thế nào, nghĩ giả chết, hiện tại liền có thể đi. Linh Sắc Vi cái thứ nhất tỏ thái độ nói, yêm cầu người cũng là yêm cầu, gặp yêm cầu ta tất đánh. Tiểu Lục Tử theo sát lấy một mặt kích động tỏ thái độ, nói, đánh một trận khẳng định không về phần chết, ta muốn thử xem. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo cũng tỏ thái độ nói, không đánh mà chạy, không phải ta Độc Cô già thói quen. Tống Phú Quý thở dài một tiếng, tất cả mọi người là ý tứ này, ta còn có thể nói cái gì đây, chỉ cần không đem ta bộ xương giả này phá hủy, bộ này có thể đánh. Cuối cùng Trương chết mở miệng, nói, nếu không để cho ta giả chết đi, ta cái này đi đứng lưu lại cũng là liên lụy mọi người. Lục Viễn nhìn thoáng qua Độc Câu Ngạo, đợi chút nữa động thủ hắn giao cho ngươi đến bảo hộ có vấn đề sao? Độc Câu Ngạo lập tức nhíu mày, bởi vì Độc Câu Ngạo cảm thấy chính mình chiến lược tối cao, mang lên một cái bừng hữu, rất khó phát huy ra chính mình chân chính chiến lược tới. Người bây giờ vứt bỏ hắn, trên chiến trường liền cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Lục Viễn ngưng giọng nói. Lục Viễn một câu nói kia, ngược lại là xúc động Độc Câu Ngạo, "Tốt, đợi chút nữa ta mang theo hắn. Đại nhân loại kia hạ chúng ta làm sao cái chương trình, là bung ra đánh, vẫn là thu điểm?" Tống Phú Quý gặp phân phối xong xuôi, mở miệng lần nữa dò hỏi. Lục Viễn không chút suy nghĩ nói, "Bung ra đánh, xuất ra toàn bộ các ngươi thực lực đến, hiện tại cái này một quyền đánh không ra, về sau chuyện như vậy sẽ nhiều vô số kể. Cái này gọi đánh cho một quyền mở miễn cho bách quyền tới." "Đúng, nhất định phải hung hăng đánh những này yêu cầu." Linh Sắc Vi dùng sức tán đồng nói. Độc Câu Ngạo nghe Lục Viễn lời này, ngược lại là trong lòng đối Lục Viễn ấn tượng thoáng đổi cái nhìn một chút. Chỉ có Tống Phú Quý do dự một cái, nói, "Đại nhân, chúng ta thật bung ra đánh, thua ngược lại là không có gì, nhưng nếu là thắng, nhận phụng ti bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ." Lục Viễn hai tay ôm quyền đối Vương phủ phương hướng, "Chúng ta là vì vương gia cùng vương phi hiệu mệnh, nên nhận phụng ti chuyện gì?" "Đúng, chúng ta đều là vì vương gia cùng vương phi hiệu mệnh, nhận phụng ti coi như lại nhìn không quen chúng ta, cũng không dám quá phận, lần này nhất định phải buông tay buông chân đánh." Tiểu Lục Tử cũng đi theo hưng phấn lên. Tống Phú Quý gặp một cái hai cái, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lục Viễn vô vô Tống Phú Quý bả bay, "Lão Tống yên tâm, đánh thắng nhận phụng ti cũng không dám như thế nào." Tống Phú Quý vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy Lục Viễn cười mà không nói, Tống Phú Quý trực tiếp mở miệng. Đồng thời lại nhìn Lục Viễn lúc, trong mắt cũng là có ý vị vẻ khó hiểu. Ngay tại Lục Viễn bọn hắn bên này thương lượng xong hết thảy thời điểm, chỉ huy sứ rốt cuộc đã đến. Sau khi đến, trước tiên là nói về một đống lời xa giao. Đơn giản chính là vương phi cùng vương gia gặp chuyện, thể hiện thân vệ sở huấn luyện không đủ, mà khác ngay tại lúc này bên ngoài giặc cỏ tứ ngược, thân vệ sở cần gấp rút luyện tập loại hình. Nói xong những này lời xã giao về sau, tiếp xuống chính là theo tiểu kỳ từng đôi chém giết, tận lực mô phỏng thực chiến. Lục Viễn cùng giáp tự thiên hộ, giáp tự bách hộ, giáp tự tiểu kỳ bị điểm tên đôi thứ nhất từng đôi chém giết. Đây là liền diễn một cái đều chẳng muốn diễn, trực tiếp liền đánh minh bài. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là bọn hắn căn bản liền không có đem Lục Viễn bọn hắn cái này mới xây dựng tiểu kỳ để ở trong mắt, cảm thấy sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Tống Phú Quý không hổ là tại thân vệ sở đợi thời gian dài nhất người, cái này tam giáp tiểu kỳ vừa ra tới, Tống Phú Quý liền lập tức cho đám người giảng giải, bọn hắn chi này tiểu kỳ thực lực, tại bốn chi thiên hộ trong đội ngũ vị trí ổn định một. Năm người liên quan tiểu kỳ quan đều là khai mạch cảnh. Thuấn bài binh, tay phải quán thông hai đầu kinh mạch. Sau lưng thương binh, đều là tay phải quán thông một đầu kinh mạch. Lại sau lưng hai cái người bắn nỏ, một cái tay phải quán thông một đầu kinh mạch, một cái chân trái quán thông một đầu kinh mạch. Tiểu kỳ quan thì là chân trái quán thông ba đường kinh mạch, chân phải quán thông một đầu kinh mạch. Ngoại trừ Lục Viễn bên ngoài, bốn người khác nghe xong đều là biến sắc. Đều là khai mạch cảnh, thuần thực lực so với bọn hắn cái này tiểu kỳ cao một mạng lớn. Bọn hắn cái này tiểu kỳ, liền Độc Câu Ngạo thực lực có thể cùng đối diện gấp đôi. Còn lại đều là khí huyết cảnh. Thuần tu vi trên liền đã bị nghiền ép. Thật đánh nhau, đại khái suất cũng không chiếm được tiện nghi gì. Trương Chiết lần nữa mở miệng nói, "Đại nhân đừng quản ta, Độc Câu Ngạo thực lực cường đại, nếu để cho hắn cường công, chưa hẳn không thể chém xuống đối diện tiểu kỳ." Độc Câu Ngạo cũng nhìn về phía Lục Viễn, liền chờ Lục Viễn mệnh lệnh. "Không cần, đã các ngươi đều quyết định cùng tiến lên, vậy liền thắng thua đều cùng một chỗ." "Đúng, liền muốn thắng thua đều cùng một chỗ, cùng lắm thì liền bị đánh một trận, bọn hắn thật đúng là dám hạ tử thủ không thành, nhiều nhất nằm trên giường một hai ngày." Tiểu Lục Tử một bộ người không biết không sợ dáng vẻ. Tống Phú Quý nhìn xem Tiểu Lục Tử dạng này cũng không biết do nói cái gì. Loại tân binh này, hoàn toàn không biết rõ lao binh có bao nhiêu trà tấn người thủ đoạn. Nằm lên một hai ngày, làm sao có thể? Cái này nếu bị thua, không nằm một năm nửa năm là tuyệt đối không thể nào. Bất quá bởi vì biết được Lục Viễn chân chính thực lực, Tống Phú Quý cũng không cần nói cái gì. Dù sao cũng là diễn luyện, cho nên mỗi người dùng vũ khí đều là chất gỗ. Đồng thời không có cung nỏ cái này tuyển hạng. Hai cái cung nỏ binh đổi thành đao binh. Lục Viễn cũng tuyển một cây chất gỗ trường thương làm vũ khí của mình. Hai chi tiểu kỳ sau khi đứng vững, cơ hồ tất cả mọi người là đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Viễn bọn hắn cái này một chi tổ chức quái dị đội ngũ bên trên. Cứ như vậy một chi đội ngũ, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt tam giáp tiểu kỳ chỉ có bị đoạn phần. Khác nhau chính là bị đánh nhiều thẳng thôi. Đồng thời không ít người trong lòng cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là cái này vương phủ bên trong, chưa chắc là vương gia cùng vương phi định đoạt. Nhận phụng ti bên kia, có thời điểm so vương gia cùng vương phi nói đâu còn dùng. Lại hướng lớn một chút nói, chính là bị Bắc phủ trung quy là họ Mã, không họ Vương. Cái này hiển nhiên chính là Mã Điện Bộ muốn đạt tới hiệu quả. Hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, trung tâm vương phủ hạ chẳng là cái gì. Tại một cái nào đó ước định cẩn thận thời gian, Song Vương Tuấn bài binh đồng thời phát động. Sau lưng bốn người cũng đều đi theo phát động, chỉ có Lục Viễn cùng một cái khác tiểu kỳ quan không nhúc nhích. Ầm. Song Vương tấm chắn đụng vào nhau, bạo phát ra to lớn hoa lửa. Linh Sắc Vi dù sao thực lực kém hơn một chút, cho nên lập tức liền bị đụng lui lại. Cú may Độc Câu Ngạo tại sau lưng đỉnh một cái. Không gì hơn cái này vừa đến, Độc Câu Ngạo hai cánh tay liền đều bị chiếm được. Một cái dùng để kéo lấy Trương Chiết, một cái dùng để đứng vững Linh Sắc Vi. Đối diện sau lưng hai cái thương binh cùng đao binh, thấy được dạng này cơ hội, lập tức từ thuẫn bài binh sau lưng dễ ra. Theo bọn hắn nghĩ, đánh bại năm người này chính là một cái chớp mắt sự tình. Bọn hắn mục tiêu chân chính là Lục Viễn, kia là phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đánh cho tàn phế Lục Viễn, mỗi người thưởng ngân 20 lượng. Loại này sống đối bọn hắn tới nói, liền cùng xoay người nhặt tiền đồng dạng. Cái này một chi đội ngũ thực lực, bọn hắn đã sớm hiểu rõ. Thực lực cao nhất chính là Độc Câu Ngạo, Tống Phú Quý đầu này lão cậu đã từng là khai mạch cảnh, bất quá bây giờ tuổi tác cao, cảnh giới đã sớm rất xuống. Còn lại ba cái, một cái người thọn, một tân binh, một nữ tử, liền càng thêm không đáng chú ý ngay tại lúc bọn hắn cảm thấy, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép lên đi thời điểm. Tống Phú Quý đầu này lão cậu lại là đột nhiên nổi lên. Đối mặt đập tới tới đao, Tống Phú Quý trực tiếp lực bộ phát lượng, đột nhiên vậy một cái, đem đao đẩy ra đồng thời, thân thể đột nhiên hướng phía trước tiến lên một bước, đồng thời đao gỗ đâm ra. Khai mạch cảnh thực lực, toàn diện bộc phát. Chương 14, ta còn là quen thuộc hướng phía dưới kiêm dung chương 14, ta còn là quen thuộc hướng phía dưới kiêm dung khai mạch cảnh thực lực, dù là chỉ là đao gỗ uy lực cũng không thể coi thường. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tống Phú Quý đem công hướng mình đối phương đao binh trực tiếp chém bay ra ngoài. Tống Phú Quý cái này một cái mưu đủ kình, trực tiếp đụng gãy đối phương chí ít hai cây xương sườn, cam đoan hắn thời gian ngắn đứng không dậy nổi. Tiếp lấy thừa dịp thương binh ngây người công phu, Tống Phú Quý lựa chọn cẩn thận, lại là một đao bổ ra ngoài, lại là một tiếng vang trầm. Người cũng lại lần nữa lộn ra ngoài. Bất quá lần này Tống Phú Quý lực đạo trên tay không có hơn phân nửa, cũng liền chỉ là đem người đánh bay, cũng không có tạo thành nghiêm trọng thương thế. Hai kích về sau, Tống Phú Quý một thân lực khí cơ hồ hao hết. Tống Phú Quý một thanh nhận lấy chương chiết, thở hồng hộc đối độc câu ngạo nói, hắn giao cho ta, còn lại xem ngươi rồi. Lao binh chỗ tốt lớn nhất chính là hiểu ngươi. Lục Viễn chỉ là mượn chuột bà bay, thay Tống Phú Quý tạm thời thông mấy đầu kinh mạch, Tống Phú Quý liền rõ ràng chính mình nên làm gì. Độc câu ngạo không có chương chiết cái này gánh vác chẳng khác gì là lập tức bị giải thoát ra. Ngươi đứng vững mấy hơi liền tốt. Độc câu ngạo đối Ninh Sắc Vi bàn giao một câu, liền trực tiếp nâng thương đối mặt công kích tiểu lục tử hai người. Ninh Sắc Vi không gật đầu, mà làm mưu đủ kình, ra bên ngoài đột nhiên đẩy. Cái này đẩy mặc dù không có đem thế yếu biến thành ưu thế, nhưng chí ít thế lực ngang nhau. Độc câu ngạo trường thương đâm ra, tinh chuẩn vô cùng chúng đích chuẩn bị chém vào tiểu lục tử đao thủ ngực. Ầm. Một tiếng vang này, so Tống Phú Quý kia một tiếng lớn hơn, người cũng bay càng xa hơn. Sau khi rơi xuống đất càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Tiếp lấy độc câu ngạo thân thương quét ngang, giữ lấy ra sức đè xuống một cái khác thương binh trường thương. Mà liền tại lúc này, vừa mới bị Tống Phú Quý đỉnh lật thương binh cũng từ dưới đất bò dậy, đâm ra một thương, thẳng đến độc câu ngạo phía sau lưng. Một thương này đâm trúng, không nói một trận chiến này thắng thua, độc câu ngạo sợ rằng sẽ nằm trên giường chí ít nửa năm, thậm chí khả năng càng lâu. Mắt thấy trường thương liền muốn mệnh bên trong, Trương Chiết trực tiếp dùng chính mình trong tay quải trượng là thương, hai chân rơi xuống đất buộc phát toàn lực, đem kia tất chúng một thương đâm vào bắt đầu. Không gì hơn cái này buộc phát, Trương Chiết thụ thương bản chân kia cũng lần nữa phát ra đứt gãy thanh âm. Lão tử, ai u, cũng thế, ai u. Thương binh, Trương Chiết đầu đổ mồ hôi lạnh, ai u mấy âm thanh, mới nói xong câu nói này. Mặc dù có chút buồn cười, bất quá nhưng không ai cười. Độc câu ngạo giờ phút này cũng là tiềm lực bộc phát, hai chân phát lực, lực từ lên, đem kia áp xuống tới trường thương ngăn, đồng thời đấm ra một quyền, chính giữa đối phương lực. Ầm. Như thế một quyền phía dưới, cứ thế mà đem người lại lần nữa bước lui. Đồng thời trường thương trong tay, đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Trường thương trực tiếp rút lui ra ngoài, trực tiếp đập trúng đằng sau cái kia thương binh ngực. Nguyên bản bị Tống Phú Quý đụng kia một cái, liền đã đả thương, bây giờ bị độc câu ngạo lại là một thương, trực tiếp xương ngực nổ tung, bay rất ra ngoài lại không chiến lực. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục hơi thở thời gian mà thôi. Nguyên bản bị tất cả mọi người cho rằng cá nạm, tại thực lực cùng nhân viên tu vi, thậm chí liền người đều tàn tật tình huống dưới cứ như vậy xoay người, mà lại đánh vẫn là thực lực có 102 thân vệ sở tam giáp tiểu kỳ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cứ như vậy một cái giả yếu tàn tật, bây giờ nhìn đi lên còn giống như một thắng. Cái này lúc trước, là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ qua sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói thắng, có thể kiên trì một chén trà cũng là kỳ tích. Tam giáp tiểu kỳ quan, mắt nhìn xem ngắn như vậy thời gian, chính mình bốn thủ hạ đã mất đi chiến lực. Hắn cũng không thể lại đứng ngoài quan sát xuống dưới. Hiện tại trang diện này, chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Trước thu thập độc câu nạo 5 cái, sau đó lại đi đánh cho tàn phế Lục Viễn. Chỉ gặp tam giáp tiểu kỳ quan hai chân đồng thời đạp địa, trên mặt đất lưu lại hai cái trái phải sâu cạn không đồng nhất hố. Hố mặc dù sâu cạn không đồng nhất, bất quá tốc độ lại là trực tiếp nhấc lên. Trong tay cầm đao gỗ, như là cuồng phong đồng dạng xông về Lục Viễn tiểu đội. Hắn muốn lấy chính mình tu vi cùng lực lượng, cưỡng chế Lục Viễn bọn hắn tiểu đội. Cảm nhận được tam giáp tiểu kỳ quan mang tới uy áp, ngoại trừ Tống Phú Quý bên ngoài, bốn người khác tâm đều là đột nhiên trầm xuống. Cái này tam giáp tiểu kỳ quan thực lực, so với bọn hắn nghĩ còn mạnh hơn. Chỉ này một người, liền có thể xông phá bọn hắn cá lệ trận. Ngay tại bốn người nghĩ đến như thế nào làm thời điểm, lại là phát hiện đỉnh đầu của bọn hắn một tối. Ngẩng đầu đi xem, vừa hay nhìn thấy Lục Viễn bay qua đỉnh đầu bọn họ. Trong tay chất gỗ trường thương, càng là chém bổ xuống đầu. Bay lên không ra thương người, không phải người khác, chính là Lục Viễn. Lục Viễn tại đối phương tiểu kỳ phát động thời điểm, liền cùng lúc phát động. Kỳ thật Lục Viễn không phát động, xa xa đem trường thương trong tay ném ra đi đều có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng lại như thế cũng quá chói mắt. Người vĩnh viễn không thể đem lá bài tẩy của mình bại lộ cho người khác, cho nên Lục Viễn nhất định phải khống điểm. Đã muốn thắng gọn gàng mà linh hoạt, đồng thời lại không thể biểu hiện quá mức ưu tú. Nhanh chóng tăng trưởng thực lực, tuyệt đối là Lục Viễn át chủ bài một trong. Ngẫu nhiên có thể lộ một chút xíu ra, nhưng là càng nhiều ức điểm thì phải giữ lại. Cũng tỉ như lần này, Lục Viễn hoàn toàn không cần thiết xông lại đánh, có thể Lục Viễn vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích. Hô, trường thương rơi xuống tiếng xé gió, chấn màng nhĩ mọi người đều đau. Còn dám bay lên không, chiến trường bay lên không chính là tối kỵ, ngươi nhất định phải chết. Tam giáp tiểu kỳ nhìn xem đằng không mà lên Lục Viễn trong mắt lóe lên âm tàn. Trong tay đao gỗ nâng quá đỉnh đầu, một cái tay khác thì là chống được thân đao. Chỉ cần ngăn lại Lục Viễn một cái này, vậy kế tiếp người giữa không trung Lục Viễn chính là thịt trên tớt. Giang giác. Một tiếng đầu gỗ đứt gãy thanh âm truyền đến. Đoạn mất. Cảm giác trên tay mình chợt nhẹ, Tam Giáp Tiểu Kỳ cũng không dám tin. Bất quá Lục Viễn súng trên tay cán đã sớm bổ xuống. Đông. Lục Viễn dưới một kích này đến, đối diện Tiểu Kỳ xương cốt trực tiếp liền bị nện nát, mà cả người cũng như cái đinh, bị Lục Viễn cho đóng đinh vào diễn võ trưởng thổ địa ở trong. Cả người liền lộ một cái đầu ra. Đây là Lục Viễn chỉ dùng không đến 1/10 lực đạo. Nếu như lại lớn điểm lực ý, sợ là cả người đều bị trực tiếp chôn sống. Lục Viễn chiêu này về sau, hiện trường trực tiếp an tĩnh. Tam Giáp Tiểu đội sau lại tiến công hai người, quả quyết lựa chọn lui lại. Độc Câu Ngạo bọn người thì là khiếp sợ nhìn xem Lục Viễn. Bao quát đối Lục Viễn thực lực, mơ hồ có chút đoán Tống Phú Quý. Vừa mới Lục Viễn thay hắn tạm thời đả thông kinh mạch, hắn đối Lục Viễn thực lực chỉ là có một cái mơ hồ suy đoán. Hiện tại thật gặp được, hắn mới biết rõ Lục Viễn thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lục Viễn mới là cái kia, có thể một người khiêu chiến đối diện cả một cái tiểu kỳ người. Chúng ta nên tính thắng chứ? Lục Viễn đối trên đài chỉ huy sứ dò hỏi. Chỉ huy sứ nghe Lục Viễn trả lời, mới phản ứng được. Mậu chữ giáp trăm giáp cờ, thắng. Lục Viễn đạt được mình muốn đáp án, cũng mang theo chính mình dưới trướng 5 người rời đi. Đi xuống dưới Lục Viễn, cũng nghe đến thành công vượt qua nguy cơ nhắc nhở. Ta quả nhiên vẫn là thích hợp loại này hướng phía dưới kiêm dung nguy cơ, cấp cao cục không phải ta hẳn là đánh. Lục Viễn một bên bước chân nhẹ nhàng đi xuống dưới, một bên trong lòng âm thầm nghĩ nói. Về phần trên trận người liền khá là bận rộn. Muốn trước đem 3 cái thương binh đưa tiễn, đồng thời còn muốn đem bọn hắn tiểu kỳ từ dưới đáy móc ra. Đây chính là một cái đại công trình. Về tới chính mình trận doanh, Độc Câu Ngạo rốt cục nhịn không được dò hỏi, đại nhân đã có thực lực như thế, vì sao không lên đây liền bạo phát đi ra? Tâm tình đang tốt Lục Viễn, cũng cho Độc Câu Ngạo giải thích một cái, dù sao cái này về sau là người của mình, quá lô mãng có thể sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến tai họa. Ngươi không phải mỗi một lần đụng phải đối thủ đều so ngươi yếu, ngươi tóm lại sẽ đụng tới mạnh hơn ngươi đối thủ, cho nên mỗi một lần động thủ, khảo nghiệm không chỉ là vũ lực, còn có nơi này. Lục Viễn một bên nói, một bên chỉ đầu của mình. Tính trước làm sao, cái này không nên cũng chỉ xuất hiện trên giấy. Lật thuyền trong mương, chỉ đúng là hiểu rõ càng nhiều liền càng lộn thuyền sự tình. Bọn hắn tự nhận là biết rõ chúng ta mỗi cá nhân tu vi, cho nên cảm thấy thăng chúng ta phi thường nhẹ nhõm. Cho nên ngươi chỉ cần gia tăng một điểm biến số, trước hết nhất nhận phản vệ chính là những cái kia tự cho là hiểu rõ nhiều nhất người. Chương 15, ương sư cùng cốt ương chương 15, ương sư cùng cốt ương Độc Câu Ngạo nghe Lục Viễn giảng thuật, không nói gì, bất quá rõ ràng là đang suy tư. Ván này vốn chính là nhằm vào Lục Viễn tùy tiện phá cục, tự nhiên cũng không có diễn tiếp cần thiết. Cho nên phía sau diễn luyện, rất nhanh liền qua loa kết thúc. Lúc kết thúc, cái khác tiểu kỳ lại nhìn Lục Viễn bọn hắn, trong mắt đã không dám có nửa điểm kinh thị. Đây tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua cái chủng loại kia giả yếu tàn tật. Thực lực bọn hắn thật rất mạnh. Thường thụ lấy loại này bị kiêng kỵ ánh mắt, tiểu Lục Tử rõ ràng có chút phấn khởi. Đối xử mọi người đi hết, tiểu Lục Tử hướng Lục Viễn hưng phấn đề nghị, nói: "Đại nhân, chúng ta vừa mới tổ kiến liền thắng ngay từ trận đầu, còn thất bại thân vệ sở tinh nhuệ nhất tiểu kỳ, nên chúc mừng một phen. Các ngươi cảm thấy như thế nào?" Lục Viễn nhìn về phía 4 người khác hỏi thăm. Tống Phú Quý trước hết nhất hưởng, nên ta chỗ này còn có đại gia hỏa góp ngân lượng, liền dùng những này ngân lượng ăn cơm khách. Ta cảm thấy kia Túy Phong lâu liền không tệ, mọi người định như thế nào? Tiểu Lục Tử lập tức đáp lời, Túy Phong lâu không tệ, kia Túy Xuân Phong có thể xưng Bắc địa nhất tuyệt. Bị Tống Phú Quý đỡ chứng chết, nói, đại nhân, ta khả năng cần trước xử lý một phen thương thế mới được. Lục Viễn gật đầu, có thể. Linh Sắc Vi cũng gật đầu, ta cũng đi. Có thể đánh một trận yếm cầu chó, cũng để cho Linh Sắc Vi trong lòng dễ chịu không ít. Độc Câu Ngạo cái cuối cùng mở miệng, mắt thấy Tống Phú Quý các loại 4 người đều nhìn về chính mình. Độc Câu Ngạo nhẫn nhịn nửa ngày, nói, ta lát nữa đem bạc cho ngươi. Không cần, không cần. Một bữa cơm không hao phí bao nhiêu tiền? Tống Phú Quý nết miệng cười nói. Mắt thấy chính mình đoàn đội đánh một trận cũng nhanh thành hình, Lục Viễn cũng rất an tâm. Thoáng quân người, quả nhiên tâm tư đơn giản một chút. Lục Viễn trong lòng cũng là cảm khái. Ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm về sau. 6 người ai đi đường đấy. Lục Viễn trở lại gian phòng của mình, cũng tra xét một cái phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ một thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Lại Long Thung 1 năm khổ tu công lực vật phẩm, Uyên Ương trận đồ thiên phú, trận pháp sở trường, tăng lên trận pháp chỉ huy lực 20, màu xanh lá, tin tức, 1, các ngươi mới thiên phu trưởng là ngựa người nhà. 2, tiểu Lục Tử thân phận chân thật là Phúc Vương Lục Thế Tử. 2, Tả Hiền Vương dưới trướng ưng sư đã điều động 3 tên cốt ứng tiến vào Bắc địa phủ. Hiện tại 1 năm khổ tu, đối Lục Viễn tới nói đã không được tác dụng gì. Lục Viễn bước kế tiếp chính là khai khiếu cần chân khí cho bện. 1 năm khổ tu căn bản không đủ Lục Viễn chân khí cho bện. Uyên Ương trận đồ, đây không phải là thiết kế quang sáng tạo sao? Bất quá cần 11 người, ta hiện tại chỉ có 5 người tạm thời dùng không lên. Bất quá chờ ta có thể dùng tới thời điểm, vậy tuyệt đối có thể làm được đời trên lệch cấp bậc nghiền ép. Uyên Ương trận làm từ xưa đến nay, lợi hại nhất cận chiến quân trận, thế nhưng là đã từng sáng tạo qua mấy trăm so linh chiến tổn so. Đặt ở Đại Yên đồng dạng có thể dùng. Lướt qua thiên phú, Lục Viễn trọng điểm nhìn tin tức nhắc nhở. Lục Viễn vẫn luôn là đang ăn tin tức kém tiền lãi, cho nên đối với tin tức phá lệ coi trọng. Nhìn thấy đầu thứ nhất tin tức, nói thật Lục Viễn không nhiều lắm ngoài ý muốn. Mã gia tại Bắc địa phủ cắm rễ mấy trăm năm, bằng vào trấn thủ biên quan chiến công hiển hách, xúc tu khắp triều chính. Chỉ bằng tư lịch chút chuyện này muốn bận ngã Mã gia, căn bản cũng không có khả năng. Nói như vậy, chỉ cần Mã gia không chủ động phản, Đại Yên là sẽ không chủ động đi động mã ra, đối mã nhà loại này mấy trăm năm môn tiệt, chỉ có thể là cắt hương chàng đồng dạng một chút xíu cắt. Đồng thời cắt thời điểm còn muốn căng chặt có độ, không muốn mưu toàn lập tức toàn cắt xong. Nhìn thấy đầu thứ hai tin tức, Lục Viễn ngược lại là thoáng ngoài ý muốn một cái. Thế tử, đây là Vương Phi cố ý an bài, hay là vô tình đâu? Lục Viễn nhìn ra tiểu Lục Tử thân phận không đồng dạng, thế nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại là thế tử. Cái này khiến Lục Viễn không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Mặc kệ có phải hay không an bài, sớm biết được thân phận liền dễ làm nhiều. Chân chính để Lục Viễn cường điệu là đầu thứ ba tin tức. Man tộc là Bắc Địa Đại Viêm lớn nhất họa lớn trong lòng. Man tộc vương đình sừng sững đã mấy trăm năm lâu. Mấy trăm năm tranh chấp, cùng Đại Yên lẫn nhau có thắng bại. Man tộc mạnh nhất lúc đã từng đánh tới qua Đại Viêm vương thành phía dưới. Đại Yên mạnh nhất lúc cũng từng kém chút hủy diệt toàn bộ vương đình. Liên trước mắt cái này mấy chục năm tình huống đến xem, Đại Yên là áp chế Man tộc. Đồng thời áp chế còn rất lợi hại. Đại Yên hiện tại hoàng đế, rất là có cổ tay cùng năng lực, thuộc về khó gặp cường nhân đế vương. Đem Đại Yên nội bộ tất cả môn phiệt đều ép không dám làm cản, cái này để hắn có thể hảo hảo thu thập Man tộc. 20 năm trước kia một trận ngự giá thân trình, càng đem Man tộc Tiền Vu trực tiếp đánh giết, dẫn đến Man tộc 20 năm qua vương vị một mực không công bố. Một mực là Tả Hiền Vương làm thay Tiền Vu sự tình. Mà Tả Hiền Vương làm chết đi Tiền Vu thân đệ đệ, có thể làm thay Tiền Vu sự tình, tuyệt không phải đơn thuần bởi vì huyết mạch quan hệ. Tả Hiền Vương chỗ dựa lớn nhất chính là trong tay hai đại vương bài, Phù Cách Sói Binh cùng Ứng Sư. Phù Cách Sói Binh là Tiền Vu cận vệ, đi qua liền từ Tả Hiền Vương quản lý, hiện tại càng là thuộc Tả Hiền Vương dưới trướng. Về phần Ứng Sư thì là Man tộc nhất cường đại gián điệp tình báo hệ thống. Trong đó cốt ưng là bên trong cao cấp gián điệp, nghe đồn mỗi người thực lực đều là tiên tiên cảnh giới. Ba cái cốt ưng tiến vào Bắc Địa phủ, tài giỏi sự tình đơn giản nhiều lắm. Kết hợp với trước đó tin tức, cái này ba cái cốt ưng tới mục đích cũng quá rõ ràng. Tìm hòng bọn hắn cướp bóc vật tư người. Lục Viễn hiện tại càng phát ra may mắn chính mình không có nhận phần thưởng kia. Bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ba cái tiên tiên cao thủ, cho dù có nguy cơ nhắc nhở, Lục Viễn cũng chưa chắc trốn được. Vào đêm, mọi người đều là đổi lại thường phục, đi tới Túy Phong lâu. Túy Phong lâu tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là tán khách, lầu 2 cùng lầu 3 thì làm nhã gian. Trong đó lầu 3 nhã gian ngày bình thường không đối bên ngoài mở ra, chỉ có tới quý khách mới mở ra. Nhỏ Tống Phú quý định chính là một cái lầu 2 nhã gian. 6 người tiến vào nhã gian về sau, Lục Viễn ngồi tại thượng vị, tả hữu là Tống Phú quý cùng Độc Câu Nạo. Tống Phú quý bên cạnh ngồi là Trương Chiết, Độc Câu Nạo ngồi bên người là Ninh Sắc Vi. Tiểu Lục Tử một người mới, chủ động ngồi ở đưa lưng về phía cửa phòng vị trí. Thịt rượu rất nhanh dâng đủ. Tống Phú quý cho Lục Viễn rót chén rượu, tất cả mọi người đầu tiên là cùng một chỗ kính Lục Viễn một chén. Độc Câu Ngạo cũng đi theo đám người cùng một chỗ mời một ly. Túy Phong lâu Túy Xuân Phong lối vào kéo dài tinh tế tỉ mỉ, ngược lại là không có chút nào so Lục Viễn trước kia uống qua Mao Tử trên lệnh. Cổ đại có thể có bực này rượu ngon, đúng là không dễ. Tống Phú Quý uống một ngụm về sau, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, cái này Túy Xuân Phong thật sự là bách hợp không án, bất quá so Túy Xuân lâu Túy Xuân Phong vẫn là kém như vậy một chút ý tứ. Tiểu Lục Tử nghe Tống Phú Quý tiếp tra, nói, không đúng, ta nghe người ta nói, hai nhà này cửa hàng phối phương là đồng dạng, thủ chế thủ pháp cũng là đồng dạng, làm sao có thể một cái dễ uống một cái không tốt uống đâu? Tống Phú Quý nhìn thoáng qua đồng dạng một mặt không hiểu Ninh Sắc Vi, cười hì hì rồi lại cười, hoàn cảnh khác biệt, uống tự nhiên khác biệt. Tiểu Lục Tử nghi ngờ nói, hoàn cảnh có cái gì khác biệt, ta ngược lại cảm thấy Túy Xuân lâu bên trong yên chi vị quá đậm, nâng cốc hương đều cho che giấu. Đối mặt dạng này một cái chim non, Tống Phú Quý còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười hì hì rồi lại cười. Tựa hồ lo lắng bầu không khí xấu hổ, Tống Phú Quý tiếp tra nói ra, các ngươi có biết cái này Túy Phong lâu cùng Túy Xuân lâu phía sau bí ẩn. Đám người tuổi tác cũng không lớn, lại thêm rất ít trà trộn chợ bữa, tự nhiên không biết rõ những này chợ bữa bí mật. Mỗi một cái đều là mở mịt nhìn xem Tống Phú Quý. Tống Phú Quý lại nhấp một miếng rượu, nói, kỳ thật cái này Túy Phong lâu cùng Túy Xuân lâu vốn là một nhà, là vợ chồng hai người mở. Nam chủ nhân mở Túy Phong lâu, nữ chủ nhân mở Túy Xuân lâu. Người một nhà khẳng định là dùng cùng một phần tự phương, bất quá về sau bởi vì nam chủ nhân cùng bằng hữu uống say, bị mang đến Túy Xuân lâu ngủ lại, bị nữ chủ nhân bắt được, hai người liền ly hôn. Đồng thời cũng đem cửa hàng cho đổi, nữ chủ nhân mở Túy Phong lâu, nam chủ nhân mở Túy Xuân lâu. Mặt khác mặc dù ly hôn, nhưng là cái này Túy Xuân phong hai nhà đã một mực dùng chung. Thân là nữ nhân Ninh Sắc Vi, nghe Tống Phú Quý, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nam chủ nhân muốn Túy Xuân lâu chẳng phải là đạt được ước muốn. Tống Phú Quý cười một tiếng, cao giọng nói ra, thật đúng là không phải, nghe nói cái kia nam chủ nhân tiến vào Túy Xuân lâu về sau, không có chạm qua bên trong bất kỳ một cái nào cô nương. Lục Viễn nghe Tống Phú Quý lời này, ngược lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì theo Lục Viễn, Túy Phong lâu cùng Túy Xuân lâu, mặc dù một cái chủ đánh làm, một cái chủ đánh ăn mặn vốn không kỵ, nhưng là kỳ thực lui tới khách nhân không có cái gì khác nhau. Một cái lui tới là tự kiềm chế thân phận văn nhân nhà thơ. Một cái lui tới là uống nhiều quá tìm không thấy phương hướng ngộ nhập văn nhân nhà thơ. Cái này nam chủ nhân vào Túy Xuân lâu còn có thể kiên trì như vậy, ngược lại là có thể thấy được chân tình. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái phong vận vẫn còn bị thiếu phụ, bưng hai loại thức nhắm tiền đến, vừa đi vừa nói, ngươi cái già không xấu hổ, lại đến cho cái kia đang đổ tử làm thuyết khách tới. Hắn tại Túy Xuân lâu đụng không có đụng cô nương ngươi biết rõ, ngươi mỗi ngày cùng hắn cùng một chỗ ngủ sao? Tống Phú Quý một bên nói, một bên hỗ trợ bưng thức ăn, ta đây không phải là nhìn hai người các ngươi cả ngày như thế khó chịu, muốn hỗ trợ sao? Ta dùng ngươi giúp bận điệu, cái kia lão không xấu hổ muốn hợp lại, để chính hắn lăn tới nói. Lão bản nương tính tình nóng này nói, ta huynh đệ kia không phải sợ ngươi sao? Sợ, liền trung thực tại cô nương trong ổ mặt ở lại, về sau đến ta cái này mà nhắc lại hắn, về sau ngươi cũng đừng tới, lao nương không chào đón. Tống Phú Quý xin lỗi cười làm lành chờ kia lão bản nương hết giận, Tống Phú Quý mới đem Lục Viễn mấy cái giới thiệu cho lão bản nương. Bất quá lão bản nương ngược lại là không có đem Lục Viễn chỉ là một cái tiểu đội để ở trong mắt, chỉ là tùy ý kính chén rượu xem như quen biết. "Muội tử, ta nghe nói một chút liên quan tới Mã gia cùng Vương phụ sự tình, ngươi giúp ta phân tích có phải thật vậy hay không?" Các loại lão bản nương từng uống rượu, Tống Phú Quý cũng nói lần nữa. Lão bản nương nghe xong lời này, lập tức đứng dậy nói, "Ta tiểu lâu này có Mã gia bảy thành cố, ngươi nghe được cái gì chuyện của Mã gia đừng nói với ta không muốn nghe cũng không muốn biết rõ." Nói xong lão bản nương liền trực tiếp đi. Các loại lão bản nương ly khai, Tiểu Lục Tử mới chắc lưi nói, "Bảy thành cố, đây không phải là tương đương lão bản nương cho Mã gia làm công." Tống Phú Quý đương nhiên mà nói, "Cái này Bắc Địa phủ kiếm tiền sinh ý, cái kia không phải Mã gia, cái này có cái gì kỳ quái đâu?" Linh Sắc Vi sau khi nghe, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Cái này Mã gia thật sự chính là khinh người quá đáng. Mã gia tại Bắc Địa độc đại, đã muốn trở thành triều đình hoa lớn." Độc Câu Ngạo cũng nghiêm túc đúng trọng tâm biểu thị nói. Trương Chiết ở một bên nghe, đội bằng nói, "Nói cẩn thận, nói cẩn thận." Mã gia hai mắt trải rộng Bắc Địa, tuyệt đối không nên nói lung tung. "Sợ cái gì, Mã gia chính là hoắc loạn Bắc Địa." Tiểu Lục Tử bên vực lẽ phải nói. Linh Sắc Vi nghe Tiểu Lục Tử lời này, ngược lại là vỗ Tiểu Lục Tử bả vai, "Không tệ, như cái gia môn." Tiểu Lục Tử chụp một trận ho khan, "Bất quá vẫn là thẳng sống lương tử, ta chính là cái gia môn. Các ngươi ăn trước, ta đi nhường." Lục Viễn đặt chén rượu xuống nói. Tống Phú Quý vội vàng nói, "Ở đây ta rảnh, ta mang đại nhân đi." Hai người một trước một sau ly khai nhà gian, đi vào quán rượu phía sau nhà xí, Lục Viễn một bên nhường, một bên đột nhiên đối Tống Phú Quý nói, "Ngươi cùng Mã gia có thủ." Chương 16, ta cảm thấy thiên hộ cái này vị trí chẳng lành. Chương 16, ta cảm thấy thiên hộ cái này vị trí chẳng lành. Tống Phú Quý nghe Lục Viễn tra hỏi, cũng không cảm thấy kỳ quái, một cái giật mình về sau, Tống Phú Quý mới nói, "Cái này Bắc Địa có mấy cái cùng Mã gia không có thủ." Lục Viễn còn tại nhường, mà lời này đã là Lục Viễn lần thứ hai nghe được. "Ngươi hôm nay làm nhiều như vậy, có cái mục đích gì?" Lục Viễn run lên vừa mặc quần bên cạnh dò hỏi. Tống Phú Quý dò hỏi, "Đại nhân có thể nghe qua Sát Mã Bang?" Lục Viễn nói, "Ta nghe qua Sát Mã Đặc." Lời này đem Tống Phú Quý nghe sững sờ, sau đó một bên suy tư, một bên hồ nghi tự nói, "Bắc Địa phủ lại xuất hiện mới, muốn hủy diệt Mã gia bang phái rồi." Lục Viễn không cho Tống Phú Quý giải thích, mà chỉ nói, "Ngươi nghĩ kéo ta nhập bọn. Đêm nay chính là vì thăm dò ta đối Mã nhà thái độ." Tống Phú Quý định nói, "Đại nhân cao kiến." Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, gia nhập Sát Mã Bang, màu xanh lá, nhìn thoáng qua nguy cơ đẳng cấp, Lục Viễn trong lòng thì thào, màu xanh lá nguy cơ vẫn được không tính nghiêm trọng. Bất quá ta không có ý định gia nhập, cho nên vượt qua cũng rất dễ dàng. Mà lại lường trước cái này Sát Mã Bang hẳn là cũng không phải cái gì dây dưa không nớt hàng người, lần này cự tuyệt sẽ không có cái gì đến tiếp sau phiền phức. Trong lòng quyết định chú ý, Lục Viễn quả quyết cự tuyệt, "Ta không hứng thú gia nhập các ngươi Sát Mã Bang, hôm nay việc này liền đến này là ngừng. Thành công vượt qua nguy cơ 1, mời kịp thời xem xét phần thưởng của ngươi." Tống Phú Quý hiển nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, còn tiếp tục thuyết phục, "Đại nhân ngươi đã bị Mã gia để mắt tới, bị Mã gia để mắt tới người, Mã gia là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Trừ khi đại nhân đáp ứng cho Mã gia làm chó, nếu không Mã gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đại nhân." Lục Viễn bước chân không ngừng. Tống Phú Quý tiếp tục thuyết phục, "Đại nhân là có tài năng người, đại nhân nhược năng gia nhập ta Sát Mã Bang, tất nhiên có thể dẫn đầu ta Sát Mã Bang thành công hủy diệt Mã gia, đến thời điểm chức bang chủ tất nhiên là đại nhân. Ta Sát Mã Bang cũng không phải là tiểu bang, bang chúng có mấy ngàn nhiều." Lục Viễn khẽ cười nói, "Ngươi nói các ngươi trợ giúp cùng Vương phủ chỉ huy sứ so cái kia càng nặng." Tống Phú Quý suy nghĩ một cái, nói, "Vương phủ chỉ huy sứ càng nặng." Lục Viễn nói, "Nếu như ta có năng lực hủy diệt Mã gia, kém nhất cũng là Vương phủ chỉ huy sứ. Đã dạng này ta vì sao muốn tốn sức lúc buốt đi làm các ngươi bang chủ đâu? Trực tiếp giúp Vương gia có được hay không?" Tống Phú Quý nhất thời không phản bác được. Mắt thấy Lục Viễn đi xa, Tống Phú Quý lần nữa mở miệng nói, "Đại nhân ngươi có biết vì sao Túy Phong lâu cùng Túy Xuân lâu hai vợ chồng không thể muốn gặp?" Nhìn thấy Lục Viễn đứng xuống, Tống Phú Quý vội vàng treo lên tình cảm bài, Mã gia coi trọng việc buôn bán của bọn hắn, lại lo lắng vợ chồng hai cái từ Bắc Địa phủ chạy, cho nên liền phân biệt đem hai người vây ở Túy Phong lâu cùng Túy Xuân lâu, cho Mã gia kiếm tiền. Hai người phàm là có một người ly khai nửa bước, Mã gia liền sẽ giết mặt khác một người. Cho nên những năm này, hai người đều không có rời đi quán rượu nửa bước. Tống Phú Quý sau khi nói xong, bước nhanh tiến lên hai bước, cùng Lục Viễn bình đi mới phát hiện Lục Viễn bất động nguyên nhân. Quá lớn, vừa mới không có điều chỉnh tốt vị trí, hiện tại điều chỉnh một cái vị trí. Lục Viễn một bên nói đem tay từ trong quần rút ra. Điều chỉnh về sau, Lục Viễn tiếp tục cất bước hướng về phía trước. "Đại nhân Mã gia." Lục Viễn phất tay đánh gãy, nói, "Thế giới này vốn là như thế, người hạnh phúc liên miên bất tận, bất hạnh người đều có các bất hạnh. Ta người này không đảm đương nổi thánh nhân, chỉ có thể làm cái tục nhân." "Nói đùa cái gì?" Lục Viễn chính liền vận mệnh cũng không thể hoàn toàn trưởng khống, còn muốn lấy hỗ trợ trưởng khống người khác vận mệnh, đơn thuần nhàn. Hai người một trước một sau về tới gian phòng. Liên cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục ăn uống. Túy Phong lâu thịt rượu đích thật là không tệ. Qua ba lần rượu về sau, Tống Phú Quý nói, "Đại nhân, tiểu nhân nghe tới một tin tức, mời nhân xâm lớn thi." Lục Viễn biết rõ cái này Tống Phú Quý là còn chưa từ bỏ ý định, bất quá cũng không quan trọng, dù sao chính mình ban thượng đã tới tay, không ngại nghe một chút Tống Phú Quý nói thế nào. Tống Phú Quý gặp Lục Viễn không tiếp gốc dạng, tự mình tiếp tục nói ra, "Đại nhân ta nghe nói, ngày mai chúng ta mậu tự doanh tới thiên hộ là Mã gia người, mà lại hắn sẽ còn mang đến không ít Mã gia đệ tử." Nghe xong lời này, còn sót lại bốn người đều tinh thần. Lục Viễn bởi vì đã sớm biết được, cho nên cũng không kỳ quái. Tiểu Lục Tử sau khi nghe xong, phản ứng kịch liệt nhất, Mã gia người tới làm chúng ta thiên hộ, bọn hắn dựa vào cái gì? Cái này mới tăng mậu tự doanh, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn Mã gia định đoạt đi. Tống Phú Quý gặp có người sổ bệnh, vội vàng tiếp tục nói đi xuống, theo ta nghe nói, Mã gia có thể muốn tới cái này thiên hộ, là bởi vì Mã gia người tại trải qua Dã Lang Sơn núi lúc, gặp gỡ Man tộc phụ cách sói binh đoạt vương phủ khao thưởng tam đại doanh vật tư. Bọn hắn giết phụ cách sói binh, còn cứu vật tư, lập xuống đại công. Việc này trả hết biểu triều đình, nếu không cái này thiên hộ chi vị không có nhanh như vậy định ra tới. Tiểu Lục Tử sau khi nghe xong, liền càng thêm nổi nóng. Hắn Mã gia không cho Man tộc chuyển vận vật tư liền không tệ, còn cứu vật tư. Hắn Mã gia tài giỏi chuyện tốt như vậy. Lục Viễn nhìn xem lòng đầy căm phẫn Tiểu Lục Tử, thật sự là sợ hắn trực tiếp bại lộ thân phận, thế là tiếp tra hỏi, ngươi làm sao lại như thế khẳng định, những cái kia vật tư không phải Mã gia cứu. Tiểu Lục Tử há mồm vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức sửa lời nói, Mã gia tại Bắc Địa làm qua một chuyện tốt sao? Thổ địa sáp nhập, thôn tính, cưỡng đoạt. Sớm đã là người người oán trách, cứu vật tư kia là tốt nhân tài tài giỏi sự tình. Đây ngươi tiểu khí chính là Ninh Sắc Vi nghe Tiểu Lục Tử, liên tục vỗ Tiểu Lục Tử bả vai, nói rất hay, nói rất hay. Mã gia cũng không phải là loại kia tài giỏi chuyện tốt người. Tiểu Lục Tử nhìn xem dựa đi tới Ninh Sắc Vi, mặt không khỏi đỏ lên, bất quá vẫn là vội vàng đỡ. Tống Phú Quý nhìn chằm chằm Tiểu Lục Tử một chút, nói, đừng quản sự tình thật giả, tóm lại việc này tám thành là định ra tới, chúng ta về sau đến thời gian thế nhưng là không dễ chịu lắm. Độc Câu Ngạo lúc này cũng mở miệng nói ra, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta sợ cái gì? Trương Chết nhìn thoáng qua chân của mình, chung quy là không có mở miệng. Tống Phú Quý quay đầu nhìn về phía Lục Viễn, muốn nghe một chút Lục Viễn thấy thế nào chuyện sự tình này. Lục Viễn kẹp một đông hoa gạo sống, ném tới miệng bên trong, cốt ca cốt két mấy lần xoắn nát. Trở về chỗ một cái muối xốp giòn mùi thơm, mới mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta mậu tự doanh cái này thiên hộ vị trí chẳng lành. Chẳng lành? Đại nhân có phải hay không biết rõ nội tình gì? Tống Phú Quý hỏi. Lục Viễn lắc đầu, ngươi cũng không biết rõ ta đi chỗ nào biết rõ đi, ta chính là đơn thuần cảm thấy cái này vị trí chẳng lành mà thôi. Tống Phú Quý gặp Lục Viễn không xa nhiều lời, cũng liền không còn nói tiếp. Lại nhìn Lục Viễn biểu lộ lạnh nhạt, tuyệt không giống như là bị hù dọa ở bộ dáng, Tống Phú Quý cũng chỉ đành coi như thôi. Một phen náo nhiệt xuống tới, tất cả mọi người uống có chút hơi say rượu. Lục Viễn thoáng vận chuyển chân khí, mùi rượu tự nhiên hóa giải, bất quá Lục Viễn ý nguyên trang hơi say rượu. Tống Phú Quý kết hết nợ về sau, sáu người liền ly khai Túy Phong lâu về thân vệ sở. Túy Phong lâu cự ly thân vệ sở không xa, không đến một khắc đồng hồ mấy người đã đến. Biểu lộ thân phận về sau, thủ vệ người cũng không có quá nhiều ngăn cản liền cho đi. Mấy người phân biệt rời đi về sau, chủ động muốn đưa Lục Viễn Tống Phú Quý, đột nhiên nghiêm túc đối Lục Viễn nói, đại nhân, kia tiểu Lục Tử thân phận có vấn đề. Lục Viễn men say hoàn toàn không có, nhìn về phía Tống Phú Quý, nói, ngươi sao lại không phải đâu? Tại thân vệ sở liền làm tốt chính mình bản phận liền tốt, ly khai thân vệ sở ngươi muốn làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Tống Phú Quý thấy thế cũng chỉ đành ôm quyền hành lễ, đại nhân nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ cáo lui. Chương 17, hai cái màu đỏ nguy cơ chương 17, hai cái màu đỏ nguy cơ nhìn xem Tống Phú Quý rời đi. Lục Viễn cũng trở về đến gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá đang nghỉ ngơi trước đó, Lục Viễn vẫn là trước tra xét phần thưởng lần này. Thành công vượt qua nguy cơ một thu hoạch được ban thưởng như sau: Tu vi, Đại Long Thung 5 năm khổ tu công lực vật phẩm, đỉnh cấp khai khiếu đan một thiên phú, tuyệt đối miễn dịch, tự tuyệt người khác về sau tăng lên 20 tỷ lệ không bị tiếp tục dây dưa, màu xanh lá, tin tức, 1, thủ hạ của ngươi Tống Phú Quý chỉ là sát mã bang tầng dưới chốt ban chúng. 2, sát mã bang tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mang theo 3 cái man tộc tiến vào Bắc Địa phủ. 3, ngày mai Mậu tự doanh thiên hộ sẽ tới đạt thân vệ sở, hắn có hậu thiên đỉnh phong thực lực, đồng thời sẽ khẩn cấp tập hợp Mậu tự doanh. 4, hắn sẽ nặng kiểm tra sĩ tốt ăn mặc. Tu vi cùng vật phẩm, Lục Viễn tạm thời không lúc đích. Cho Thiên Phú Lục Viễn coi như hài lòng, bởi vì dạng này liền có thể giảm bớt đến tiếp sau không ít chuyện phiền toái. Lục Viễn cường điệu nhìn y nguyên vẫn là tin tức. Đem đầu thứ 2 tin tức kết hợp với trước đó đạt được tin tức, Lục Viễn đã đoán được sát mã bang mang ai tiền đến, Cốt Ưng. Cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết, đến thời điểm Cốt Ưng phạm tội khẳng định sẽ tra được sát mã bang. Hy vọng việc này sẽ không liên lụy đến Phú Quý đi. Lục Viễn cảm thấy có cái Phú Quý nghe ngóng tin tức vẫn là dùng rất tốt, bất quá Lục Viễn còn không về phần đi nhắc nhở Phú Quý cái gì. Dù sao mới nhận biết một ngày, Phú Quý màu nền đến tuột cùng như thế nào, Lục Viễn hoàn toàn không rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, tại không thể tự vệ tình huống dưới, liền tôn trọng người khác vận mệnh. Về phần đầu thứ 3, đầu thứ 4, Lục Viễn cũng đều nhớ kỹ. Ngày thứ 2, ngày mới hơi sáng, Lục Viễn liền đi tới diễn võ trường. Dù sao trước đó đã bại lộ chính mình khai mạch cảnh thực lực, Lục Viễn tự nhiên muốn tiếp tục diễn một cái, làm cho tất cả mọi người đều tán thành, thực lực của hắn là vất vả tu luyện mà tới. Trời sáng hơn phân nửa, trên diễn võ trường người cũng nhiều bắt đầu. Nhìn xem trận đánh hôm qua thành danh Lục Viễn, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Quả nhiên mỗi một cái thành công phía sau đều là có kiên trì không ngừng cố gắng. Đây là tất cả nhìn thấy Lục Viễn lòng người bên trong ý nghĩ. Các loại sắc trời sáng rõ, Lục Viễn cũng kết thúc thung công, đầy người nóng hôi hổi quay trở về. Nhìn cả người trên dưới bốc hơi nóng Lục Viễn, diễn võ trưởng phía trên người đối Lục Viễn càng thêm kính trọng mấy phần. Phần lớn võ giả vẫn là tâm tư đơn thuần, xung bái cường giả đây là tâm tính cho phép. Trở lại gian phòng của mình rửa mặt xong xuôi, tại tiệm cơm Lục Viễn cũng nhìn thấy chính mình năm cái thuộc hạ. Đại nhân, sớm. Năm người đứng dậy chào. Ăn cơm thời điểm không cần đa lễ như vậy. Lục Viễn ngồi tại dài mảnh bàn một bên, đưa tay cầm một cái mì chay bánh bao. Đại nhân, Mã gia cái kia thiên hộ đã đến thân vệ sở, hiện tại ngay tại thân vệ lâu làm một vài thủ tục, chờ sau đó hắn làm xong hẳn là liền sẽ triệu tập ta chờ. Tống Phú Quý nói với Lục Viễn. Lục Viễn gật gật đầu, nhìn xem Mặc Tùy Ý bộ hạ mình, nói, đợi chút nữa các ngươi đều trở về thu thập một cái, xuyên như cái thân vệ, đừng để người tại cái này phía trên bắt lấy chân ngựa. Tống Phú Quý nhìn xem thản nhiên tự nhiên Lục Viễn, hỏi, đại nhân ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Lục Viễn ngẩng đầu, nói, lo lắng cái gì? Chúng ta mậu tự doanh hoàn mỹ là chuyện tốt. Đương nhiên cái này chỉ là Lục Viễn ngoài miệng nói, Lục Viễn nội tâm chân thực nghĩ pháp tắc là, ta vì sao muốn lo lắng một cái kẻ chắc chắn phải chết? Ăn xong điểm tâm về sau, Lục Viễn liền để tất cả mọi người trở về rửa mặt thay đổi quần áo. Chính Lục Viễn cũng trở về đi lại kiểm tra chính một cái trang dung. Không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, để cho người ta bắt lấy bí bóc, chỉ là đồ cho mình gia tăng phiền não. Lục Viễn bên này vừa mới kiểm tra xong không bao lâu, diễn võ trường phía trên liền truyền đến mậu tự doanh tập hợp tiếng trống. Lục Viễn bọn người ở tại tiếng trống đình chỉ trước đó, đến đúng giờ diễn võ trường. Mà giờ khắc này diễn võ trường đã đứng chuẩn bị đứng có hơn 200 người, Lục Viễn bọn hắn cái này tiểu kỳ là cuối cùng đến. Lục Viễn nhìn thoáng qua đều rất nghe lời Mặc chỉnh tề thủ hạ của mình, cũng coi như hài lòng. Tiểu Lục từ bọn hắn nhìn xem, trên diễn võ trường đã chuẩn bị hơn 200 người, coi như có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đại nhân cao a, đừng nói chuyện đi qua tập hợp. Lục Viễn hạ giọng cảnh cáo nói. Lục Viễn bọn hắn là mậu tự doanh giáp trăm giáp cờ, cho nên đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Diễn võ trường điểm bình trên này, giờ phút này đã đứng một cái dáng góc khôi ngô, mặc thiên hộ quan phục trung niên hán tử. Người này chính là Mã gia phái Chu Tiến đến thiên hộ, Mã Hưng Sương. Mã Hưng Sương thân cao gần 2 mét, một thân khí huyết sung mãn, hô hấp cực kỳ kéo dài, cơ bắp càng là khôi ngô, nhất là đôi cánh tay, so ninh sắc VL đều thô. Hậu thiên đỉnh phong. Mã Hưng Sương nhìn xem đứng đấy cách mình gần nhất Lục Viễn một nhóm người, lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Hắn vốn là dự định lấy chưa tới xử lý Lục Viễn bọn hắn, thế nhưng là nhìn xem Lục Viễn đám người bọn họ mảy may tìm không ra bất luận cái gì một điểm sơ hở ăn mặc, cũng là trong lòng nổi nóng. Các ngươi mặc dù là tại tiếng trống đình chỉ trước đó tới, bất quá các ngươi lại là toàn bộ mậu tự doanh tới chế nhất. Các ngươi thân là giáp trăm giáp cờ, phải có làm giáp trăm giáp cờ giác ngộ. Lục Viễn lúc này ôm quyền, ti trước minh bạch, ti trước cam đoan, lại không lần tiếp theo. Lục Viễn căn bản không biện giải, trực tiếp liền nhận lầm. Cái này khiến Mã Hưng Sương trong lòng càng là nổi giận. Thế nhưng là Mã Hưng Sương cũng hầu như không thể không có lý do, liền trừng trị Lục Viễn bọn hắn. Có lẽ là bởi vì không có ra thành khí, trong lòng căm tức nguyên nhân. Cho nên Mã Hưng Sương không nói vài câu, liền để đám người giải tán. Lục Viễn bên này vừa chuẩn bị ly khai, liền thấy một người mặc bách hộ quan phục người đi tới Lục Viễn phía trước. Tham kiến bách hộ đại nhân. Lục Viễn khách khí ôm quyền chắp tay. Người tới bên mặt hất hàm sai khiến nói ra, về sau ta chính là mậu tự doanh giáp tự bách hộ, cũng chính là cấp trên trực tiếp của ngươi. Lục Viễn lần nữa ôm quyền hành lễ, thuộc hạ gặp qua bách hộ đại nhân. Lục Viễn cái này liên tiếp động tác, tìm không ra nửa điểm bao bệnh tới. Giáp tự bách hộ ừ một tiếng, nói, đêm nay chúng ta muốn tại Hoa Nguyệt lâu mở tiệc chiêu đái thiên hộ đại nhân. Lục Viễn trực tiếp từ trong ngực xuất ra 50 lượng bạc, đây là ta một điểm hiếu kính không thành kính ý. Giáp tự bách hộ không nghĩ tới Lục Viễn như thế thượng đạo, để hắn lời kế tiếp cũng rất khó nói đi xuống. Giáp tự bách hộ tiếp nhận bạc, nói, ban đêm ngươi cũng cùng một chỗ. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, tiến về Hoa Nguyệt lâu tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, màu đỏ, nhìn xem kia nhắc nhở màu đỏ nguy cơ, Lục Viễn quả quyết nói, đại nhân, thuộc hạ chức vị thấp, càng là người thô kệch một cái, thực sự khó trèo lên nơi thanh nhã, thuộc hạ đêm nay thì không đi được, thuộc hạ chúc các vị đại nhân chơi tận hứng. Nếu như bạc không đủ, thuộc hạ còn có thể góp. Giáp tự bách hộ rốt cục tìm tới cơ hội, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta là thiếu ngươi bạc, ta là muốn cất nhắc ngươi, ngươi đã như vậy không biết điều. Đêm nay liền đi Kim Quế Nhai cho ta hảo hảo tuần nhai đi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, tiến về Hoa Nguyệt lâu tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, màu đỏ. Nguy cơ 2, Kim Quế Nhai tuần nhai, màu đỏ. Liên tiếp hai đầu màu đỏ nguy cơ, Lục Viễn dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được muốn phát sinh cái gì. Lục Viễn bản năng há mồm chuẩn bị cự tuyệt, đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, cải thành ôm quyền nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chương 18, tương phản to lớn kiếm nô, cầu truy đọc. Chương 18, tương phản to lớn kiếm nô, cầu truy đọc. Lục Viễn vốn là dự định cự tuyệt. Bất quá Lục Viễn cảm thấy chính mình cự tuyệt, đại khái suất sẽ liên lụy ra càng nhiều phiền phức. Tỷ như nói vì sao bọn hắn đều đã chết, mà chính mình tinh chuẩn cự tuyệt tuần nhai nhiệm vụ. Lại tỷ như bọn hắn đang uống rượu thời điểm bị giết, thân vệ sở bên này cần toàn thể xuất động, chính mình nhất định phải đến hiện trường làm không tốt sẽ trực tiếp cùng cốt ứng giằng co. Bởi vậy suy tư sau một lát, Lục Viễn lựa chọn lĩnh mệnh. Đây là giảm bớt đến tiếp sau phiền phức lựa chọn tốt nhất. Mà lại ai nói lĩnh mệnh về sau, liền nhất định phải đi đây này. Coi như thật đi, lại vì sao nhất định phải đi Kim Quế Nhai đâu? Đều là tuần nhai, đi chỗ nào tuần không phải tuần đây? Các loại bách phu trưởng ly khai, Tiểu Lục Tử lòng đầy căm phẫn nói ra, đại nhân, ngươi đối với hắn khách khí như vậy làm cái gì? Lục Viễn nhìn xem hoàn toàn không có chịu qua xã hội đánh đập Tiểu Lục Tử, phản hỏi, không phải đây, cùng bọn hắn đánh một trận. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta liền năm cái, ngươi cảm thấy có thể đánh được? Hoặc là đi vương phủ cáo trạng. Bọn hắn là thượng quan, mệnh lệnh chúng ta chuyện đương nhiên. Tiểu Lục Tử bị Lục Viễn nói thẳng nội trí. Độc Câu Ngạo bốn người mặc dù cũng khâm phục, thế nhưng là rõ ràng muốn so Tiểu Lục Tử thản nhiên nhiều. Hiển nhiên chuyện như vậy, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tối nay mang các ngươi đi tuần nhai. Lục Viễn sau khi nói xong, liền dẫn đầu ly khai. Giờ thân thoáng qua một cái, Lục Viễn liền mang theo Tiểu Lục Tử mấy người ra phố. Bất quá Lục Viễn đi cũng không phải là Kim Quế Nhai, mà là cùng Kim Quế Nhai liền nhau Kim Khuê đường phố. Kim Quế Nhai cùng Kim Khuê trên đường đều là một chút quán rượu. Khác nhau là Kim Quế Nhai quán rượu là một chút quan viên, người đọc sách, kẻ có tiền đi địa phương. Kim Khuê đường phố thì là lê dân đi địa phương. Hai bên quán rượu quy mô cùng làm đồ vật, đó cũng là có cách biệt một trời. Một cái là kim chi ngọc lộ, một cái là cơm rau dưa. Lục Viễn dẫn người đi tại Kim Khuê trên đường, Tiểu Lục Tử rõ ràng chưa từng tới bên này, nhìn xem hai bên rách dưới tiểu quán cùng hiệu ăn, nói: "Lại nhân, chúng ta muốn tuần chính là Kim Quế Nhai." Lục Viễn phản hỏi: "Đây không phải là Kim Khuê đường phố sao?" Tiểu Lục Tử vào đầu, nói: "Đại nhân, hai cái này không phải một cái địa phương, Kim Quế Nhai là thiên hộ bọn hắn đêm nay ăn cơm địa phương." Lục Viễn nói: "Ta biết rõ bên kia đều có thiên hộ đại nhân bọn hắn tọa trấn, an toàn vô cùng, không cần chúng ta đi tuần." Thế nhưng là, Tống Phú Quý đánh gãy Tiểu Lục Tử, nói: "Đại nhân nói đúng, bách hộ đau lòng lê dân, để chúng ta tới Kim Khuê đường phố tuần nhai, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành mới là." Tiểu Lục Tử gãi gãi đầu, hoàn toàn không minh bạch trong này từng đạo, chỉ có thể là thầm nói: "Thật là như vậy sao? Không phải như vậy còn có thể là như thế, hảo hảo tuần nhai." Tống Phú Quý cho Tiểu Lục Tử một cái bạo lật mắng. Lục Viễn biết rõ Tống Phú Quý là hiểu ý sai, cảm thấy mình là đang cố ý tránh né tránh thiên hộ bọn hắn, chính mình là tại bị thai mà đi trùng trùng. Bất quá việc này Lục Viễn cũng không muốn giải thích. Sáu người đi tới trải qua một chỗ còn tại kinh doanh bên trong dê canh quán lúc, Lục Viễn cũng ngừng lại. "Đi vào uống chén canh, nhóm chúng ta lại tiếp tục." Lục Viễn chủ động mở miệng nói ra. Tống Phú Quý lập tức đáp lời: "Đúng, cái này trời đang rất lạnh, đi vào uống chén canh lại nói." Một đoàn người phần phật tiến vào dê canh quán. Tiểu Lục Tử còn tại suy tư Kim Khuê cùng Kim Quế khác nhau. Tiến dê canh quán, Lục Viễn liền đối dê canh trong quán một cái mang theo duy bước lên, một bộ áo trắng nữ tử chào hỏi: "À, cô nương, thật là đúng dịp à, ngươi cũng ở nơi này ăn canh đây, chúng ta so một bàn đi." Lục Viễn nói xong cũng không đợi Kiếm Nô phản bác, liền mang theo Tiểu Lục Tử bọn hắn đi qua so bàn. Gặp người tất cả ngồi xuống, Kiếm Nô cũng không nói thêm cái gì. "Lão bản, chiếu vào vị cô nương này cho chúng ta mỗi người đến trên một bát." Lục Viễn chủ động đối lão bản hô. Lão bản nghe xong lập tức cười đáp ứng xuống. Kỳ thật nguyên bản lão bản đã sớm nên đóng cửa. Kim Khuê trên đường sinh ý, liền không có lái đến trễ như thế. Dù sao muộn như vậy, lê dân nhóm đã sớm về nhà đi nghỉ ngơi. Nếu không phải vị này xem xét cũng không phải là phạm nhân cô nương ngồi ở chỗ này, lão bản đã sớm đuổi người đóng cửa nghỉ ngơi. Hiện tại ngoài ý muốn lại đạt được 6 phần sinh ý, lão bản tự nhiên là rất cao hứng. Cô nương muộn như vậy còn ra đến uống nhà này canh, nghĩ đến nhà này khẳng định là không tệ. Lục Viễn biết rõ Kiếm Nô tính tình, cho nên cũng không cần Kiếm Nô mở miệng, mà là chủ động tìm lên chủ đề. Tiểu Lục Tử giờ phút này rõ ràng có chút không tự nhiên, bất quá tựa hồ cũng biết rõ Kiếm Nô không phải xen vào việc của người khác, ngược lại là không có xoay người chạy. Rất nhanh 6 bát bốc hơi nóng dê canh cùng 6 tấm hạt vừng hồ bánh liền được bưng lên. Mấy bị sai ra chậm dùng, cần gì lại chào hỏi tiểu lão nhi. Trưởng quỹ nhiệt tình lại cung kính nói: "Được." Lục Viễn đáp ứng một tiếng, liền bưng lên chén canh hút trượt một ngụm. "Không tệ, hương vị thần đồng." Tống Phú Quý mấy người cũng đều bưng lên bát, bắt đầu ăn canh. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ cái này duy bốc lên hạ cô nương là ai, bất quá muộn như vậy còn một người đi ra ngoài, còn xuyên như thế lóa mắt, không cần phải nói cũng biết không phải là người bình thường. Giang hồ cấm kỵ chi, không nên đánh một mình hành tẩu giang hồ, lại ăn mặc sạch sẽ nữ tử chủ ý đại nhân, cái này canh hương vị là thật không tệ, cái này bánh cũng không tệ. Tống Phú Quý phi thường phối hợp nói. Uống non nửa chén canh, Lục Viễn gặp Kiếm Nô từ đầu đến cuối không nói lời nào, rốt cục chủ động hạ giọng mở miệng dò hỏi: "Cô nương muộn như vậy đi ra ngoài là có việc, có ta có thể giúp một tay sao?" Lục Viễn hỏi xong câu nói này về sau, liền phát động chính mình nhìn trộm lòng người thiên phú. Kỳ thật Lục Viễn vừa mới ở bên ngoài liền thấy Kiếm Nô. Kiếm Nô muộn như vậy xuất hiện tại Kim Khuê đường phố, Lục Viễn tự nhiên là hiếu kỳ. Lục Viễn tiến đến chính là vì hỏi cái này câu nói. Đang nhìn trộm lòng người thiên phú phía dưới, Lục Viễn cũng nghe đến Kiếm Nô tiếng lòng. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới hắn? Hắn tới nơi này làm gì? Nơi này chờ hạ sẽ có đại chiến, ta có nên hay không nói cho hắn? Ta hẳn là nói cho hắn biết, hắn dù sao cũng là vương phi xem trọng người. Thế nhưng là ta làm như thế nào nói cho hắn biết đâu? Nói cho hắn biết tình hình thực tế sao? Tình hình thực tế nhiều như vậy chứ, nói đến tiền toái như vậy, trực tiếp để hắn lăn, tựa hồ cũng không tốt lắm. Thái Sinh cứng rắn một điểm, ta đến tột cùng làm như thế nào nói cho hắn biết đâu? Lục Viễn nghe Kiếm Nô nội tâm ở trong nghĩ linh tinh, cả người đều sợ ngây người. Đây cũng quá tương phản manh đi. Ngày thường Kiếm Nô nhiều nhất liền nói 7 chữ, kết quả nội tâm lại có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, tiến về Hoa Nguyệt lâu tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi, màu đỏ. Nguy cơ 2, Kim Quế Nhai tuần này, màu đỏ. Nguy cơ 3, Hoa Nguyệt lâu đánh nhau sẽ lan đến gần Kim Khuê đường phố, màu cam. Nhìn xem mới nguy cơ nhắc nhở, Lục Viễn cũng minh bạch nơi đây không phải nơi ở lâu. Lục Viễn hai ba miếng uống xong canh, liền đối Kiếm Nô nói: "Đợi chút nữa chúng ta còn muốn đi tuần cái khác địa phương, liền không nhiều bồi cô nương." "Ừm." Kiếm Nô đáp ứng. Một lát sau, Kiếm Nô lại nói: "Cách chỗ này xa một chút." "Được rồi." Lục Viễn quả quyết đáp ứng xuống. "Lão bản tính tiền." Lục Viễn đem lão bản chào hỏi tới, sau đó chỉ vào Kiếm Nô canh, nói: "Đem vị cô nương này cùng nhau kết thành huệ, hết thảy 200 văn." Lão bản nói. Không đợi Lục Viễn bỏ tiền, Tống Phú Quý liền trực tiếp đem sổ sách cho kết. "Đây coi là công sổ sách, cuối tháng cho tiêu." Lục Viễn nói với Tống Phú Quý. "Toàn bằng đại nhân an bài." Ly khai dê canh quán về sau, Lục Viễn lập tức tăng nhanh bước chân. "Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào?" Tống Phú Quý dò hỏi. "Cô nương không phải đã nói rồi sao, để chúng ta cách chỗ này xa một chút, vậy thì có bao xa cách bao xa?" Lục Viễn giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi, may mắn đụng phải kiếm nô, phát động nguy cơ. Bằng không Lục Viễn còn tưởng rằng cái này Kim Khuê đường phố an toàn đây. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt lâu ở trong, Mậu Tự Doanh một vị thiên hộ, ba cái bách hộ, sáu cái tổng kỳ, 17 cái tiểu kỳ giờ phút này đều tại. Vốn nên là 18 cái tiểu kỳ, bất quá Lục Viễn tại tuần nhai cũng chỉ có 17 cái. Lục Viễn người lãnh đạo trực tiếp vị kia bách hộ, ngồi đối diện ở trên thủ thiên hộ Mã Hưng Dương nói ra, "Thiên hộ đại nhân, kia Lục Viễn không biết điều, ta để hắn đêm nay tới tuần nhai tới." Đợi chút nữa kia Lục Viễn xuống lầu dưới, thiên hộ đại nhân không ngại thưởng hắn một chút ăn uống, tình hắn ở bên ngoài cùng chó đồng dạng trời hàn địa đông không nhà để về. Mã Hưng Dương nghe chính mình thủ hạ này ăn bài, không khỏi khẽ bước cằm, "Không tệ." Bách hộ vừa mới nói xong, liền có một cái tiểu tốt chạy tới, tại bách hộ bên thai dị thai hai câu. Nghe được cái này tiểu tốt báo cáo, bách hộ lập tức biến sắc. "Đại nhân, Lục Viễn đi sát vách Kim Khuê đường phố, ta cái này phái người đi bắt hắn cho gọi trở về." Bách hộ nói với Mã Hưng Dương. Mã Hưng Dương khoát khoát tay, nói, "Không sao, vừa vặn ngày mai bằng vào đầu này phạt hắn, phơi hắn ngày mai cũng nói cũng không được gì." "Đại nhân cao minh." Bách hộ lập tức đưa lên mông ngựa. "Đại nhân, ta nghe nói cái này Hoa Nguyệt lâu mới tới ba cái dị vực vũ cơ, ta để lão bản an bài đến cho chúng ta trợ hứng đi." Bách hộ lần nữa đề nghị. Mã Hưng Dương gật đầu, "Ngươi đi an bài, cần phải để các minh đệ tận hứng, tất cả tiêu xài đều tính trên người ta." Chương 19, Tiên Tiên Chi Uy cầu truy đọc. Chương 19, Tiên Tiên Chi Uy cầu truy đọc. Tại Bách hộ an bài xuống, rất nhanh ba vị dị vực vũ cơ liền đi tới gian phòng chính giữa. Ba cái vũ cơ xuyên đều cực kỳ khinh bạc, lộ ra mạng lớn trắng như tuyết làn da. Eo thon chi, sung mãn đồn cánh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là đại yên nữ tử không có dị vực phong tình. Nương theo dị vực ca khúc vang lên, ba cái vũ cơ cũng vặn mèo lên luyện chuyển vòng eo. Mỗi một cái vặn mèo, phản phất đều có thể trực kích linh hồn. Ba cái vũ cơ phi thường phong khoáng, rất nhanh liền từ gian phòng trung ương, như là hồ điệp, bay đến người của hai bên quần. Vũ cơ ngón tay điểm nhẹ, một sợi dị hương lập tức bay vào trong đó một cái tiểu đội trong núi. Tiểu kỳ dùng sức hít hít, một mặt say mê. Trong đó dáng góc tốt nhất một cái vũ cơ, thẳng đến Mã Hưng Dương mà đi. Mã Hưng Dương nhìn xem thẳng đến tới mình vũ cơ, trong mắt cũng đầy là thưởng thức cùng si mê. Vũ cơ tại cự ly Mã Hưng Dương hai bước địa phương, ném ra cuốn lấy bên hông mình khăn lụa. Mã Hưng Dương bản năng đi đón, bất quá tiếp xuống một cỗ dị hương, lại là để Mã Hưng Dương trong nháy mắt tỉnh táo. Man tộc phệ hồn hương. "Các ngươi không phải vũ cơ, các ngươi là man tộc gián điệp." Mã Hưng Dương cũng không phải là một cái không còn gì khác bao cỏ, có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong cũng không có mấy cái là bao cỏ. Hắn chỉ là quá thư giãn, hắn không nghĩ tới Bắc Địa phủ bên trong vậy mà cũng có thể dạng này trắng trợn lẫn vào man tộc gián điệp. Mã Hưng Dương vừa định xuất thủ, kia bay về phía hắn cắt lụa, liền đột nhiên thẳng băng. Thẳng băng cắt lụa, bị vũ cơ đột nhiên hất lên. Mã Hưng Dương chỗ cổ liền xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp lấy kia vết máu không ngừng mà mở rộng. Mã Hưng Dương dùng tay đi che, căn bản là không bưng bít được, tiên huyết một mực ra bên ngoài bốc lên. Ở đây những người khác thấy thế, cũng rốt cục kịp phản ứng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới một bật công, thể nội phệ hồn hương liền trực tiếp phát tác bắt đầu. Phệ hồn hương là kịch độc, không vận công có thể kiên trì một chén trà thời gian, vận công trong nháy mắt mất mạng. Duy nhất khuyết điểm chính là nhất định phải gần cự ly hạ độc mới được. Từng tiếng kêu thảm từ trong gian phòng truyền đến. Còn lại mấy cái không có trúng độc, trực tiếp vô tâm ham chiến, dự định trực tiếp phá cửa sổ chạy trốn. Bất quá tại ba cái tiên tiên cảnh cốt ứng thủ hạ, bọn hắn làm sao có thể trốn được? Ba đầu khăn lụa, như là lưỡi hái của tử thần, rất nhanh liền thu hoạch được còn lại 5 người tính mạng. Hoàn thành đây hết thể về sau, ba cái cốt ứng trong phòng gặp mặt, chia ra chạy trốn. Trong đó một cái dẫn đầu cốt ứng, đối hai nàng khác nói, trước khi đến các nàng liền nghĩ qua, có thể sẽ bại lộ sự tình. Hiện tại bại lộ, cứ dựa theo thứ hai bộ phương án chạy trốn liền tốt. Sau khi ba người dự định rời đi thời điểm, lại phát hiện gian phòng cửa ra vào, không biết khi nào nhiều một cái một bộ áo trắng ôm kiếm nữ tử. Dẫn đầu cốt ứng nhìn xem ôm kiếm nữ tử áo trắng, trong lòng nhanh chóng phân tích. Giết nàng. Rất nhanh đầu lĩnh kia cốt ứng liền làm ra quyết đoán. Nữ tử trước mắt này có thể đến, cũng liền mang ý nghĩa hành tung của các nàng đã bại lộ. Hiện tại cái này thời điểm phá vòng vây sát suất không cao, nếu như có thể trước khi chết, giết cái này nữ tử áo trắng, các nàng liền đã không lỗ. Man tộc gián điệp đều càng khuynh hướng chủ nghĩa thực dụng, coi như mình sẽ chết, vậy cũng muốn trước khi chết đổi lấy cũng đủ lớn lợi ích. Hiện tại giết cái này đại yên tiên tiên cao thủ, đối với các nàng tới nói liền không lỗ. Ba cái cốt ứng liên thủ, công về phía kiếm nô. Đối mặt ba cái tiên tiên cao thủ công kích, kiếm nô cũng không có chút nào chủ quan. Trong lực bảo kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Một kiếm ra, lập tức trong phòng, kiếm khí bốn phía, kiếm quang tung hành. Kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều như là giấy đồng dạng. Nguyên bản hoa mỹ gian phòng, chỉ là trong nháy mắt, liền biến rách tung tóe. Ba cái cốt ứng mặc dù ra sức chống cự, mỗi người trên thân ý nguyên lưu lại số đạo thương ấn. Kiếm pháp vô lượng, nàng là vô lượng kiếm cao thủ. Trốn, chúng ta không phải là đối thủ. Dẫn đầu cốt ứng lần nữa làm ra quyết đoán. Vâng. Ba người thôi động toàn lực, trực tiếp từ ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Nguyên bản đã không chịu nổi gánh nặng cửa sổ, tại ba cái cốt ứng toàn lực công kích đến, trực tiếp liền nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài phun trào. Dẫn đầu cốt ứng càng là tại sông ra đồng thời, hướng trong phòng ném đi một viên hỏa thạch. Hỏa thạch nổ tung, trực tiếp bạo phát ra lửa cháy hùng hực. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ gian phòng. Cái này tiếng nổ tại ban đêm lộ ra càng vang dội, lại phối hợp ánh lửa, kia liền càng là lóa mắt. Cự ly Kim Khuê đường phố ba đầu đường phố Lục Viễn tiểu đội, tự nhiên là nghe được cái này tiếng nổ. Không muốn sống nữa, đêm hôm khuya khoắt cự ly vương phủ gần như vậy đánh, Tiểu Lục Tử nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới nói, đại nhân nơi đó tựa hồ là Kim Quế Nhai Hoa Nguyệt lâu phương hướng. Tống Phú Quý phân biệt một cái phương vị nhíu mày nói. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn bên kia quan sát, nói, có đúng không bên kia là Hoa Nguyệt lâu sao? Tống Phú Quý lại phân biệt một cái, nói, xem ra có điểm giống. Nha. Lục Viễn đáp ứng liền tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Lục Tử nghe xong là Hoa Nguyệt lâu lập tức hứng thú, đại nhân chúng ta không đi qua nhìn xem sao? Coi như không giúp đỡ, nhìn cái náo nhiệt cũng là tốt. Lục Viễn nhìn thoáng qua Tiểu Lục Tử, nói, chính ngươi muốn tìm cái chết nói lời từ biệt kéo lên người khác bên kia đánh nhau, rõ ràng không phải chúng ta cấp độ này có thể lẫn bảo, tuấn tốt ngươi đường phố. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là tuần ngai, phòng ngừa kẻ xấu thừa cơ vũng nước đục bỏ cá. Đại nhân nói đúng lắm, tuần ngai mới là nhiệm vụ của chúng ta. Tống Phú Quý bực này kẻ ra đời, nhất là minh bạch cái này thời điểm nên làm cái gì. Loại kia rõ ràng siêu cương chiến đấu, tới gần cũng dễ dàng lột ra, còn muốn đi xem náo nhiệt, thuần túy là ngại chính mình mạng lớn. Nhưng là không biết rõ vì sao, Tiểu Lục Tử bọn hắn, bao quát Độc Câu Ngạo đều hướng thanh âm tới phương hướng nhìn một chút, trong lòng đều cảm giác không hiểu thư sướng. Lục Viễn gặp không ai đuổi theo, cũng quay đầu nhìn sang. Đáng tiếc 50 lượng bạc, sớm biết rõ động tĩnh lớn như vậy, ít cho điểm tốt. Lục Viễn trong lòng nỉ non. Ừm, có người bay ra ngoài. Tu vi sau khi đột phá Lục Viễn thị lực dai. Mặc dù cách có chút xa, hơn nữa còn là bóng đêm. Nhưng là Lục Viễn cũng y nguyên nhìn thấy có bóng người từ bên trong bỏ ra. Ban đầu lao ra chính là ba đầu bóng người, đằng sau lao ra chính là một đạo bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp từ hỏa diễm ở trong sông ra, hình tượng này tại dưới bầu trời đêm, nhìn qua cực đẹp. Đại nhân, có người, tựa hồ là cùng chúng ta một bàn ăn cơm cô nương. Tống Phú Quý mấy người cũng thấy được đằng sau lao ra người. Không có cách nào cái này đêm hôm khuya khoác mặc một thân áo trắng, nghĩ không bị trông thấy cũng khó khăn. Lục Viễn không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm cái hướng kia lại nhìn. Bốn người tuần tự từ bên trong phòng bay ra. Trong đó ba người chia ba phương hướng chạy trốn. Tựa hồ là vì để cho kiếm nô đỡ trái hở phải. Đối với tả hữu chạy trốn hai người, kiếm nô chỉ là tiện tay vung ra hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí sâu thể mà qua, hai đạo bóng người giữa trời rơi xuống. Còn lại một người thì là thẳng đến Kim Quê đường phố phương hướng mà đi. Oanh! Xông vào đi đầu người, tại một tòa tầng 2 trên nóc nhà đập mạnh. Lập tức toàn bộ tầng 2 nóc phòng, trong nháy mắt như là xếp gỗ đồng dạng đổ sụp. Cơ hồ là trong chớp mắt, tầng 2 liền biến mất. Hiển nhiên nàng là dự định lợi dụng thủ đoạn như vậy, để kiếm nô không chỗ mượn lực, không cách nào tiếp tục truy kích. Bất quá kiếm nô cũng không định truy kích. Kiếm nô trực tiếp cách không chém ra một kiếm. Lập tức mấy ngàn kiếm khí bắn ra. Kiếm khí như là tinh hà rủ xuống. Mấy ngàn kiếm khí bao trùm 10 trượng phương viên. 10 trượng phương viên bên trong hết thảy đều sẽ gặp phải hủy diệt công kích. Thấy cảnh này Lục Viễn đều ngây người. Đây chính là tiên tiên cao thủ thực lực sao? Lục Viễn thừa nhận chính mình thật sự có chút bị kinh đến. Lục Viễn hiện tại là khai mạch cảnh viên mãn, đều cảm thấy mình đã không phải loài người. Thế nhưng là cùng tiên tiên cao thủ so sánh, Lục Viễn cảm thấy chênh lệch này vẫn có chút lớn. Kiếm khí bao trùm phía dưới, toàn bộ sinh linh đều diệt. Kia cốt ứng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá kia cốt ứng tựa hồ biết mình hẳn phải chết, trước khi chết trước đó trực tiếp lấy chân khí thôi phát. Cả người trong nháy mắt bành trướng, sau đó bạo tạc. Vô số huyết vụ như kiếm đồng dạng bắn ra. Huyết vụ trên không trung phát ra từ từ thành âm. Kim Khuê đường phố lê dân cư trú lại nhiều lại mật. Nếu như tùy ý cái này huyết vụ rơi xuống, không chỉ có thể tạo thành bao lớn thương vong. Kiếm nô ánh mắt nghiêm trọng, kiếm trong tay đảo ngược nhất chuyển. Lập tức tất cả kiếm khí lôi cuốn lấy huyết vụ hướng phía phương hướng của nàng mà tới. Mặc dù y nguyên còn có bỏ sót, bất quá phần lớn huyết vụ đều đã bị thu lại, sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại. Bất quá kiếm nô hiển nhiên đánh giá thấp kia cốt tướng quyết tâm. Huyết vụ bên trong không chỉ có huyết vụ, còn có vô số bị huyết vụ bao khoảng ngân châm. Tại kiếm khí dẫn dắt dưới, ngân châm đột nhiên gia tốc. Mặc dù kiếm nô phản ứng nhanh chóng, bất quá y nguyên vẫn là bị mấy cây ngân châm đâm xuyên qua hộ thể chân khí. Thử. Rên lên một tiếng, kiếm nô thân thể thẳng tắp hạ xuống. Chương 20, Hải Khô mắt nhìn xem kiếm nô thân thể thẳng tắp rơi xuống, Lục Viễn lông mày cũng thoáng nhíu. Sau một lát, Lục Viễn bay đầu bắt đầu hướng Kim Khuê đường phố phương hướng đi. Bên kia chỉ sợ có nhiễu loạn, chúng ta đi qua ổn định hiện trường. Lục Viễn vừa đi vừa nói. Tống Phú Quý bọn người thấy thế cũng không có phản bác, mà là trực tiếp đuổi theo. Chỉ có Tiểu Lục Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải nói bên kia chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự sao? Tống Phú Quý gõ Tiểu Lục Tử một cái, không thấy được chiến đấu đều kết thúc rồi à? Nha. Tiểu Lục Tử vuốt vuốt đầu đáp ứng. Đối Lục Viễn tới nói, chiến đấu kết thúc dấu hiệu là hệ thống nhắc nhở. Lục Viễn sở dĩ lựa chọn đi trở về, cũng là bởi vì nghe được hệ thống nhắc nhở. Thành công vượt qua nguy cơ 1, 2, 3, mời kịp thời kiểm tra và nhận phần thưởng của ngươi. Ba đầu nguy cơ đều qua, liền chứng minh man tộc không có cái gì hậu thủ. Ba cái cốt ưng đều chết hẳn. Tại dạng này tình huống dưới, Lục Viễn vẫn là không ngại đi cứu người. Dù sao kiếm nô vừa mới trong lòng nghĩ linh tinh, thế nhưng là muốn nhắc nhở Lục Viễn. Lục Viễn bọn hắn rất nhanh liền quay trở về Kim Khuê đường phố. Giờ phút này Kim Khuê hai bên đường đã là tiếng người huyên áo. Vừa mới động tĩnh quá lớn, nguyên bản đã nằm ngủ lê dân, giờ phút này đều đi ra xem xét tình huống tới. Vương phủ phá án, người không có phận sự, lập tức lui về. Lục Viễn đứng tại Kim Khuê đường phố giao lộ, trực tiếp giống lớn một tiếng. Một tiếng này giống, Lục Viễn dùng tới chân khí. Thanh âm từ đầu phố rõ ràng truyền đến cuối phố. Trên đường mỗi người đều cảm giác bên tai phảng phất có sấm sét nổ vang. Vương phủ đối với lê dân tới nói vẫn rất có uy hiếp. Trong lúc nhất thời, ngoi đầu lên người cũng bắt đầu rối rít lui về. Bất quá y nguyên ghé vào cửa sổ quan sát. Người ta ghé vào tự mình cửa sổ nhìn, Lục Viễn khẳng định là không xem vào. Lục Viễn cũng không muốn quản. Lục Viễn rất nhanh liền đi tới từ trên trời đập xuống đất kiếm nô bên người. Giờ phút này kiếm nô chỗ ngực đã tách ra đóa đóa huyết hoa, cả người khí tức càng lạnh như có như không. Ta đưa ngươi về vương phủ. Lục Viễn lúc này ôm lấy kiếm nô, liền định về vương phủ. Không, không được. Kiếm nô mở mắt phát hiện là Lục Viễn, cả người cũng vung lòng đề phòng. Không được. Lục Viễn lông mày không khỏi hơi nhíu. Các ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho nơi này loạn bắt đầu. Thân vệ sở những người khác, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Lục Viễn đối Tống Phú Quý bọn hắn phân phó một câu, liền trực tiếp ôm kiếm nô nhanh chóng ly khai. Lục Viễn tốc độ không chậm, rất nhanh liền ly khai Kim Khuê đường phố phạm vi. Lục Viễn bên này rời đi thời điểm, cũng nghe đến nơi xa chuyển đến rất nhiều tiếng bước chân, cùng vũ khí ma sát thanh âm. Hiển nhiên đây là vương phụ thân vệ, hoặc là mã gia tuần phòng. Những này tạm thời không có quan hệ gì với Lục Viễn. Lục Viễn trực tiếp mang theo kiếm nô, ly khai vương phụ phạm vi thế lực. Đã kiếm nô nói không trở về vương phụ, kia Lục Viễn liền rời xa liền tốt. Lục Viễn mang theo kiếm nô, đi tới thành Bắc một chỗ không người ở lại trong nhà. Bắc địa phủ loại này không người ở lại phòng ở, tại thành Bắc phi thường hơn nhiều. Thành Bắc vốn là thuộc về cùng khổ ở lại địa phương, mã gia những năm này ở trong thành hoàn toàn không phân khác biệt thúc thuế. Thành Bắc cùng khổ, thật sự là không có cách nào sinh hoạt, trực tiếp liền phòng ở đều không cần cũng muốn ly biệt quê hương. Lục Viễn đem kiếm nô đặt ở ván giường bên trên, nhìn xem hô hấp càng ngày càng loạn kiếm nô, mở miệng dò hỏi, tiếp xuống ta sao có thể giúp ngươi? Trả lời Lục Viễn, ý nguyên chỉ có kiếm nô tạp nhạp tiếng hít thở. Trái tim khôi phục, vẫn là hô hấp nhân tạo. Hai thứ này hẳn là đều vô dụng a. Lục Viễn biết đến cứu người tri thức, cũng liền lần này. Bất quá ở cái thế giới này, hiển nhiên hai cái này cũng không thể có hiệu quả. Đúng, ta có thể nhìn một cái ban thưởng. Lục Viễn rất nhanh liền nghĩ đến mình còn có ban thưởng không có xem xét. Đương nhiên nếu là ban thưởng bên trong cũng không có như thế nào cứu chữa biện pháp, kia Lục Viễn cũng chỉ có thể đem kiếm nô đưa về vương phủ. Cũng không thể nhìn xem kiếm nô cứ như vậy chết rồi. Như thế một cái tương phản manh, nếu là như vậy chết, thật đúng là rất đáng tiếc. Thành công vượt qua nguy cơ 1, 2, 3 thu hoạch được ban thưởng như thế nào hạ, tu vi, đại long thung 30 năm khổ tu công lực vật phẩm. Ương sư Bắc địa phủ cốt ương trở xuống mật thám danh sách, ương sư dùng độc dược tên cùng giải pháp, vô lượng kiếm kiếm phổ thiên phú, kiếm đạo nội tính, tăng lên kiếm đạo 10 nội tính, màu cam, ám khí chuyên gia, tăng lên 20 ám khí mệnh trùng, màu cam, độc vật nhận ra, màu cam, tin tức, 1. Lục Viễn không kịp xem xét lần này cho ra tin tức, mà là lấy trước ra ương sư dùng độc danh xương cùng giải pháp. Đây là Lục Viễn hiện tại cần nhất. Bằng vào xem qua không quên bản sự, Lục Viễn rất nhanh liền xem hết trên tay sổ. Sau đó căn cứ sổ trên thuyết pháp, Lục Viễn cũng rất nhanh biết rõ kiếm nô chúng cái gì độc, cùng giải thích như thế nào. Kiếm nô chúng độc là một loại đặc biệt nhằm vào tiên tiên cao thủ khí hải độc, tên là hải khô. Một khi chúng loại độc này, khí hải liền sẽ nhanh chóng khô kiệt, sau đó chính là toàn thân kinh mạch cùng huyệt đạo đều sẽ đi theo khô kiệt, cuối cùng cả người cũng sẽ đi theo khô kiệt. Muốn giải loại độc này, có hai loại thường thấy nhất biện pháp. Biện pháp 1 chính là phục dụng đối ứng giải dược. Giải dược như thế nào phối trí, Lục Viễn là biết đến, bất quá bây giờ phối trí khẳng định là không kịp. Bởi vì cái này hải khô phát triển phi thường cấp tốc, kiếm nô tình huống nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Cho nên Lục Viễn chỉ có thể dùng biện pháp 2. Biện pháp 2 liền đơn giản thô bạo nhiều, tìm một người lấy tự thân chân khí đi đốt hải khô. Như thế thân chúng hải khô người, liền có thể bằng vào tự thân tu vi, đem hải khô cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Chỉ bất quá hải khô thôn phệ hiệu suất thật nhanh, đồng thời thôn phệ chân khí càng nhiều, lớn mạnh thì càng nhiều. Cho nên một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ, dừng lại lời nói, hải khô phản công sẽ càng thêm tấn mãnh. Đợi chút nữa ta sẽ dùng ta chân khí tới đốt hải khô, ngươi khôi phục về sau liền muốn lập tức bắt đầu bài độc, nếu không ngươi sẽ chết càng nhanh. Lục Viễn đối trong hôn mê kiếm nô nói. Lục Viễn tin tưởng kiếm nô là có thể nghe được. Lại liếc mắt nhìn kiếm nô nhuốm máu bay trắng, Lục Viễn nói, đợi chút nữa ta sẽ cởi xuống y phục của ngươi, hải khô là lấy ngân châm dùng độc, hiện tại nhiễm hải khô ngân châm, hẳn là còn ở trong cơ thể của ngươi. Ta muốn bảo đảm ngươi có thể chính xác đem ngân châm bước ra đi, cho nên ta được cởi xuống y phục của ngươi. Lục Viễn sau khi nói xong, cũng mặc kệ kiếm nô có đáp ứng hay không, trực tiếp liền đem kiếm nô nhuốm máu quần áo xé nát. Không có áo ngoài che chắn, liền chỉ còn lại có màu trắng áo ngực cùng phía dưới quần. Phía dưới quần Lục Viễn ngược lại là không hề động, bởi vì phía dưới quần cũng không dày đặc, cũng không tính sát người. Nhưng là kia áo ngực quấn quanh rõ ràng có chút dày đặc. Đồng thời độc châm chính là từ nơi này tiến, bước đi ra đại khái suất cũng là từ nơi này ra. Nếu là bởi vì áo ngực ngăn cản ra không được, liền không xong. Đắc tội. Lục Viễn nói một tiếng, liền trực tiếp dùng đao rạch ra màu trắng vải vóc. Vải vóc bị mở ra trong nháy mắt, Lục Viễn lập tức cảm giác thấy hoa mắt, sau đó Lục Viễn phát hiện cái này cả phòng, phản phất đều trong nháy mắt sáng ngời lên. Chương 21, ta là thuần học thuật nghiên cứu cầu truy đọc. Chương 21, ta là thuần học thuật nghiên cứu cầu truy đọc. Lục Viễn nói tới sáng, là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa sáng. Bởi vì thật trắng như tuyết, cho nên cũng thật sáng. Lục Viễn nhìn chằm chằm kia bị phá ra áo ngực, xem xét cẩn thận một cái. Lục Viễn ánh mắt chính trực, trong lòng không có chút nào tạp niệm. Lục Viễn thuần túy là nghĩ phải biết, đến tột cùng là ai nhà vải vóc chất lượng tốt như vậy. Có thể đem này cũng chụp bắt to, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, về ngoài một điểm nhìn cũng ra, hơn nữa còn có thể bảo chứng quần áo không phá nứt vỡ. Như thế chất liệu, thật là cực tốt. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, kiếm lâu muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, màu trắng, chỉ là màu trắng, vẫn được, không nhiều nguy hiểm lớn. Lục Viễn trực tiếp lướt qua nguy cơ, nhìn về phía kia mảng lớn trắng như tuyết. Lục Viễn cam đoan, chính mình vẫn là thuần khiết. Lục Viễn chỉ là muốn nhìn xem, kiếm nô làm bị thương chỗ nào rồi. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, kiếm nô muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, màu xanh lá, nguy cơ thăng cấp. Lục Viễn còn là lần đầu tiên đụng phải cùng một cái nguy cơ thăng cấp sự tình. Mặc dù Lục Viễn trước đó có suy đoán, cảm thấy mình cái này hoặc là phát động tính chất. Nếu là phát động tính chất, vậy liền rất có thể sẽ theo phát động xâm nhập nguy cơ biến hóa. Trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại Lục Viễn xác nhận. Lục Viễn quan sát một hồi, đưa tay đem áo ngực gỡ ra một điểm. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, kiếm nô muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, màu cam, quả nhiên như ta sở liệu. Thuần học thuật thăm dò kết thúc, Lục Viễn cũng ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có chất lượng này không tệ hung ý che chắn, mệnh trung vị trí cũng không xảo trá, không có thương tổn đến phế phủ. Cái này nếu là làm bị thương phế phủ, ta chính là muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Lục Viễn một bên nói, một bên bỏ đi chính mình trường bảo, cho kiếm nô ở phía trước che lại. Đợi chút nữa ta liền muốn bắt đầu, chính ngươi cũng cố gắng một điểm, ta cái này một thân chân khí chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Lục Viễn lẩm bẩm một tiếng về sau, liền chuyển đến kiếm nô sau lưng. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, kiếm nô muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, màu trắng, thí nghiệm ra nguy cơ có thể thăng đánh bại. Lục Viễn lập tức nghĩ đến rất nhiều diệu dụng. Bất quá bây giờ không phải thí nghiệm thời điểm, hiện tại cứu người quan trọng. Lục Viễn đem bàn tay chống đỡ tại kiếm nô chân bóng như mỡ dê đồng dạng lưng đẹp phía trên. Vào tay chân nhắn, để Lục Viễn có chút tâm viên ý mã. Kiếm nô rõ ràng cũng có chút không được tự nhiên, bất an bận bèo một cái. Cảm nhận được kiếm nô bận bèo, Lục Viễn lập tức tập trung ý chí, đồng thời quát lớn, đừng lúc đích, ta không tìm chuẩn kinh mạch. Kiếm nô nghe Lục Viễn, quả nhiên bất động. Chỉ bất quá Lục Viễn còn có thể cảm nhận được kiếm nô rất nhỏ khẩn trương. Tìm đúng kinh mạch, Lục Viễn thể nội chân khí cũng ầm vang tiến vào kiếm nô thể nội. Kiếm nô thể nội chân khí đã bị Hải Khô thôn vệ không sai biệt lắm. Giờ phút này cảm nhận được mới chân khí, lập tức như là khát máu sói, đánh tới. Làm Hải Khô thật nhào tới sự tình, Lục Viễn cũng mới thật cảm giác được cái này Hải Khô bá đạo. Cái này thôn vệ chân khí tốc độ là thật nhanh. Chính mình đánh vào kiếm nô thể nội chân khí, chớp mắt liền không có. Như là đã bắt đầu, Lục Viễn cũng không còn lưu thủ. Bắt đầu điên cuồng quán chú chân khí. Kiếm nô bên này tạm thời không có Hải Khô công kích, cả người cũng rốt cục khôi phục một chút. Chỉ là khôi phục về sau, cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Đến từ Lục Viễn bàn tay ấm áp, để kiếm nô vô cùng không được tự nhiên. Tập trung ý chí, ta sắp không chịu được nổi nữa. Lục Viễn cắn răng nói. Cái này Hải Khô bá đạo, Lục Viễn còn đánh giá thấp. Nương theo thôn phệ chân khí biến nhiều, nó cũng biến thành càng thêm tham lam. Lục Viễn một cái hậu thiên khai mạch viên mãn chân khí, căn bản không đủ nó nuốt. Lục Viễn giờ phút này đã đem trước đó góp nhặt, tăng thêm lần này ban thưởng gần 40 năm đại long thung công lực, toàn bộ lấy ra. Nhưng mà cái này tốc độ cắn nuốt, ý nguyên còn tại tăng tốc. Kiếm nô nghe Lục Viễn, cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Kiếm nô con mắt nhắm, cũng không thấy có động tác gì. Đâm vào ngực mấy cây ngân châm, liền bị kiếm nô bức ra bên ngoài cơ thể. Ngân châm xuyên qua Lục Viễn khoác ở trên người hắn quần áo, một mực quán xuyên vách tường mới ngừng lại được. Giải quyết thể nội ngân châm, tận lực bồi tiếp bất động. Trước đó bị Hải Khô càng không ngừng công kích, kiếm nô đích thật là không có cách nào. Hiện tại Hải Khô bị Lục Viễn treo, kiếm nô muốn giải quyết liền dễ dàng nhiều. Kiếm nô trực tiếp bằng vào chính mình bá đạo kiếm khí đã thâm hậu tu vi, xinh xinh đem Hải Khô cho bao vây lại, sau đó bước ra bên ngoài cơ thể, phun ra một ngụm máu về sau, kiếm nô cả người tinh khí thần rõ ràng đi lên. Trái lại Lục Viễn thì là như là bị hút khô, sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cái này đặc nương người tốt quả nhiên không chịu nổi a. Lục Viễn vừa cảm khái một câu, liền nghe đến kiếm nô bên kia có động tĩnh. Chỉ gặp kiếm nô đã không biết khi nào mặc xong Lục Viễn quần áo, trong tay cầm kiếm đứng lên. Lục Viễn quần áo đã rất rộng rãi, nhưng là giờ phút này y nguyên bị kiếm nô chống đỡ có chút đẩy, bởi vì nguy cơ đã hạ thấp màu trắng. Lục Viễn ngược lại là cũng không sợ, dự định lấy oán trả ơn, giết ta diệt khẩu. Lục Viễn ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem kiếm nô nói. Kiếm nô cầm kiếm cũng không nói chuyện. Lục Viễn gặp kiếm nô không nói lời nào, trực tiếp đến tiến thêm thức nói ra, nếu là không dự định giết ta, liền đến dịu ta một thanh, Kim Khuê đường phố bên kia còn không biết rõ làm sao kết thúc công việc đây. Kiếm nô nghe Lục Viễn, cuối cùng thu kiếm, đi vào Lục Viễn bên người, đem Lục Viễn cho dịu dắt bắt đầu. Lục Viễn bị kiếm nô dịu dắt đứng lên, thủ tự nhiên mà từ kiếm nô bả vai tiêu nhịu xuống. Vừa mới tiêu nhịu xuống, Lục Viễn cũng cảm giác bàn tay to của mình bị thổi phồng hồn viên lấp đầy. Lục Viễn thể chính mình lần này thật không phải cố ý, vừa mới cũng không phải liền thuần nghiên cứu, Lục Viễn tự nhiên biết mình mò tới cái gì, bất quá cái này thời điểm là tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài dị dạng, càng thêm không thể đi xin lỗi. Nếu không kia màu trắng nguy cơ liền sẽ trong nháy mắt biến thành màu đỏ nguy cơ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chứa suy yếu. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không phải chứa suy yếu, Lục Viễn là thật suy yếu. Lục Viễn một bộ hoàn toàn không có phát giác, giặt dẻo dựa vào trên người kiếm nô, ngươi không cho ta đưa ngươi về vương phủ, ta đoán hẳn là vương phi không cho ngươi tới đi. Ngươi trước tiễn ta về nhà Kim Khuê đường phố, ta đi cùng bọn hắn bàn giao một cái, để bọn hắn toàn bộ làm như chưa từng gặp qua ngươi. Quả nhiên nghe được Lục Viễn nói sang chuyện khác, kiếm nô lực chú ý cũng bị kéo tới. Về phần Lục Viễn tay, kiếm nô cũng không để ý Lục Viễn gặp chuyện di lực chú ý có hiệu quả, thì là tiếp tục bắt đầu phân tích, lao trương lão binh dầu một cái, không cần phải nói cũng biết rõ nặng nhẹ. Linh sắc vi sùng bái nhất như ngươi loại này nữ hiệp, bàn giao về sau cũng sẽ không nói. Độc Câu Ngạo không ưa thích xen vào chuyện bao đồng, cũng không cần lo lắng. Trương chết người này hơi nóng máu nhưng không nhiều, mấu chốt nhất là người này xem chừng, tùy tiện không nguyện ý nhiễm nhân quả, như thế lớn nhân quả, hắn khẳng định không muốn đụng, cũng không cần lo lắng hắn. Về phần tiểu lục tử cái này ngược lại là có chút khó giải quyết, tân binh một cái, ta đối với hắn không hiểu nhiều, cũng không biết rõ hắn màu nền như thế nào. Nếu không, Kiếm Nô đánh gãy Lục Viễn nói, không cần lo lắng hắn. Lục Viễn ra vẻ kinh ngạc, ngươi biết hắn?
Ừm.
Kiếm Nô lên tiếng. Nhìn Kiếm Nô tựa hồ không có ý định nhiều lời, Lục Viễn cũng liền không có hỏi. Ngươi nếu là biết hắn liền dễ làm, bọn hắn năm cái không nói là được. Về phần Kim Khuê đường phố những cái kia lê dân, khẳng định càng thêm không nguyện ý trêu chọc loại thứ này không phải. Ta ngay từ đầu liền để bọn hắn trở về phòng, mục đích đúng là vì cái này, đến thời điểm bọn hắn một mực nói cái gì cũng không thấy được liền tốt. Như thế ngươi chờ chút liền về vương phủ khẳng định là an toàn. Hắn là Lục Thế Tử. Kiếm Nô đông nhiên mở miệng nói ra. Lục Viễn ngược lại là không nghĩ tới Kiếm Nô vậy mà nguyện ý cho mình công khai bí mật này, đây là thật đem mình làm người mình. Bất quá Lục Viễn vẫn là phi thường phối hợp diễn kịch, ai là Lục Thế Tử? Tiểu Lục Tử sao? Kiếm Nô lên tiếng. Tiểu Lục Tử lại là Lục Thế Tử. Để tỏ lòng kinh ngạc của mình, Lục Viễn tay thoáng dùng sức. Lần này ngoại trừ hồn viên còn có căng đầy. Kiếm Nô lại là ừ một tiếng, mặt cũng không khỏi đến đỏ lên rất nhiều. Lục Viễn phát giác dị dạng, vội vàng buông tay mà hậu chiêu đủ luôn cũng xin lỗi nói, "Ai, ta vô tâm, ta không biết rõ. Ngươi làm sao không nói sớm?" Kiếm Nô nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói ra, "Vô sự." Chương 22, đạo lý đối nhân xử thế cầu truy đọc. Chương 22, đạo lý đối nhân xử thế cầu truy đọc. Lục Viễn nhìn xem Kiếm Nô một bộ rõ ràng là chính mình bị thua thiệt, ngược lại làm còn giống như là chính nàng sai dáng vẻ, đã cảm thấy đặc biệt đối lý. Chỉ là cái này thời điểm không lỗ tâm, vậy cái này màu trắng nguy cơ liền sẽ thăng cấp. Mà lại Lục Viễn cam đoan, chính mình ngay từ đầu thật không phải là cố ý, Lục Viễn thật chỉ là muốn làm một chút học thuật nghiên cứu. Chúng ta tiếp tục. Kiếm Nô nói vô sự, Lục Viễn cũng thuận tay lại đem chính mình khoác lên Kiếm Nô trên thân. Bất quá cảm nhận được kia lạnh thấu xương kiếm khí, Lục Viễn vẫn là ngoan ngoãn đem bàn tay đặt ở trên bờ vai. Đợi chút nữa ngươi liền trực tiếp về vương phủ đi, ta về Kim Khuê đường phố lật qua thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Nếu là thật tìm được có giá trị đồ vật, ta liền nói với bọn hắn đây là ngươi cho. Kiếm Nô đối những này nhân tình thế cố, hiển nhiên là không hiểu nhiều, cho nên nghe Lục Viễn, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lục Viễn. Ngươi muốn cho người thay ngươi giữ vững bí mật, hoặc là ngươi liền đem bọn hắn đều giết chết, hoặc là chính là các ngươi đến có cộng đồng lợi ích. Kiếm Nô hiển nhiên vẫn là không hiểu nhiều. Loại chuyện này hiểu đều hiểu, không hiểu ngươi giải thích hắn cũng chưa chắc hiểu. Ngươi liền nhớ kỹ, nếu là ta chỗ này thật phát hiện cái gì, Vương Phi tìm ngươi hỏi lời nói, ngươi liền nói là ngươi cho ta là được. Ngươi liền nhớ kỹ điểm này, khác đều không cần hiểu. Nhớ kỹ sao? Kiếm Nô lần này đã hiểu. Trực tiếp như là mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Kiếm Nô cái này tương phản xuẩn manh dáng vẻ, Lục Viễn quả nhiên là cảm thấy cái này Kiếm Nô có chút ý tứ. Hai người cứ như vậy kề vai sát cánh rất nhanh liền đi tới vương phủ phụ cận. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, chuyện còn lại ta đến xử lý. Lục Viễn nói với Kiếm Nô. Ý phục của ngươi. Lục Viễn khoát tay thúc giục, nói, ngươi mặc đi, chờ ngươi có rảnh trả lại ta. Đi vào nhanh một chút đi, đừng để người phát hiện. Nha. Kiếm Nô lên tiếng, sau đó liền trực tiếp thả người nhảy vào đến vương phủ bên trong. Lục Viễn nhìn trong vương phủ không có truyền ra động tĩnh, lúc này mới hướng phía Kim Khuê đường phố phương hướng đi đến. Bị Kiếm Nô khiêng một hồi, Lục Viễn cũng khôi phục một chút lực khí. Lục Viễn đến Kim Khuê đường phố thời điểm, phát hiện Kim Khuê đường phố trong trong ngoài ngoài đã bị vây chật như nêm cối. Không chỉ Kim Khuê đường phố, sát vách Kim Quế Nhai cũng là đồng dạng bị vây chật như nêm cối. Bất luận cái gì người không có phận sự đều không được xuất nhập. Lục Viễn chính là vương phủ thân vệ tiểu kỳ, khẳng định tính không lên là người không có phận sự. Biểu lộ thân phận về sau, Lục Viễn cũng tiến vào Kim Khuê đường phố, sau đó rất nhanh liền tìm tới chính mình bộ hạ. Đại nhân, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tống Phú Quý vừa hỏi xong, liền phát hiện Lục Viễn tình trạng không đúng. Bước chân phù phiếm, hai mắt lõm, một bộ hoàn toàn bị móc sạch dáng vẻ. Đại nhân, ngươi thật đúng là thật có nha hứng. Tống Phú Quý đổi giọng tán dương. Trương Chí cũng là cảm thấy Lục Viễn cái này thời điểm, còn đi làm loại chuyện này, liền thật không hợp thói thường. Độc Câu Ngạo thì là có chút xem thường, về phần Tiểu Lục Tử thì là một mặt kinh ngạc. Tiểu Lục Tử là biết được Kiếm Nô. Lục Viễn vậy mà có thể cùng Kiếm Nô tại loại này thời điểm, xảy ra chuyện như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ có Ninh Sắc Vi một người, không hiểu nhiều xảy ra chuyện gì. Các ngươi biết cái gì, ta lại như vậy không có yên lòng người sao? Cô nương thụ thương, ta giúp cô nương chữa thương, tiêu hao lớn một chút mà thôi. Tống Phú Quý trên dưới dò xét Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn tuyệt đối không phải tiêu hao lớn một chút sự tình. Lục Viễn lời nhắc cho bọn hắn giải thích, trực tiếp lấy ra chính mình ban thưởng Bắc Địa Ưng Sư cốt ứng trở xuống danh sách sổ. Đây là man tộc Tả Hiền Vương Ưng Sư, tại chúng ta Bắc Địa phủ, cốt ứng trở xuống gián điệp danh sách. Là ba cái kia cốt ứng mang theo trong người. Cô nương đem cái này đồ vật cho chúng ta, chỉ có một cái điều kiện. Đó chính là đừng bảo là đêm nay chúng ta gặp qua nàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị Lục Viễn trên tay sổ hấp dẫn. Mỗi người nhìn chằm chằm sổ, đều không tự chủ liếm môi một cái. Mặc dù chỉ là cốt ứng trở xuống danh sách, nhưng tuyệt đối xứng đáng đầy trời chi công. Cái này đồ vật nếu là đưa lên, thăng quan tiến tức tử không cần phải nói. Thân là võ phu bọn hắn, khẳng định sẽ thu hoạch được đại lượng bọn hắn tha thiết ước mơ võ đạo tài nguyên. Phải biết bọn hắn năm người, ngoại trừ Tiểu Lục Tử bên ngoài, bị phân phối đến Lục Viễn thủ hạ, vậy cũng là điển hình bốn không nhân viên. Không có bối cảnh, không có nhân mạch, không có tài nguyên, không có công lao, muốn cải biến cũng chỉ có thể là dựa vào thực sự công lao. Hiện tại liền có dạng này một cái tốt đẹp cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn rất khó không tâm động. Liên liên Độc Câu Ngạo đều hô hấp dồn dập. Hắn chính là vì trở nên nổi bật tới, hiện tại trở nên nổi bật cơ hội đang ở trước mắt. Đại nhân, cái này đồ vật nộp lên trên, không có khát phong hiểm a? Tống Phú Quý liếm môi một cái dò hỏi. ngươi nếu là không nói đêm nay gặp cái cô nương kia, vậy liền không có nguy hiểm. Lục Viễn sở dĩ dám làm như vậy một cái khác nguyên nhân cũng là bởi vì không có nguy cơ dự cảnh tạo ra. Không có nguy cơ tạo ra, vậy liền đại biểu việc này không có nguy hiểm. Cô nương? Cái gì cô nương? Chúng ta đêm nay chưa từng có nhìn thấy cái gì cô nương. Đêm nay chúng ta phụng mệnh tuần thú Kim Khuê đường phố, nghe được sát vách Kim Quế Nhai phát sinh đánh nhau. Chúng ta trước tiên liền ổn định Kim Khuê đường phố, lúc này mới không có để trong chiến trường Kim Khuê đường phố loạn bắt đầu. Sau đó đại nhân dẫn đầu chúng ta tiến về Kim Quế Nhai xem xét tình huống, tại Kim Quế Nhai phát hiện bị cao thủ thần bí giết chết man tộc gián điệp, chúng ta tại gián điệp trên thân phát hiện cái này sổ. Lão binh Tống Phú Quý trực tiếp liền cho chuyện này nắp hòm định luận. Thuận tiện từ hắn cái này lão binh góc độ, nói cho còn lại bốn người, nếu có người đề ra nghi vấn nên ứng đối ra sao. Lục Viễn ánh mắt đảo qua mỗi người về sau, do hỏi, đêm nay các ngươi nhìn thấy cô nương sao? Tống Phú Quý bốn người quả quyết lắc đầu, Độc Câu Ngạo do dự một cái cũng đi theo lắc đầu. Rất tốt, lão Tống nói các ngươi vừa mới đều nhớ kỹ sao? Năm người lần này cùng nhau gật đầu. Có chút danh giới cuối cùng, đột phá một lần, vậy kế tiếp chính là vô số lần. Huống chi theo Độc Câu Ngạo, hắn đây không tính là đột phá danh giới cuối cùng, chỉ là thay một cái không nguyện ý bại lộ thân phận chính nghĩa chi sĩ, che lấp một cái hành tung. Bản này chính là hắn loại này người trong chính đạo chỗ chức trách. Tốt, nếu có người đề ra nghi vấn, các ngươi cứ như vậy nói. Tống Phú Quý hạ giọng, nói, đại nhân, kia dê canh quán lao bản gặp qua chúng ta có hay không cần phải đi an bài một cái? Ngươi muốn giết người diệt khẩu? Tiểu Lục Tử đột nhiên giật mình. Tống Phú Quý đưa tay chính là một cái bạo lật, giết người nào, diệt cái gì miệng? Ta nói là đi cho bạn, để bọn hắn không nên nói lung tung. Lục Viễn thật muốn biết rõ, nếu có một ngày, Tống Phú Quý biết rõ Tiểu Lục Tử là thế tử, biểu tình kiên nên có bao nhiêu đặc sắc. Tiểu Lục Tử vuốt vuốt đầu, ta còn tưởng rằng muốn giết người diệt khẩu đây. Lục Viễn lắc đầu, không cần, có cái kia lão bản cho chúng ta làm chứng càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là cô nương kia đâu? Tống Phú Quý dò hỏi. Lục Viễn nói, kia dê canh quán lao bản là người thông minh, hắn biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mà lại liền xem như nói, chúng ta cũng không phải không thể bù. Đem cái này sự tình xử lý xong xuôi, Lục Viễn bọn hắn tiểu kỳ cũng vẫn bận sống đến sáng ngày thứ hai, mới được cho phép ly khai trở về thân vệ sở. Lần này động tĩnh thật sự là lớn điểm, không có tầm vài ngày là sẽ không yên tĩnh. Ngay tại cự ly vương phủ hai con đường địa phương độc thủ, đây cũng quá không đem Phúc Vương để ở trong mắt. Không đem Phúc Vương để ở trong mắt, chính là đang đánh đại yến triều đỉnh mặt. Phúc Vương trên danh nghĩa vẫn là đại biểu hoàng đế tuần thú Bắc địa phủ, cho nên chuyện sự tình này có thể được dày vò mấy ngày. Sáu người về tới thân vệ sở, vừa mới chuẩn bị ai đi đường lấy thời điểm, liền thấy Tống Phú Quý không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện, đồng thời mang về trực tiếp tươi mới nhất tư liệu. Chúng ta mậu tự doanh ngoại trừ chúng ta đại nhân cái này tiểu kỳ, còn lại tiểu kỳ trở lên đều đã chết. Tống Phú Quý nói tới lời này thời điểm, cũng cảm giác có chút kinh dị. Chương 23, lợi ích sử dụng tốt nhất. Chương 23, lợi ích sử dụng tốt nhất. Mặc dù mọi người đều biết rõ là Hoa Nguyệt lâu xảy ra chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình có thể như vậy nghiêm trọng. Toàn bộ mậu tự doanh quan chỉ còn sót Lục Viễn một cái. Đương nhiên, nói là quan kỳ thật cũng rất miễn cưỡng, bởi vì tiểu kỳ tại Đại Yên trong quân danh sách không tính là chính thức sĩ quan, đến tổng kỳ mới được. Lục Viễn nhìn xem năm người đều nhìn về chính mình, nhún nhún vai nói, đều đã chết ta cũng không thể một bước trở thành thiên hộ, các ngươi hiện tại liền muốn lấy lòng ta sớm điểm. Đại nhân trước ngươi nói qua, mậu tự doanh thiên hộ vị trí chẳng lành, đại nhân ngươi có phải hay không biết rõ nội tình gì? Tống Phú Quý hỏi năm người đều nghĩ hỏi thăm sự tình. Lục Viễn thần sắc biến đổi, các ngươi đặc nương chính là quá muốn tiến bộ đi. Cái này bô địa cũng hướng trên người của ta chụp, giết người chính là man tộc gián điệp. Ta có thể biết rõ nội tình gì? Ta nếu là biết rõ nội tình, ta chính là man tộc gián điệp. Các ngươi đặc nương nếu là không có chuyện làm, liền đi trên diễn võ trường đi luyện công đi. Lục Viễn một bên nói, một bên quay người trở về phòng. Loại chuyện này biện pháp tốt nhất chính là không giải thích. Càng giải thích càng giải thích không rõ. Mắt nhìn xem Lục Viễn trở về phòng, đám người hai mặt nhìn nhau. Đại nhân không phải là man tộc cao tầng a? Tiểu Lục Tử đem thanh âm đè thấp đến thấp nhất dò hỏi. Vậy nếu là cao tầng, tuyệt đối phải phi thường tài cao đi, ít nhất phải là Tả Hiền Vương hắn thân, cha ruột mới được. Tống Phú Quý nói. Lục Viễn trong phòng nghe, cảm thấy vẫn là lao binh rõ lý lẽ hiểu tiền tối. Cha ruột chính là so thân nhi tử dễ nghe. Đến cao như vậy sao? Tống Phú Quý hừ một tiếng, nói, ta nghe được tin tức là, lần này xuất thủ là ưng sư bên trong ba cái cốt ưng. Cốt ưng vậy ít nhất là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ vẫn là duy nhất một lần xuất động ba cái. Khẳng định là Tả Hiền Vương tự mình hạ lệnh. Liên ta biết, man tộc Tả Hiền Vương là một cái lý trí đến gần như tuyệt tình người. Hắn chỉ nhìn lợi ích, không nhìn cái khác. Coi như chúng ta đại nhân là Tả Hiền Vương cha ruột, cũng bởi vì cha ruột lọt vào đồng liêu xa lánh, liền vận dụng ba cái tiên thiên cao thủ, vượt ngang ngàn dặm mạo hiểm tiến vào Bắc địa phủ vì chính mình cha ruột xuất khí. Đây cũng không phải là Tả Hiền Vương làm được sự tình. Đừng nói Tả Hiền Vương, liền đổi lại là ta cũng sẽ không làm loại này không nao sự tình. Đây chính là Lục Viễn lựa chọn không giải thích nguyên nhân. Có chút nguyên nhân, mình nói ngược lại lộ ra giả, đồng thời còn rõ ràng có lừa dối hiểm nghi. Thế nhưng là nếu như trải qua người khác miệng nói ra, vậy liền không đồng dạng. Bốn người suy tư một cái, thật sự chính là chuyện như vậy. Thiên tiên cao thủ, vậy cũng là bà bối. Tổn thất một cái đều đủ thì đau, duy nhất một lần bước lên tổn thất ba cái phong hiểm điều động. Tả Hiền Vương hắn cha ruột, thật đúng là không đáng chú ý thế nhưng là đại nhân là thế nào dự phán, mậu tự doanh tiên hộ vị trí chẳng lành đây này. Tiểu Lục Tử hiếu kỳ bảo đồng dạng hỏi. Cái này ngươi phải hỏi đại nhân đi, ngươi hỏi ta biết rõ cái gì? Ta hiện tại liền biết rõ, chúng ta đại nhân trên thân mang một ít mệnh cứng rắn, đi theo chúng ta đại nhân có thể sống lâu. Lần này công lao chính là cho lão tử cái bách hộ, lão tử cũng không dám, lão tử liền theo đại nhân. Độc Câu Ngạo lạnh lùng mà nói, ta nhìn ngươi là nghĩ cái giam ăn, kia sổ chúng ta có thể bảo trụ coi như thắng. Tống Phú Quý nghe Độc Câu Ngạo, trực tiếp thổi dâu ria, ai, ngươi cái này tiểu tử nhìn qua có chút văn hóa, làm sao há mồm chính là cất đái cái giám, không có chút nào văn nhã. Cái này công lao chính là chúng ta, thế nào còn có người dám cứng rắn đoạt sao? Tiểu Lục Tử đối cái gì cũng tò mò, mà dạng này hiếu kỳ cũng thành công đem phải để từ trên thân Lục Viễn mang mở. Năm người cũng từ Lục Viễn cửa ra vào dần dần từng bước đi đến. Nghe mấy người đi xa, Lục Viễn cũng không khỏi nhớ tới Độc Câu Ngạo cùng Tống Phú Quý vừa mới nói công lao vấn đề. Gián điệp danh sách công lao thật là vô cùng lớn, thế nhưng là bọn hắn cái này một chi tiểu kỳ thật sự có thể ăn được tất cả công lao sao? Đương nhiên miễn cưỡng ăn cũng được, dù sao Đại Yên Hoàng Đế nhằm vào công lao cái này một khối lập xuống phi thường khắc nghiệt phát đầu. Nếu như phát hiện bước lên công cùng đoạt công, kia là muốn trực tiếp liên lụy tam tộc. Cho nên tại Đại Yên, bước lên công cùng đoạt công là hiếm có người đi làm. Bất quá không bước lên công không đoạt công, chia lại một cái người khác công lao cũng không phải không thể. Ta không muốn ngươi công lao, ngươi cố gắng nhét cho ta, ta cũng chỉ có thể thu nhận. Lục Viễn bọn hắn hiện tại công lao, nếu như Lục Viễn bọn hắn lựa chọn miễn cưỡng ăn kết quả, chính là mình bị trồng đến, thậm chí bị cho ăn bể bụng. Bởi vì cái này đổ vật đưa trước đi về sau, khẳng định là muốn xác minh. Coi như xác minh người không ra yêu tiêu thần, bắt người thời điểm cũng tuyệt đối không phải là Lục Viễn bọn hắn. Bắt người người, thoáng động trên một điểm tay chân. Tỷ như nói tại bắt người quá trình bên trong, xuất hiện một chút không cần thiết thương vong. Đến thời điểm một đỉnh bên trong thông ngoại địch chủ mũ, liền trực tiếp bị giữ lại. Ngay tại Lục Viễn suy nghĩ thời điểm, bên hai cũng chuyển tới quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Nguy cơ dự cảnh đã tạo ra. Nguy cơ 1, độc tài man tộc gián điệp danh sách tất cả công lao, màu cam, nhìn xem màu cam nguy cơ, Lục Viễn trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng tự hỏi như thế nào phá cục. Dưới mắt ta cần làm đã muốn phá cục, lại muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Muốn đơn giản phá cục, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Vương Phi. Có Vương Phi ra mặt, danh sách này công lao không nói toàn bộ, chí ít tám thành có thể bảo trụ. Nhưng là cứ như vậy, ta liền muốn trở thành Vương Phi trong tay một cây đao. Bằng vào ta thực lực bây giờ cùng địa vị, đại khái suất sẽ là một thành tùy thời có thể lấy bước đao. Đây cũng không phải là ta muốn. Lục Viễn cũng không tin tưởng, bằng vào chính mình vài câu trung tâm cầu hiệu, liền có thể đổi lấy Vương Phi tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như Vương Phi là như vậy người, kia nàng khả năng cũng đã sớm không cách nào ngồi tại Vương Phi cái này vị trí. Có lẽ Vương Phi ngay từ đầu là đơn thuần hiền lành. Thế nhưng là tại Vương Phi, tại triều đình, tại Bắc địa phủ, dạng này một cái thùng nhuộm bên trong, người nghĩ ra nước bùn mà không nhiễm, đó là không có khả năng sự tình. Lục Viễn là tuyệt đối sẽ không đi đổ Vương Phi nhân tính, đem tính mạng của mình giao cho người khác, đây là nhất không sáng suốt. Nhất là ngươi muốn cược vẫn là nhân tính, đây cũng không phải là không sáng suốt, đây là ngu xuẩn. Vương Phi bị Lục Viễn dẫn đầu loại bỏ. Ngoại trừ Vương Phi bên ngoài, đối danh sách này nhất nóng mắt cũng chỉ có hai nhà. Một nhà là lệ thuộc hoàng đế gián điệp tình báo hệ thống Hắc Lân vệ, một cái chính là ta chỗ thân vệ sở. Bát điệp dò xét vốn là Hắc Lân vệ chức trách, cũng là bọn hắn thu hoạch được khen thưởng nhiều nhất đường tắt. Dùng trên tay ta đồ vật, cùng bọn hắn giao dịch tuyệt đối là có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Về phần Vương phủ thân vệ sở, hẳn là cũng sẽ nóng mắt. Việc này chính là phát sinh ở Bắc địa phủ, đối bọn hắn tới nói, đây là tại cửa nhà lập công cơ hội. Cho nên ta cần cân nhắc chính là hai nhà này, xem bọn hắn ai có thể cho ra sử dụng tốt nhất được đến lợi ích.